Chương 30, gặp lại tụ bảo các chương 30, gặp lại tụ bảo các chúng ta dưới chân tòa thành này, đỉnh đầu chúng ta mảnh này thiên, chúng ta hô hấp mỗi một chiếc không khí đều thuộc về Minh Vương đại nhân lĩnh vực. Ở chỗ này, Minh Vương đại nhân liền là tuyệt đối chỗ tể. Lời nói này giống một thanh trọng truy, mạnh mẽ đện ở Bạch Vũ trong lòng. Lĩnh vực, đem tự thân tượng chiếu rọi hiện thực. Cái này là bực não bá đạo. Hắn trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì Vương thành có thể như thế bình yên vô sự? Bởi vì chỉ cần Minh Vương còn tại, tòa thành thị này chính là thần quốc, không thể phá vỡ. Cho nên Trương Nguyệt Nhàn khỏe miệng kéo ra một vệt lạnh buốt độ cong, chỉ cần Vũ Hạ Vương thành Vũ Vương cùng Hạ Vương, không tự mình giáng lâm. Cái khác cái gọi là đại quân, đến lại nhiều, cũng vô dụng, bọn hắn thậm chí liền dùng chuyển thành này tưởng tư cách đều không có. Bạch Vũ trầm mặc. "Tốt, đuổi theo a." Trương Nguyệt Nhàn thúc giục một tiếng, dùng ngựa xuyên qua cửa thành to lớn động. Bạch Vũ lấy lại tinh thần, lập tức đi theo. Tiến vào trong thành, loại kia phồn hoa cùng sức sống xung kích cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí nhìn thấy một cái mập mạp thương nhân, nắm một đầu sau lưng mọc lên hai cánh lộng lẫy mãnh hổ trên đường đi dạo, kia mãnh hổ tản ra khí tức lại không so với lúc trước tại Thanh Ngọc khoáng trường tam cước vệ kim thú yếu, có thể chung quanh người đi đường lại không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có hài đồng dám tiến lên vuốt ve láo hổ da lông. Ngay tại Bạch Vũ hoa mắt lúc, Trương Nguyệt Nhàn bỗng nhiên gìm ngựa dừng lại, đưa tay chỉ hướng lên bầu trời. Nhìn nơi đó, Bạch Vũ vô ý thức ngẩng đầu. Sau đó, cả người hắn đều cứng đờ. Chỉ thấy xanh thẳm thiên khung phía trên, cũng không phải là không có vật gì. Vài tòa lớn nhỏ không đều hoàn đảo, liền như thế lặng lặng lơ lửng tại tầng mây ở giữa, dường như từ xưa tới nay liền tồn tại ở nơi đó. Lớn nhất hòn đảo như cùng một mảnh cỡ nhỏ lục địa, dãy núi chập trùng, cây xanh râm mát, thậm chí có thể nhìn thấy một đạo màu bạc thác nước theo hòn đảo biên giới rủ xuống, ở giữa không trung bị gió thổi tán thành đầy trời hơi nước, dương quang xuyên qua, hóa thành một đạo chói lọi cầu vồng. Nhỏ hơn hòn đảo bên trên, thì điểm xuyết lấy tinh xảo đỉnh đài lâu cát, tiên hạc linh điệu tại hòn đảo ở giữa xuyên thẳng qua bay lượn, phát ra réo rắt kêu to. Mỗi một tòa phù không đảo đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, lẫn nhau ở giữa có cầu vồng tương liên, tựa như ảo mộng, giống như thần minh ở lại tiên cảnh. Bọn chúng liền như thế cao cao tại thượng nổi lơ lửng, quan sát phía dưới chúng sinh. Yên tĩnh, uy nghiêm, mà xa không thể chạm. Nơi đó chính là Ngự Thiên Cung. Trương Nguyệt Nhàn thanh âm truyền đến, mang theo một loại triều thánh giống như thành kính, chân chính, áp đảo toàn bộ Đại Minh Vương thành phía trên. Thiên Cung. Bạch Vũ hô hấp dừng lại. Hán nguyên lai tưởng rằng Ngự Thiên Cung sẽ là Vương thành bên trong nhất kiến trúc hùng vĩ nhóm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nó vậy mà tại trên trời. Đây cũng không phải là quyền lực biểu tượng, là đem trên trời cùng nhân gian hoàn toàn cắt đứt ra, nhất ngay thẳng, tàn khốc nhất tuyên cáo. Sinh hoạt ở phía dưới tòa này phồn hoa thành thị bên trong người, dù là lại giàu có, cường đại tới đâu, mỗi ngày ngẩng đầu một cái, đều sẽ thấy tòa này thiên cung, đều sẽ bị nhắc nhở mình cùng chân chính kẻ thống trị ở giữa khoảng cách, trời cùng đất khoảng cách. Bạch Vũ nắm đấm tại trong tay áo không tự giác nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng, như là nham tương giống như ở trong ngực hắn cuộn cuộn, sôi trào. Hắn muốn lên đi, không tiếc bất cứ giá nào, hắn muốn đứng ở phía trên kia đi. Trương Nguyệt Nhàn tìm ngựa dừng lại, từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân ôn nhuận màu trắng ngọc phù, vứt cho Bạch Vũ. Đây là truyền tin ngọc phù, rót vào chân nguyên liền có thể liên hệ ta, giống nhau ta cũng có thể liên hệ ngươi. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây già dặn, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Ta muốn trước đi Ngự Thiên Cung phục mệnh, giao phó kia một vạn khỏa ngưng huyết đan. Thuận lợi, 3 năm ngày bên trong, Minh Vương đại nhân liền sẽ triệu kiến luận công hành thượng. Đến lúc đó ta lại đến dẫn ngươi. Mấy ngày nay, ngươi có thể tại cái này Đông Thành trước làm quen một chút. Nhưng nhớ lấy, nơi này là Vương Thành, quan to hiển quý, tam giáo cửu lưu cái gì cần có đều có, đừng gây chuyện. Bạch Vũ tiếp nhận ngọc phủ, vào tay một mảnh lạnh bớt. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Trương Nguyệt Nhàn gặp hắn bộ này trầm tĩnh bộ dáng, cũng là yên tâm mấy phần. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, rất nhanh liền biến mất tại đám người cùng kiến trúc cuối cùng. Bạch Vũ một thân một mình đứng tại chỗ, cầm ngọc phù, thật lâu không có nhúc nhích. Trung quanh là huyên náo tiếng người, ngựa xe như nước, kỳ chân dị thú, rực rỡ muôn màu cửa hàng. Đây hết thảy đều giống như một bức lưu động, chói lọi bức tranh, có thể Bạch Vũ lại cảm giác chính mình giống như là bức tranh bên ngoài một cái cô hồn. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua kiến trúc khe hở, vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia lơ lửng tại đám mây tiên cùng một góc. Đó mới là địa phương hắn muốn đi. Hắn thu hồi ánh mắt, đem ngọc phù thỏa đáng bỏ vào trong ngực, bắt đầu chẳng có mục đích trên đường đi dạo. Đông Thành tựa hồ là kẻ ngoại lai cùng thương khách căn cứ, đường đi rộng lớn đến có thể chứa đựng hơn 10 chiếc xe thú song hành. Ven đường lối kiến trúc khác lạ, đã có Đại Minh Vương triều truyền thống mái cong đấu củng, lại có tràn ngập dị vực phong tình mái vòm thạch lâu, thậm chí còn có chút kiến trúc bản thân liền là từ to lớn thực vật hoặc hài cốt điêu khắc thành. Nơi này mỗi người, tựa hồ cũng sống được đương nhiên, tập mãi thành thói quen. Loại kia theo thực chất bên trong lộ ra tự tin và thong dong, là thành khê thành loại kia bắc cảnh biên thủy thành nhỏ vĩnh viễn không cách nào so sánh. Ở chỗ này, vạn tượng giai tu vi có lẽ khả năng miễn cưỡng coi là tu sĩ giống hắn dạng này phẩm giai, đi trên đường, căn bản dẫn không dậy nổi bất luận người nào chú ý nhỏ yếu. Cái từ này lại một lần nữa giống kim châm như thế đau nhói Bạch Vũ thần kinh. Hắn cần tài nguyên, cần công pháp, cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Minh Vương đại nhân ban thưởng tất nhiên đáng để mong chờ, nhưng hắn theo không quen đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác. Ngay tại hắn suy nghĩ quần quật lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua góc phố, một tòa vô cùng hoa lệ, thậm chí có thể nói là vàng son lộng lẫy kiến trúc đột nhiên đụng vào tầm mắt của hắn. Kia là một tòa trường cao 7 tầng lầu cát, toàn thân từ một loại nào đó cùng loại lưu ly chất liệu xây thành, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải vầng sáng. Lầu các mái cong bên trên, núp lấy từng cái sinh động như thật mạ vàng thần thú, đang trên cửa, treo một khối to lớn tử kim bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa khắc lấy ba chữ to, Tụ Bảo Các. Bạch Vũ bước chân trong nháy mắt dừng lại. Tụ Bảo Các, nơi này cũng có Tụ Bảo Các. Đây không phải là Thanh Khê Thành nguyên gia sản nghiệp sao? Có thể Bạch Vũ nhìn trước mắt tòa này Tụ Bảo Các, bất luận là quy mô vẫn là khí phái, đều so Thanh Khê Thành cái kia mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Thanh Khê Thành Tụ Bảo Các tại tòa kiến trúc này trước mặt, quả thực tựa như là nông thôn nhỏ phòng đất gặp nội viện hoàng cung, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Chẳng lẽ là chúng tên? Không đúng. Bạch Vũ chú ý tới bảng hiệu nơi hẻo lánh cái kia nho nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác huy hiệu. Kia là một cái từ vô số phức tạp đường cong tạo thành cổ pháp bảo đỉnh đồ án, cùng Thanh Khê Thành Tụ Bảo Các bảng hiệu giống nhau như lúc. Nhìn xem bảng hiệu, Bạch Vũ vô ý thức sờ lên ngày đó tại Thanh Dương thập tam đạo lớn trong trại tìm tới khối kia Tụ Bảo Các khách quý lệnh bài. Ở chỗ này cũng có thể dùng sao? Lòng hiếu kỳ giống cỏ dại như thế sinh trưởng tốt. Hắn cơ hồ không do dự, làm sửa lại một chút áo bào, liền cất bước hướng phía tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh lầu các đi đến. Cổng hộ vệ khí tức trầm ngưng, rõ ràng là hai vị cựu phẩm đỉnh phong tu sĩ, người mặc thống nhất kim sắc áo giáp, ánh mắt sắc bén như ưng, chỉ là quét Bạch Vũ một cái, liền không còn quan tâm. Hiển nhiên, chỉ cần không náo sự tình, bọn hắn sẽ không can thiệp bất kỳ khách nhân ra vào. Bước vào lầu các trong ngay mắt, một cỗ hôn tạp mùi thuốc, mùi mực, kim loại cùng linh khí ngào ngạt ngát hương đập vào mặt. Nội bộ không gian xa so với bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều, hiển nhiên là vận dụng không gian trồng chất thủ đoạn. Lầu một đại sảnh cao rộng vô cùng, mái vòm bên trên khảm nạm lấy minh châu, quang mang lưu hòa, sáng như ban ngày. Mặt đất trải chân bóng như gương ngọc thạch, phản chiếu lấy lui tới khách người thân ảnh. Vô số thủy tinh quầy hàng sắp hàng chỉnh tề, bên trong trưng bày lấy đủ loại không thể tưởng tượng bảo vật. Phát sáng thảo dược, khiêu động trái tim, phong ấn tàn hồn của trụ, chảy xuôi dung nham kỳ lạ kim loại. Bạch Vũ nhìn mí mắt chực nhẹ, nơi này bất luận một cái nào đồ vật, cầm lại Thanh Khê Thành, đều đủ để dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Rất muốn đều có thể có a. Vị khách quan kia, ngài tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Một người mặc màu xanh nhạt váy dài, khuôn mặt thanh tú thị nữ mỉm cười tiến lên đón. Tu vi của nàng không cao, nhưng cử chỉ vừa vặn, thanh âm dịu dàng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Bạch Vũ đảo mắt một tuần, đè xuống trong lòng gợn sóng, bình tĩnh từ trong ngực lấy ra khối kia đen kịt khách quý lệnh bài. Ta tùy tiện nhìn xem. Hắn đem lệnh bài đưa tới, cái này, ở chỗ này có thể sử dụng sao? Thị nữ nhìn thấy lệnh bài trong ngay mắt, trên mặt mỉm cười rõ ràng chỉ trệ, lập tức cặp kia xinh đẹp trong mắt bắn ra xa so với vừa rồi muốn nhiệt liệt được nhiều hào quang. Nàng hai tay cung kính tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, thái độ trong nháy mắt đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Hóa ra là quý khách Lâm Môn. Eo của nàng cong đến thấp hơn, thanh âm cũng mang tới mấy phần kích động cùng lĩnh nội, đương nhiên có thể sử dụng. Đương nhiên có thể sử dụng. Đây là chúng ta Tụ Bảo Các rượu thạch lệnh bài, nắm giữ này lệnh bài, ngài chính là chúng ta Tụ Bảo Các quý khách, xin mời đi theo ta, đại sảnh ồn ào, ta mang ngài đi tiếp đại thất nghỉ ngơi. Chương 31, Tụ Bảo Các hậu trường chương 31, Tụ Bảo Các hậu trường loại này trước sau thái độ kịch liệt biến hóa nhường Bạch Vũ trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Xem ra cái này Tụ Bảo Các thật là Thanh Khê Thành chi nhánh à, không đúng, hẳn là Thanh Khê Thành mới là chi nhánh. Hắn ung dung thản nhiên, đi theo thị nữ xuyên qua huyên náo đại sảnh, đi vào một chỗ yên lặng nhã gian. Nhã gian bên trong bày biện trang nhã, cái bàn đều là vạn năm gỗ trầm hương chế, tản ra an thần tĩnh khí mùi thơm. Thị nữ nhanh nhẹn vì hắn dâng lên một chén hòa hợp linh khí nồng nặc trà thơm. "Quý khách, tiểu nữ tử tên là Tiểu Nhã, là của ngài chuyên môn tiếp đãi. Ngài tại Vương Thành trong lúc đó, có bất kỳ cần, đều có thể tùy thời phân phó Tiểu Nhã." Thị nữ Tiểu Nhã cười nói tự nhiên, kia có nhiệt tình sức lực, nhường Bạch Vũ đều có chút không quá thích ứng. "Ta mới tới Vương Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, hoàn toàn chính xác có một số việc muốn thỉnh giáo." Bạch Vũ nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào toàn thân, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Quý khách cứ việc hỏi, Tiểu Nhã nhất định biết gì nói nấy. Tiểu Nhã ánh mắt sáng lấp lánh. Phục vụ tốt một vị khách quý, nàng có thể cầm tới trích phần trăm thật là khá hậu hĩnh. Vương Thành, dường như cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Bạch Vũ cân nhắc từ ngữ, hỏi, nơi này dường như rất hoan nghênh kẻ ngoại lai. Kia là tự nhiên. Tiểu Nhã lập tức tiếp lời nói, chúng ta Đại Minh Vương Thành, hoan nghênh bất luận kẻ nào, bất luận ngài là tán tu, là con em thế gia, còn là đến từ cái khác Vương Thành, đương nhiên, ngài tuyệt đối đừng là Vũ Hạ Vương Thành người, chỉ cần ngài có bản lĩnh, có năng lực, Vương Thành liền nhất định có ngài một chỗ cắm rủi. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối tòa thành thị này cảm giác tự hào. Vậy đối với một cái mới đến người mà nói, muốn ở chỗ này đặt chân, phương pháp nhanh nhất là cái gì? Đây mới là Bạch Vũ vấn đề quan tâm nhất. Tiểu Nhã trầm ngâm một chút, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Quý khách, cái này muốn nhìn ngài theo đuổi là cái gì? Nếu như ngài chỉ là muốn an ổn sống qua ngày, kia tại Đông Thành tìm một chỗ ở lại, nếu như ngài theo tu vi, hẳn là chỉ có thể đi làm tên hộ vệ. Nàng lời nói xoay chuyển, nhưng nhìn ngài còn trẻ như vậy, chắc hẳn tương lai tươi sáng vô hạn, nếu như ngài muốn tại Vương Thành chân chính trở nên nổi bật, thậm chí đi ngang. Nàng nói đến đi ngang ba chữ lúc, hoặc bắt chừng mắt nhìn, thấp giọng. Kia biện pháp tốt nhất chính là gia nhập Vương Thành tứ đại đỉnh phong thế lực. Tứ đại đỉnh phong thế lực? Bạch Vũ trong lòng hơi động. Ngự Thiên Cung, Vô Tâm Cốc, Vạn Thọ Quật cùng Tầm Tông kiếm phái, đúng không? Không sai. Tiểu Nhã ngữ khí biến chỉnh trọng lên, quý khách xem ra đối Vương Thành đã có hiểu biết. Bất quá Tiểu Nhã lại bổ sung, cái này bốn thế lực lớn, cánh cửa đều cực cao, người bình thường muốn đi vào, khó như lên trời. Liền xem như Vương Thành bản địa con em thế gia, chèn phá đầu cũng chưa chắc có thể được tới một cái ngoại môn đệ tử danh lệch. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nàng nhìn xem Bạch Vũ, hướng dẫn từng bước, nếu như ngài có thành thạo một nghề, vậy thì coi là chuyện khác. Vương Thành trăm nghề hưng thịnh, các loại phường hội tổ chức vô cùng hoàn thiện. Tỷ như, ngài nếu là am hiểu luyện đan, có thể đi luyện đan sư hành hội tiến hành chứng nhận, chỉ cần có thể cầm tới sơ cấp luyện đan sư huy chương, bằng vào ngươi bây giờ tuổi tác, vậy vẫn là có khả năng gia nhập bốn thế lực lớn. Đồng lý, luyện khí sư có thể đi luyện khí sư hành hội, trận pháp sư có thể đi trận pháp sư phường hội. Tóm lại, chỉ cần ngài có thể chứng minh giá trị của mình, hoặc là tương lai giá trị, Vương Thành đại môn liền vĩnh viễn là ngài rộng mở. Đúng rồi, luyện đan. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem Tiểu Nhã, giống như tùy ý mà hỏi thăm, "A, đúng rồi. Các ngươi nơi này thu đan dược sao?" "Thu." "Đương nhiên thu." Tiểu Nhã ánh mắt trong nháy mắt sáng giống hai ngôi sao, nhiệt tình cơ hồ yếu giật xuất lai, "Quý khách ngài có chỗ không biết, chúng ta tụ bảo các tôn chỉ chính là có bảo đều có giá. Đừng nói đan dược, chỉ cần là ngài lấy ra đồ vật, là chân chính bảo vật, chúng ta đều thu." "Vậy thì thật là tốt." Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, đưa tay tại không gian đại lý xuất ra một cái bóng ánh sáng long lanh bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất huyết khí cùng mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhã gian. Tiểu Nhã chỉ là người một ngụm, đã cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, mừng rỡ. "Đây là ngưng huyết đan." Nàng có chút không xác định mà hỏi thăm. "Tiểu tỷ tỷ kiến thức không tệ lắm." Bạch Vũ đem bình ngọc đặt lên bàn, đẩy tới, "Bất quá đây không phải bình thường ngưng huyết đan, đây là ta dùng bí pháp luyện chế ra cường phiên bản. Hiệu quả thời điểm hồi nguyên đan mấy lần, có thể tu bổ thân thể, chữa trị thương thế, trên thân thể vết thương chí mạng, nó đều có thể kéo dài một chút." "Vâng." Tiểu Nhã trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. "Hồi nguyên đan mấy lần, có thể tu bổ thân thể, chữa trị thương thế, vết thương chí mạng đều kéo. Cái này không phải đan dược a? Đây quả thực là trên chiến trường cái mạng thứ hai a. Nhất là tại bây giờ Đại Minh Vương triều cùng Vũ Hạ Vương triều chiến sự khẩn trương bối cảnh hạ, loại đan dược này chiến lược ý nghĩa, quả thực không cách nào đánh giá." Quý khách, ngài chuyện này là thật?" Tiểu Nhã thanh âm đều đang run rẩy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia bình ngọc, giống như là nhìn thấy cái gì tuyệt thế thần vật. "Ngươi có thể tìm người biết nhìn hàng đến nghiệm." Bạch Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, thần thái nhẹ nhõm. "Muốn. Quý khách ngài chờ một chút." "Ngài hơi chờ một lát." Tiểu Nhã vội vàng đi ra nhã gian, đều quên cho Bạch Vũ đóng cửa, hiển nhiên đầy trong đầu đều là kia đang dược, không có nửa phần vừa rồi thong dong vừa vặn. Bạch Vũ nâng chung trà lên, chậm ung dung lại uống một ngụm. Hắn cần đem đan dược đổi lấy tài nguyên, tăng thực lực lên, liền có Minh Vương đại nhân có thể phê chuẩn hắn gia nhập Ngự Tiên Cung, thực lực thấp, đi cũng là bị người giẫm tại dưới chân. Cái này mới là hắn chân chính thẻ đánh bạc. Nhã gian cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, lần này, tiếng bước chân của người tới trầm ổn rất nhiều. Một người mặc cẩm bào, thân thể hơi mập, trên mặt luôn luôn treo nụ cười trung niên nam nhân đi đến. Phía sau hắn, đi theo vừa rồi cái kia vội vàng đi ra thị nữ Tiểu Nhã. Tiểu Nhã giờ phút này đang cúi đầu, khắp khuôn mặt là kích động cùng khẩn trương đỏ ửng. Trung niên nam nhân kia vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào trên bàn trên bình ngọc, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt tinh quang. Nhưng hắn không có lập tức dây vào, mà là trước đối với Bạch Vũ, chắp tay, trên mặt chất lên chuyên nghiệp hóa nụ cười. "Vị quý khách kia, tại hạ là bản các quản sự, nghe Tiểu Nhã nói, ngài nơi này có kỳ đan." Hắn nói được nửa câu, đột nhiên kịp lại. Hắn ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía Bạch Vũ. Kia Trương tổng là treo mỉm cười mặt, lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc. "A, thật là Thanh Khê Thành Bạch Vũ tiểu ca." Cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng thấy rõ người tới khuôn mặt. "Từ trưởng quỹ, tại sao là ngươi?" "Chính là Thanh Khê Thành, tôi bảo các trưởng quỹ." "Từ Trung." Bất thình lình tha hương người quen xảo nộ, nhường Bạch Vũ trong lòng mười phần thích thú. Tiểu Nhã đứng tại Từ Trung sau lưng, mở to hai mắt nhìn xem nhà mình quản sự, lại nhìn xem vị kia thần bí quý khách, cái này một lớn một nhỏ, hai người thế mà nhận biết, Vương Thành lớn như thế, làm sao lại trùng hợp như vậy? Từ trưởng quý Bạch Vũ ngạc nhiên nói rằng, ngày ấy có ngài Tam Lý Hồng tướng trợ, Bạch Vũ mới có thể chết bên trong cầu sinh. Về sau mấy ngày sau, ta lại đi tụ bảo cát, ngài liền không có ở đây, khi đó, ngài liền đến cái này Vương Thành sao? Từ Trung trên mặt kinh ngạc đã thu liễm, một lần nữa đổi lại bộ kia mang tính tiêu chí nụ cười, chỉ là lần này trong tới cười, nhiều hơn mấy phần rõ ràng cũng rất quen. Hắn khoát tay áo, ra hiệu Tiểu Nhã trước tiên lui tới cạnh cửa, sau đó chính mình tại Bạch Vũ đối diện ngồi xuống. "Ha ha ha, đời người nơi nào không gặp lại a, Bạch Vũ tiểu ca." Từ Trung ánh mắt đảo qua Bạch Vũ, cũng không trả lời Bạch Vũ vấn đề, mấy tháng không thấy, tiểu ca phong thái càng hơn trước kia, thật sự là thật đáng mừng. Hắn dừng một chút, cầm lấy trên bàn ấm trà, rất tự nhiên là Bạch Vũ nối liền nước trà, cũng rót cho mình một ly. Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái Bạch Vũ không có đụng chén trà, trực tiếp ném ra nghi vấn trong lòng, vì cái gì Thanh Khê Thành có một cái tụ bảo cát, Vương Thành cũng có một cái tụ bảo cát, Thanh Khê tụ bảo cát không phải nguyên gia sản nghiệp sao? Từ Trung nghe xong, cười lên ha hả. "Bạch Vũ tiểu ca, ngươi đây liền nhìn lầm." Hắn nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, "Ngươi cho rằng Thanh Khê Thành cái kia nho nhỏ cửa hàng có thể cùng Vương Thành nhà này đánh đồng?" Không chờ Bạch Vũ trả lời, hắn phối hợp nói ra, trong thanh âm mang theo một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào. "Không sợ nói cho ngươi, trong thiên hạ này tụ bảo cát, từ Vương Thành cho tới thị trấn nhỏ nơi bên dưới, đều là một cái đông gia. Ngươi cho rằng tụ bảo cát là ai sản nghiệp?" Bạch Vũ trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, ngoài miệng lại phối hợp mà hỏi thăm, "Ai?" "Đương triều Minh Vương đại nhân tọa hạ thứ nhất nhu sĩ, cũng là thứ nhất tâm phúc, cũng là chúng ta Minh Vương phủ thứ nhất đại quản gia, Từ Thanh, Từ đại nhân." Từ Trung nói ra cái tên này lúc, cái eo đều đứng thẳng lên ba phần, trên mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Chương 32, bảo vật cùng bảo tàng. Chương 32, bảo vật cùng bảo tàng. Về phần Thanh Khê Thành cái kia, Từ Trung trong giọng nói mang tới một tia khinh thường, nói nó là tiểu điếm đều là sĩ cử, kia là ta trong các vô số chi nhánh bên trong điểm danh tiếng. Năm đó, vẫn là kia nguyên gia tại Vương Thành tông tộc, nắm không biết nhiều ít quan hệ, mới ân chuẩn, cùng ta tụ bảo các hợp tác. Thế mà dần dà, Thanh Khê thành những cái kia không có thấy qua việc đời ngu xuẩn, thế mà đều coi là tụ bảo các là nguyên gia sản nghiệp, quả thực là chuyện cười lớn. Nguyên gia, bọn hắn cũng xứng. Thì ra là thế. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng cảnh giác thoáng buông xuống. Hắn nhìn về phía Từ Trung, thần sắc trịnh trọng mấy phần, đứng người lên, đối với Từ Trung thật sâu bái chào. Bất kể như thế nào, ngày đó tại Thanh Khê thành, đa tạ Từ trưởng quỹ xuất thủ cứu giúp. Phần ân tình này, Bạch Vũ chưa. Nếu như không có Từ Trung cho hắn Tam Lý Hồng, lại nói cho hắn địa hỏa tin tức, hắn khẳng định không có khả năng 3 ngày thời gian luyện ra Tố Thể Đan, cũng liền không khả năng tại Lôi Đài đánh cược chiến thắng Nguyên Liên thành. Từ Trung thản nhiên nhận hắn cái này thi lễ, cười ha hả khoát tay nhường hắn ngồi xuống. Việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Hắn hớp miếng trà, ánh mắt híp lại, bất quá đi. Bạch Vũ tiểu ca, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn thiếu ta một sự kiện đâu. Bạch Vũ trong lòng run lên. Tới. Bạch Vũ ai cũng dám quên, Từ trưởng quy nói thẳng, Bạch Vũ nhất định tận tâm tận lực. Hắn lần nữa ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh. Ha ha ha, không đổi, không đổi. Từ Trung khoát tay áo, hiện tại còn không phải lúc. Ban đầu ở Thanh Khê thành, ta đã cảm thấy tiểu ca ngươi không phải vật trong ao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không nhìn lầm. Lúc này mới bao lâu, ngươi cư nhưng đã có thể bình yên vô sự đi tới Vương thành, phần này năng lực, thật không đơn giản a. Hắn ánh mắt có ý riêng rơi vào trên bàn kia bình ngọc bên trên. Về phần ta vì sao lại ở chỗ này, Từ Trung giải thích nói, đây cũng là ta trong các quý củ. Tất cả ngoại phái trưởng quỹ đều phải ở phía dưới lịch luyện mấy năm, làm ra đầy đủ thành tích mới có tư cách triệu hồi Vương thành tổng bộ, đảm nhiệm quản sự. Ta à, cũng coi là hết khổ. Bạch Vũ nghe xong, cũng không còn quá nhiều hỏi thăm, hắn đem trên bàn kia bình ngọc đẩy tới. Từ trưởng quỹ, ta chỗ này có 10 khỏa gia cường phiên bản ngưng huyết đan, còn làm phiền phiền ngài đánh giá ra a. 10 khỏa. Dù là Từ Trung kiến thức rộng rãi, con người cũng đột nhiên co rụt lại. Từ Trung hô hấp đều biến có chút gấp rút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong đó bình ngọc, hắn đổ ra một hạt, đặt ở đầu ngón tay cẩn thận quan sát, thậm chí mấy ngụm hít sâu, nhắm mắt cảm thụ một chút đan dược mặt ngoài tiêu tán dược lực. Tốt, tốt đan, đã có thể tính trung cấp đan dược. Từ Trung đột nhiên vỗ đùi, hai mắt sáng lên nhìn xem Bạch Vũ, hơn nữa dược lực tinh thuần, Bạch Vũ tiểu ca, đan dược này nếu là cầm lấy đi đổi tiền tài, vậy đơn giản là phung phí của trời. A, Bạch Vũ lông mày nhướng lên, vậy theo Từ trưởng bị ý tứ, lấy vật đổi vật. Từ Trung chém đinh chặt sắt, dùng loại bảo bối này đổi những cái kia tử vật, quá thua lỗ. Tiểu ca ngươi bây giờ cần gì nhất? Công pháp, vũ khí, vẫn là một ít thiên tài địa bảo. Chỉ cần ngươi nói được, ta tụ bảo các liền có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Bạch Vũ trong nháy mắt nghĩ đến. Từ trưởng quỹ hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, ta cần có thể tăng lên thần thức bảo vật. Tăng lên thần thức? Từ Trung nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt hơi chậm lại, lập tức lộ ra một cái có chút khó khăn biểu lộ. Bạch Vũ tiểu ca, ngươi thật đúng là cho ta ra nan để a, cái này tăng cao tu vi bảo bối thường có thể chuyên môn ôn dưỡng, lớn mạnh thần thức đồ vật, đó cũng đều là phượng mao lân giác, mỗi một kiện đều chân quý vô cùng. Hắn bước cằm, dường như tại phí sức suy tư. Bạch Vũ cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Hắn biết, Từ Trung nói như vậy, một nửa là sự thật, một nửa khác, chỉ sợ sẽ là thương nhân cố tình nâng giá kỹ xảo. Qua nửa ngày, Từ Trung mới vỗ tay một cái thật lớn. Có. Hắn thấp giọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thần thần bí bí nói rằng, không nói là ngươi, ta trong các gần nhất vừa vặn nhận được một nhóm ký vận, tên là Hầu Nhi Tiểu. Hầu Nhi Tiểu. Bạch Vũ lặp lại một lần, danh tự này nghe, thế nào như vậy giống phàm tục ở giữa rượu trái cây. Ngươi cũng chớ xem thường danh tự này. Từ Trung dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, rượu này cũng không phải phàm phẩm. Đây chính là tụ bảo các phế đi đại lực khí theo Tinh Vũ Vương thành đổi lấy, là dùng trăm loại linh quả ôn dưỡng sản xuất, trải qua trăm năm lên men mà thành. Người bình thường uống một ngụm, liền có thể tẩy kinh phạt tủy, thay ra đổi thịt. Mà đối với tu sĩ mà nói, rượu này thần rượu nhất công hiệu, chính là ôn dưỡng hồn phách, lớn mạnh thần thức. Từ Trung càng nói càng là hưng phấn, nước miếng văng tung tóe. Bạch Vũ trong lòng hơi động. Nghe xác thực là đồ tốt. Vậy ta những đan dược này, có thể đổi nhiều ít? Từ Trung rũi ra một ngón tay, tại Bạch Vũ trước mặt lung lay. Một bình nhỏ. Hắn khoa tay một chút, đại khái chỉ có lớn chừng một cái. Một bình nhỏ. Bạch Vũ nhíu mày. Hắn cái này 10 viên thuốc, mỗi một khỏa đều có thể xưng một cái mạng. Trên chiến trường, một viên thuốc liền có thể cứu về một cái vạn tượng giai cao thủ. 10 viên thuốc đổi một bình nhỏ rượu. Này làm sao nhìn đều giống như một khoản mua bán lô vốn. Trên mặt hắn không vui không có chút nào che giấu. Từ Trung thấy thế, vội vàng khoát tay, cười khổ nói, "Bạch Vũ tiểu ca, ngươi đừng đổi. Ngươi cho rằng cái này một bình nhỏ là tốt như vậy đổi? Nếu không phải xem ở chúng ta giao tình, còn có hắn chỉ Bạch Vũ rượu thạch khách quý lệnh bài. Nếu không phải ngươi có nó, đừng nói 10 khỏa, coi như ngươi cầm 20 khỏa loại đan dược này đến, đều chưa hẳn có thể đổi được. Cái này Hầu Nhi tiểu, cũng chỉ có chúng ta tụ bảo các có. Đây đã là xem ở trên mặt của ngươi, ta vận dụng quản sự quyền hạn, cho ngươi xin đến lớn nhất ưu đãi." Rượu thạch khách quý lệnh bài. Bạch Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, suy tư một lát. "Tốt, ta đổi." Hắn dứt khoát nói rằng. "Sảng khoái." Từ Trung trên mặt cười nở hoa, dường như làm thành một khoản thiên đại chuyện làm ăn. Hắn lập tức đứng dậy, đối ngoài cửa Tiểu Nhã phân phó vài câu. Tiểu Nhã lĩnh mệnh, đội vàng mà đi. Rất nhanh, Tiểu Nhã liền bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ trở về. Từ Trung tiếp nhận hộp gỗ, ngay trước Bạch Vũ mặt mở ra. bên trong một cái bất quá cao một tấc màu xanh biếc bình ngọc, xuyên thấu qua thân bình mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu hồ phách chất lỏng, tản ra thấm vào ruột gan dị hương. Bạch Vũ tiểu ca, mời xem qua. Từ Trung cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ đẩy lên Bạch Vũ trước mặt. Bạch Vũ cầm lấy bình ngọc, cảm thụ được thân bình truyền đến ôn nhuận chi ý, hài lòng gật gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Cất ký hầu nhi tiểu, Bạch Vũ đang chuẩn bị cáo tử, Từ Trung nhưng lại gọi hắn lại. Bạch Vũ tiểu ca, ta còn có một câu, không biết có nên nói hay không. Từ Trung biểu lộ biến nghiêm túc lên. Từ trưởng quý mời nói. Đan dược này thật là chính ngươi luyện chế. Bạch Vũ khẽ giật mình, thuận miệng trả lời, đúng là tự luyện chế. Từ Trung tiếp tục nói, đã Bạch Vũ tiểu ca có tay thần kỹ, không bằng đi luyện đan sư hành hội chứng nhận hạng, thu hoạch được chính thức thân phận mới là thượng sách. Có lẽ đối với ngươi mà nói, ai có nhận hay không chứng cũng không đáng kể, thật là càng quan trọng hơn là, đây là một loại thân phận, quan phương công nhận thân phận, bất kỳ thế lực nào muốn động ngươi, đều phải cân nhắc một chút đắc tội luyện đan sư hành hội hậu quả. Bạch Vũ cũng minh bạch Từ Trung nói bóng gió. Cái này Vương Thành nhìn xem bề ngoài hoa lệ, có thể là thật có mặt ngoài nhiệt tình như vậy, sạch sẽ, hiếu khách. Không có khả năng, người ở bên trong ăn người, so Thanh Khê Thành vạn lần không ngừng. Một cái tu vi không cao, thân phận gì đều không có người, nếu như trùng hợp có một chút điểm vật chân quý, vậy thì sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền toái. Mà có luyện đan sư thân phận, chính là một cái hoa lệ lại kiên cố áo giáp. Nó không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể vì chính mình mang đến càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên. Đa tạ từ trưởng quý chỉ điểm. Bạch Vũ lần này là chân tâm thật ý nói cảm ơn. Từ Trung lời nói này, so kia một bình nhỏ hầu nhi tiểu giá trị còn muốn lớn. Ha ha ha, người ta ở giữa, không cần khách khí. Từ Trung khoát tay áo, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Luyện đan sư hành hội ngay tại Đông Thành, nên sớm không nên chậm trễ, ta đề nghị ngươi ngày mai liền đi. Bạch Vũ trịnh trọng tiếp nhận, thu vào trong lòng. Tốt, ta ngày mai liền đi. Hắn đứng người lên, không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía Từ Trung chắp tay, quay người rời đi nhã gian. Từ Trung nhìn xem trên bàn kia đổ đầy ngưng huyết đan bình ngọc, trong mắt là không che giấu được lửa nóng. Tiểu tử này lần trước tại Thanh Khê Thành, mới 14 tuổi a, đã là lục phẩm tu vi, hiện tại một năm không đến, tư nhưng đã cựu phẩm đỉnh phong, hơn nữa đan dược này, thật tốt, ha ha. Từ Trung minh bạch bảo vật là bảo vật, mà Bạch Vũ người này là bảo tàng. Chương 33, luyện đan sư khảo hạch chương 33, luyện đan sư khảo hạch hôm sau, Đại Minh Vương Thành, luyện đan sư hành hội. Tầng cao nhất, hội trưởng chuyên môn trong thư phòng, trong không khí tràn ngập chân quý dược liệu hỗn hợp dị hương, vốn nên làm người tâm thần thanh thản, giờ phút này lại bị nồng đậm mùi thuốc súng xông đến không còn một mảnh. Giang Tu Đỉnh, ngươi đừng cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Một cái thân hình khô gầy đột nhiên vỗ gỗ từ đàn bàn, thanh âm càng giọng, ta trận tu sư hành hội sắp liền thôi diễn trận pháp trung cấp linh thạch đều muốn khô kiệt ngươi ngược lại tốt, hàng ngày dùng ngàn năm loãng ngọc cấm lấy ngươi phá trả. Nam nhân này chính là trận tu sư hành hội hội trưởng, phụ sư. Hắn đối diện, ngồi một cái thân thể hơi mập, sắc mặt hồng nhuận lão giả, chính là cái này Đại Minh Vương Thành luyện đan sư hành hội hội trưởng Giang Tu Đỉnh. Hắn đang chậm rãi dùng ngọc nhiếp kẹp lên một mảnh tơ vàng quấn quanh lá trà, để vào trong chén, đối phụ sư lửa giận bừng tỉnh như không nghe thấy. Phụ sư a, an tâm chớ vội. Giang Tu Vinh thổi nhẹ lấy miệng chén lượn lờ nhiệt khí, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Không phải ta không giúp người, ta đây là luyện đan sư hành hội, cũng không phải tiền trang. Mỗi một khỏa linh thạch đều là ta các luyện đan sư một lò vất vả luyện được, không phải gió lớn thổi tới. Chi phí muốn linh thạch, ra ngoài tìm bán con đường muốn linh thạch, bồi dưỡng người mới muốn linh thạch, nhiều người như vậy ăn ngựa uy, đều muốn tiền. Ngươi cho rằng cũng giống như các ngươi trợ tu, lành nghề sẽ tìm gian phong ốc, vùi đầu thôi diễn liền có thể bước tăng cao tu vi. Phù sư chỉ vào Giang Tu Vĩnh cái mũi nói rằng, ngươi đánh giám. Các ngươi luyện đan sư một vốn bốn lời. Một quả đan thành bản mấy đồng tiền, chuyển tay chính là mấy chục hơn trăm lần lợi nhuận, hơn nữa các ngươi còn sầu nguồn tiêu thụ sao? Cái này Đại Minh Vương Thành cái nào không phải cầu tra cáo mãi mãi tìm các ngươi mua đan dược. Chúng ta trận tu sư đâu? Một cái thôi diễn, liền phải hao phí nhiều ít linh thạch, cuối cùng khả năng kết quả gì cũng không chiếm được, hơn nữa có đôi khi có kết quả, cũng có thể là tử lộ. Đều là vô tâm cốc sản nghiệp, ngươi liền không thể trợ giúp điểm chúng ta. Trợ giúp? Giang Tu Vĩnh suýt cười một tiếng, phụ sư, thời đại thay đổi. Vậy các ngươi cũng có thể đem các ngươi thôi diễn đi ra trận pháp bán cho người khác à? Ha ha. Bán cái rắm, ngươi không phải không biết rõ, coi như đem trận đồ bán cho đường, lại có mấy người có thể thành công bày trận. Phù sư mặt trướng thành màu gan heo, ngươi cho rằng là các ngươi đan dược, hướng miệng bên trong căng ra là được rồi. Cái nào có biện pháp nào, thiên đạo vô thường, đan phụ trận khí, đều là truy cầu kiên hư vô mở mị thiên đạo, chúng ta kỳ thật là giống nhau. Giang Tu Vĩnh không hề lay động, cho nên, chúng ta có thể kiếm tiền, các ngươi khẳng định cũng có thể, người muốn nhìn về phía trước, trông coi điểm này lao hoàng lịch có làm được cái gì. Ngươi phù sư khí toàn thân phát run, lại cái gì cũng nói không nên lời. Giang Tu Vĩnh nhìn xem hắn tức giận bộ dạng, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Hắn thấy, phù sư loại người này chính là thông thái dởm lão ngoan cố, trông coi một môn kỹ nghệ, chỉ truy cầu vô hạn, lại không trước mắt, còn vọng tưởng người khác không ràng buộc giúp đỡ, buồn cười đến cực điểm. Đúng lúc này, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn thể thống gì? Quy củ chính là quy củ, lý luận bất quá, liền là không được. Có thể hắn luyện ra a, phẩm chất vẫn là thượng thừa. Dưới lầu khảo hạch đại sảnh, đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào, thanh âm cực lớn, liền tầng cao nhất thư phòng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Giang Tu Vĩnh nhướng mày, đây chính là hắn thoát khỏi phụ sư dây dưa tuyệt hảo cơ hội. Hắn lập tức đứng người lên, làm sửa lại một chút áo bào, trên mặt thay đổi một bộ uy nghiêm biểu lộ, thử, càng ngày càng không tưởng nổi. Phụ sư, ta đi xuống xem một chút, ta cũng phải nhìn một cái, là ai dám ở luyện đan sư hành hội Dương Ai. Phù sư vốn không muốn động, nhưng Giang Tu Vĩnh đã không cho giải thích lôi kéo cánh tay của hắn đi ra ngoài, hắn chỉ có thể bị động theo sát. Ánh nắng sáng sớm, cho Đại Minh Vương thành dắt lên một tầng vàng rực. Bạch Vũ dựa theo từ trung chỉ điểm, đi tới ở vào đông khu luyện đan sư hành hội. Tòa kiến trúc này to lớn hùng vĩ, toàn thân từ một loại nào đó màu trắng ngọc thạch xây thành, cổng hai tôn to lớn đan lô pho tượng, thời điểm hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, hiện lộ rõ ràng nơi đây tôn quý cùng giàu có. Hắn nộp xin, nộp khảo hạch phí tổn, rất nhanh liền bị một vị chấp sự đưa vào sơ cấp luyện đan sư khảo hạch thất. Khảo hạch chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, lý luận vấn đáp. Một vị râu dê lão giả, ngồi quan chủ khảo vị trí bên trên, chậm ung dung đảo một bản thật dày điển tịch. Đề thứ nhất, mời lấy Cố Nguyên đan làm thí dụ, tường thuật pha thuốc nguyên lý. Bạch Vũ mặt không biểu tình, còn muốn khảo thí dược lý vấn đáp à? Luyện đan sư khảo hạch, không phải liền luyện đan là được rồi à? Bạch Vũ biết mình liền không có học qua dược lý tri thức, hơn nữa căn bản sẽ không luyện chế Cố Nguyên đan, cái nào nói ra được cái gì pha thuốc nguyên lý? Hắn méo méo ngón tay, trầm mặc một lát, trong đầu tất cả đều là khi còn bé nhìn thần ma chuyện ký bên trong câu, lướt quãng mở miệng nói ra, dược lực nhất cương giả là quân câu trả lời của hắn gặp đền, rất nhiều danh từ đều là hiện học hiện mại, nghe lời mở đầu không đáp sau lời nói. Dê rừng hồ lão người lông mày càng nhăn càng chặt. Đề thứ hai, luận thuật văn vũ hỏa tại rèn luyện xích đồng thảo lúc 36 loại biến hóa. Bạch Vũ hoàn toàn trầm mặc. Dê rừng hồ lão người nhìn xem hắn xoắn xuýt bộ dáng, dường như cũng biết hắn đáp không lên. Thứ ba đề cuối cùng, 100 đạo lý luận đề, Bạch Vũ trả lời lắc đắc không có mấy. Dê rừng hồ lão người tức giận đến dựng râu trừng mắt, trực tiếp tại hắn hồ sơ bên trên vẽ lên một cái cự đại gạch đỏ. Lý luận nhất khiếu bất thông, quả thực là hồ nháo. Kế tiếp, chờ một chút. Bạch Vũ mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều nhìn lại, còn có bộ phận thứ hai, thực tiễn khảo hạch. Dê rừng hồ lão người lạnh hừ một tiếng, lý luận là căn cơ. Căn cơ không tốn sức, đất dung núi chuyển. Ngươi liền dược lý đều làm không rõ ràng, còn muốn luyện đan. Quả thực là người si nói ngọng. Cút sang một bên. Bên cạnh một vị nhìn hiền lành chút mập dám khảo hòa giải nói, chú lão, ngược lại hắn cũng giao nộp phí báo danh đi, đoán chừng chỉ là cái nào con em của đại gia tộc tới đây nhìn xem luyện đan sư thường ngày, nhìn hắn tuổi không lớn lắm, đến thể nghiệm hạ, về sau trở về liền sẽ học tập cho giỏi. Liên để hắn thử một chút ta, ngược lại chỉ là một phần sơ cấp đan dược vật liệu, cũng đáng không được mấy đồng tiền. Hừ. Lão giả họ Chu phất tay áo ngồi xuống, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Rất nhanh, Bạch Vũ muốn một phần luyện chế ngưng huyết đan dược liệu. Bạch Vũ đi đến trước lò luyện đan, tựa như hắn tại Thanh Lan thành đan doanh luyện chế ngưng huyết đan quá trình như thế, cũng không dâng lên lô hỏa. Trước dùng trong đan điện lửa, cô đọng dược dịch, lại đặt vào trong lò đan, mấy đạo tinh thần phù văn đánh ra, không đến một khắc đồng hồ, khai lò. Đấy lò hai viên lớn chừng trái nhãn, huyết hồng sắc đan dược. Tất cả mọi người nhìn xem Bạch Vũ thuần thục thao tác, hiển nhiên không phải lần đầu tiên luyện đan, thật là, dạng này luyện đan, cái này, chuyện này đối với sao? Trong dâu dê chú lão trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đi đến tới Bạch Vũ trước mặt, một thanh xuất giả viên kia ngưng huyết đan. Đan dược vào tay ô nhuận, một cỗ tinh thuần vô cùng huyết khí đập vào mặt, đan hương nồng úp, thậm chí mơ hồ tạo thành một vòng màu đỏ nhạt vầng sáng. Đây là ngưng huyết đan. Chú lão thanh âm đều đang run rẩy, không, không đúng, cái này ngưng huyết đan giống như so cổ tịch bên trên ghi lại dược lực còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là cực phẩm ngưng huyết đan? Hắn ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Bạch Vũ, ngươi đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Bạch Vũ thản nhiên nói, người cơ duyên, không đủ là ngoại nhân nói. Nói hiệu nói vượng. Chu lão đông nhiên kích động lên, thuật luyện đan, truyền thừa vào năm, giảng cứu chính là tiến hành theo chất lượng, hỏa hầu trường khống. Như ngươi loại này bảng môn tà đạo, không tuân theo cổ pháp, coi như luyện hành, cũng là tà ma ngoại đạo. Mập giám khảo không vui, chú lão, không thể nói như thế. Người ta quả thật luyện ra đan dược, hơn nữa phẩm chất viễn siêu tiêu chuẩn, sao có thể tính thất bại? Một vị khác người cao gầy giám khảo cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, mặc dù thủ pháp quỷ dị, nhưng kết quả là tốt. Dựa theo quy củ, thực tiễn khảo hạch mát điểm thông qua, hẳn là trao tặng hắn sơ cấp luyện đan sư thân phận. Chu lão cổ cứng lên, ta không đồng ý. Lý luận khảo hạch rối tinh rối mù, căn cơ không phải. Hôm nay nếu để cho hắn thông qua được, chuyến đi, chúng ta luyện đan sư hành hội mặt mũi ở đâu? Người khác sẽ nói chúng ta liền cơ bản quy củ đều không nói. Ngươi đây là ngoan cố không thay đổi. Ngươi đây là dùng túng đầu cơ trục lợi. Mấy vị giám khảo lập tức nhao nhao thành một đoàn. Bạch Vũ đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng không ngờ tới sẽ là kết quả này. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, không giáo thủ pháp của mình, hắn không phải là đến từ giới này, những thầy luyện đan này không biết hoặc là không hiểu rất bình thường. Phàm phu tục tử, xem không hiểu, tự nhiên sẽ cảm thấy là dị đoan. Chương 34, luyện chế trung phẩm đan dược chương 34, luyện chế trung phẩm đan dược đúng lúc này, khảo hạch thất cửa bị phanh một tiếng đẩy ra. Một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bao phủ làm cái đại sảnh. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn thể thống gì? Giang Tu Vĩnh mang theo vẻ mặt không vui, long hành hổ bộ đi đến. Phía sau hắn, đi theo phụ sư. Tất cả giám khảo lập tức im lặng, nhao nhao không mình hành lễ. Hội trưởng. Giang Tu Vĩnh ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào giữa sân duy nhất khuôn mặt xa lạ, Bạch Vũ trên thân. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, một thân bình thường áo vải, tu vi bất quá cửu phẩm đỉnh phong, nhìn thường thường không có gì lạ. Chuyện gì xảy ra? Giang Tu Vĩnh trầm giọng hỏi. Trong dâu dê chú lão lập tức tiến lên, đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần, cường điệu nhấn mạnh Bạch Vũ lý luận khảo hạch như thế nào rối tinh rối mù, thủ pháp luyện đan như thế nào ly kinh phản đạo. Giang Tu Vĩnh nghe xong, mày nhíu lại đến sâu hơn. Lý luận thất bại, lại có thể luyện ra cực phẩm đan dược. Hắn không tin. trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, có lẽ là tiểu tử này trên thân ẩn giấu cái gì duy nhất một lần pháp bảo, lại hoặc là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Một cái liền cơ sở dược lý đều nói không rõ người, làm sao có thể lý giải đan dược bản chất. Đem đan dược cho ta xem một chút. Giang Tu Vĩnh vươn tay. Chu lão cung kính đem viên kia ngưng huyết đan đưa tới. Giang Tu Vĩnh chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền có hơi hơi ngưng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được viên đan dược kia bất phàm, dược lực tinh thuần, viễn siêu bình thường ngưng huyết đan, đây cũng không phải là giả mạo có thể làm ra. Cái này khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Bạch Vũ, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi, ngươi nói, đan dược này là ngươi vừa mới luyện chế. Đúng vậy a. Bạch Vũ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Tốt. Giang Tu Vĩnh nét miệng lên một tia cười lạnh, hắn vô cùng hoài nghi tiểu tử này dùng cái gì không gặp được người phương pháp, đã như vậy, ngươi ở ngay trước mặt ta, lại luyện một lò. Hắn nhấn mạnh, tất cả vật liệu từ phường hội cung cấp. Đan lô cũng dùng chúng ta khảo hạch thất chế thức đan lô. Ta không tin, một cái liền dược lý cũng đều không hiểu người ngoài ngành, có thể nhiều lần đều dựa vào vật khí. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt khác nhau. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn làm khó dễ. Tại hội trưởng cùng trước mắt bao người một lần nữa luyện đan, áp lực tâm lý chi lớn, đủ để cho bất kỳ một cái nào người mới luôn cuống tay chân, sai lầm liên tiếp. Phù sư lúc này tâm tình nặng nề, nguyên bản tựa như người ngoài cuộc như thế đứng tại nơi hẻo lánh, giờ phút này cũng tò mò nhìn Bạch Vũ một cái. Hắn đối luyện đan nhất khiếu bất thông, chẳng qua là cảm thấy việc này có chút ý tứ. Bạch Vũ trên mặt lại không nhìn thấy khẩn trương chút nào, hắn thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là bình tĩnh hỏi, nếu như ta luyện thành, lại nên làm như thế nào? Giang Tu Vĩnh sững sờ, lập tức cười lên ha ha, dường như nghe được chuyện cười lớn. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Ngươi nếu có thể lại luyện thành một lò, đồng thời phẩm chất không thua kém vừa rồi viên kia, ta tự mình trao tặng ngươi sơ cấp luyện đan sư thân phận, hơn nữa phê chuẩn ngươi gia nhập ta luyện đan sư hành hội. Cái này là bậc nào phong phú điều kiện? Sơ cấp luyện đan sư không tính là gì, thật là gia nhập luyện đan sư hành hội, vậy nhưng nhường ở đây rất nhiều người đều hâm mộ nhìn xem Bạch Vũ, có sơ cấp luyện đan sư thân phận, tại Đại Minh Vương thành vẫn là tầng dưới chót mà thôi, chỉ là có thành thạo một nghề. Bất quá gia nhập luyện đan sư hành hội, đây chính là vô số luyện đan sư mộng tưởng, có thể được tới thành hệ thống bồi dưỡng, chúng đại sư chỉ điểm, còn có vô số tài nguyên. Tốt. Bạch Vũ cũng cảm nhận được người chung quanh ánh mắt hâm mộ, sảng khoái đáp ứng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp làm cái đại sảnh. Vừa mới ngưng huyết đan đã luyện chế qua, đã hội trưởng đại nhân tự mình khảo hạch, Bạch Vũ muốn thử xem trung cấp đan dược, bá huyết đan. Trung cấp đan dược, bá huyết đan. Vừa dứt tiếng, toàn trường phải sợ hãi. Điên rồi. Tiểu tử này chắc chắn là điên rồi. Mặc dù đại đa số người cũng không biết bá huyết đan, bất quá trung cấp đan dược bốn chữ ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng, so sơ cấp đan dược độ khó cao không biết rõ mấy cấp bậc, không chỉ là luyện đan trình độ phức tạp, đối chân nguyên cùng thần thức yêu cầu cực kỳ hà khắc, hơi không cẩn thận, chính là nổ lô kết quả. Một cái sơ cấp khảo hạch đều gặp gành ra hỏa, lại dám khẩu xuất cùng luôn, muốn luyện chế trung cấp đan dược. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Giang Tu Vĩnh cười nói, cuồng vọng. Thật sự là ta gặp qua nhất tiểu tử cuồng vọng. Ta thành toàn ngươi. Hắn đối với hai vị giám khảo nói rằng, đi, đem hắn muốn dược liệu lấy ra, ta ngược lại muốn xem, hắn hôm nay thế nào luyện ra bá huyết đan. Nếu là luyện hỏng, đem hắn bắt lại cho ta, đưa đến quặng mỏ đảo cả một đời mỏ đến bồi thường. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Phù sư cũng không nhịn được đi về phía trước mấy bước, trong ánh mắt nhiều một tia hứng thú. Người trẻ tuổi này, hoặc là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, hoặc là liền là thật có kinh thiên động địa bản sự. Rất nhanh, mấy phần tản ra năng lượng ba động dược liệu bị đưa đi lên. Huyết Long Quỷ, Dị Ma Hoa, ba giọt địa phách thú tâm tạng huyết. Bạch Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia giám khảo cùng Giang Tu Vĩnh biểu tình khiếp sợ. Hắn lần nữa đi tới trước lò luyện đan, nhìn trước mắt dược liệu, hít sâu một hơi. Chỉ thấy hắn Bạch Vũ hai tay bóp thành pháp quyết, một tay phủ mi tâm, một tay chỉ đại địa, nhắm chặt hai mắt. Đám người chỉ là trong chớp mắt, nhìn thấy Bạch Vũ trong thân thể bay ra 18 đạo màu bạc phù văn, tốc độ nhanh chóng, thậm chí trên không trung lưu lại từng đạo màu bạc tàn ảnh. Lần này, Bạch Vũ muốn trước tạo dựng pháp trận, giống trước đó luyện hóa Nguyễn Linh Nguyệt ảnh vệ như thế, luyện hóa cái này ba loại dược liệu, trước đem bọn nó đánh nát, nặng hơn nữa cấu. 18 đạo tinh thần phù văn hình thành tinh thần đại trận, lập tức liền đem Bạch Vũ cùng trước mắt đan lô bao phủ đi vào. Tại trong đại trận, mấy đạo chân nguyên sợi tơ đem ba loại dược liệu bao khỏa trong đó, hình thành ba cái quả cầu ánh sáng màu bạc. Cái này, đây là cái gì? Giang Tu Vĩnh trên mặt nở nụ cười trào phúng, sớm đã ngưng kết. Hắn nhìn chằm chằm cái kia quả cầu ánh sáng màu bạc, thân thức trong cảm giác dược liệu ngay tại phân giải thành dịch, đây là luyện đan thuật. Bạch Vũ mặc kệ Giang Tu Vĩnh kinh ngạc, đang cố gắng duy trì trước mắt đại trận, chân nguyên điên cuồng phun ra, không đến một lát, Huyết Long Quỷ cùng Dị Ma Hoa liền bị nhai nát thành nước. Bạch Vũ một tay lại đánh ra ba đạo tinh thần phù văn, kéo lấy dược dịch rót vào đan lô, đan điền địa hỏa dẫn ra phàm hỏa, đang điên cuồng rèn luyện chiết xuất. Không đến một khắc đồng hồ, Bạch Vũ đánh ra thứ nhất giọt địa phách thu tâm tạng huyết, đan lô trong nháy mắt tràn ra từng kia huyết khí, mấy người trẻ tuổi hít sâu mấy ngụm, cũng cảm giác mình huyết khí dâng lên. Bạch Vũ tinh thần phù văn thu nhỏ, khống chế đan lô tràn ra đan khí, tiếp lấy lại đánh ra một giọt trái tim máu, đan lô tiêu tán ra huyết khí càng thêm mãnh liệt, Bạch Vũ lại đánh ra 18 đạo tinh thần phù văn, tinh thần đại trận trấn áp chi lực lần nữa tăng cường. Bạch Vũ không dám thất lễ, đem giọt cuối cùng địa phách thu tâm tạng huyết đánh vào đan lô, toàn bộ khảo hạch đại sảnh đều tràn ngập ra màu đỏ nhạt sương mù. Bạch Vũ đang điền địa hỏa phun ra ngoài, thần thức cũng tại thận trọng khống chế tinh thần đại trận, không đến thời gian 3 cái hô hấp, Bạch Vũ cảm giác có thể ngưng đan. Ngưng. 36 đạo tinh thần phù văn trong nháy mắt co vào tới đan lô, Bạch Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Đan thành. Bạch Vũ trực tiếp khai lò, nhìn thấy ngưng tụ thành một quả bồ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân xích kim, mặt ngoài hiện đầy từng vòng nguyện như tinh vân giống như xoắn ốc đường vân đang dược. Một cỗ nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất huyết khí hỗn hợp có kỳ dị mùi thuốc, đó cũng không phải bình thường đan dược mùi thơm ngát, mà là một loại bá đạo, nóng dược, dường như có thể đốt lên huyết dịch cuồng dã khí tức. Mấy cái đứng ở hàng trước niên kỷ lão võ giả, chỉ là hút vào mấy sợi tiêu tán đan khí, liền cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, nhiều năm bệnh trầm kha bệnh cũng dường như bị liệt hỏa thiêu đốt, lại có loại toàn thân thư thái thoải mái cảm giác. Ánh mắt mọi người gắt gao đính tại viên kia trôi nổi tại Bạch Vũ lòng bàn tay đan dược bên trên. Bồ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy xích kim sắc, phản phất là nóng chảy hoàng kim cùng máu tươi hoàn mỹ dung hợp. Đan dược mặt ngoài, từng vòng hình dạng xoắn ốc đường vân chậm rãi lưu chuyển, như là hơi co lại tinh vân, tản ra yếu ớt mà thần bí quan mang. Cái này đã vượt ra khỏi đám người đối đan dược nhận biết. Đan, đan văn. Lại có cái kia mập giám khảo La Thất Thành, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang, cái này phẩm chất, tuyệt đối là trung phẩm bên trong cực phẩm. Bá huyết đan, thật là bá huyết đan. Họ Chu giám khảo nhìn xem Bạch Vũ trong tay đan dược, ta tại cổ tịch vẽ bản đồ bên trên gặp qua. Giang Tu Vĩnh bắp thịt trên mặt đang điên cuồng co quắp. Tiểu tử này, thế mà thật luyện ra, mà lại là lấy một loại hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy quỷ dị phương pháp. Chương 35, hai cái phường hội cạnh tranh chương 35, hai cái phường hội cạnh tranh ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Giang Tu Vĩnh đột nhiên vô đuổi, trên mặt hiện ra vô tận thích thú, ba chân bốn cẳng tới Bạch Vũ trước mặt, một phát bắt được Bạch Vũ cánh tay. Bạch Vũ, gọi là Bạch Vũ đúng không? Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Giang Tu Vĩnh lôi kéo Bạch Vũ kích động quay người nói rằng, ta tuyên bố, Bạch Vũ, thông qua sơ cấp luyện đan sư khảo hạch, hiện tại là không, là thông qua trung cấp luyện đan sư khảo hạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Đại Minh Vương thành luyện đan sư hành hội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung cấp luyện đan sư. Ta lấy phường hội hội trưởng danh nghĩa, chính thức mời ngươi gia nhập luyện đan sư hành hội. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Trung cấp luyện đan sư, một bước lên trời. Vô số người hướng Bạch Vũ quăng tới hâm mộ, ghen ghét, cùng nhiệt ánh mắt. Bạch Vũ trên mặt lại không biểu tình gì, hắn chỉ là yên lặng rút về cánh tay của mình, thể nội chân nguyên bởi vì vừa rồi cực hạn tiêu hao mà có chút trống rỗng, thái dương rỉ ra mồ hôi dịn đã chứng minh lần này luyện đan cũng không phải là nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Ngay tại Giang Tu Vĩnh chuẩn bị nói thêm gì nữa, đem cái này thiên đại tin tức tốt hoàn toàn ngồi vững lúc, một cái gầy còm lại có lực tay, như là kìm sắt đồng dạng, khoác lên trên vai của hắn. "Lão Giang, đừng đội cao hứng, hắn không phải luyện đan sư." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người mộng. Một cái thanh âm vang lên, không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lốt hai, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào náo động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mực đứng ở trong góc nhỏ giữa im lặng phụ sư, chẳng biết lúc nào chạy tới Bạch Vũ khác một bên. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như ưng, giờ phút này đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ, phảng phất tại xem kỹ một cái tuyệt thế chân bảo. Giang Tu Vĩnh nụ cười cứng ở trên mặt, hắn không vui quay đầu, lão đỡ, ngươi có ý tứ gì? Không thấy được Bạch Vũ tiểu hữu luyện chế được cực phẩm bá huyết đan sao? Hắn không phải luyện đan sư, ai là luyện đan sư? Phù sư căn bản không nhìn hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa tại Bạch Vũ trên thân, hắn chậm rãi lắc đầu, gàn từng chữ nói rằng, ngươi không phải luyện đan sư. Đan dược liền nâng trên tay, mùi thuốc còn tràn ngập trong không khí, quá trình luyện chế đại gia tận mắt nhìn thấy, hiện tại lại còn nói hắn không phải luyện đan sư. Đây là trợn tròn mắt nói lời bịa là sao? Giang Tu Vĩnh càng là tức giận đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến, hắn một thanh hất ra phù sư tay, nổi giận nói, phù sư, ngươi chẳng lẽ giả nên hồ đồ rồi? Ghen ghét. Phù sư nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, ta cần ghen ghét ngươi. Giang Tu Vĩnh, ngươi chỉ có thấy được kết quả, lại nhìn không hiểu quá trình. Ngươi kia bị mỡ heo phủ tâm, ngoại trừ đan dược còn nhận được những vật khác sao? Hắn chuyển hướng đám người, thanh âm đột nhiên đề cao, các ngươi đều thấy rõ ràng. Vừa rồi vị tiểu hữu này luyện đan, bước đầu tiên là cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hồi tưởng lại. Là bay ra 18 đạo màu bạc phù văn, một cái tuổi trẻ học đồ nhỏ giọng nói rằng, không sai, là phù văn. Phù sư trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh, hắn lấy phù văn làm cơ sở, tạo dựng pháp trận, lấy trận pháp chi lực phân giải dược liệu, bóc ra tạp chất, dung hợp dự tính. Các ngươi nhìn hắn điều khiển hỏa diễm, nhìn như là đan điền địa hỏa, kỳ thực là lấy trận pháp tinh chuẩn dẫn đạo, hỏa hầu tăng giảm, tất cả trận pháp vận chuyển một ý niệm. Phù sư càng nói càng kích động, hắn chỉ vào Bạch Vũ, lại chỉ vào đan lô, phảng phất tại công bố một cái bí mật kinh thiên, cái này căn bản không phải luyện đan thuật. Đây là trận pháp, hắn không phải luyện đan sư, hắn là một gã chân chính, dị bẩm thiên phú, trận tu sư. Lời nói này như là từng đạo kinh lôi, tại mọi người trong đầu nổ vang. Trận luyện phương pháp, dùng trận pháp đến luyện đan. Cái này, đây là cái gì thiên phương dạ đàm? Bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Giang Tu Vĩnh sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển bạch. Hắn là luyện đan sư, không phải trận tu sư. Phụ sư nói đến những cái kia môn đạo hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn bản năng cảm giác được, phụ sư không phải tại nói bậy. Hồi tưởng lại kia huyền ảo đùa chú màu bạc, kia cường đại trấn áp chi lực, xác thực không giống bất luận một loại nào đã biết luyện đan pháp môn. Thật là, đến miệng con vịt, sao có thể nhường hắn bay? Nói bậy nói bạn. Giang Tu Vĩnh ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên, quan tâm đến nó làm gì dùng phương pháp gì, luyện ra đan dược chính là luyện đan sư. Đây là từ xưa đến nay quy củ. Phụ sư, ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, cướp chúng ta luyện đan sư hành hội người. Phụ sư cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới tức hồn hển Giang Tu Tĩnh, hắn nhìn xem Bạch Vũ, trong ánh mắt sắc bén biến thành trước nay chưa từng có thưởng thức cùng nhiệt tình. "Tiểu Hữu, lão phu phụ sư, hiện tại là Đại Minh Vương thành trận tu sư hành hội hội trưởng." Một câu, lần nữa nhường toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Trận tu sư hành hội hội trưởng, lại là một tôn đại Phật. Phù sư thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, ngươi trận đạo thiên phú, lão phu cuộc đời không thấy. Lấy trận luyện đan, loại này mạch suy nghĩ, quả thực là khai sáng trận pháp nhất đạo kỷ nguyên mới. Bạch Vũ tiểu hữu, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta trận tu sư hành hội, lão phu lập tức trao tặng ngươi trung cấp trận tu sư thân phận. Đồng thời, lão phu bằng lòng thu ngươi làm duy nhất thân truyền đệ tử, đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Tương lai, toàn bộ trận tu sư hành hội đều chính là ngươi. Và anh, đám người lần nữa vỡ tổ. Nếu như nói Giang Tu Vĩnh lời hứa là tiền đồ vô lượng, kia phủ sư lời hứa quả thực chính là một bước lên trời. Hội trưởng thân truyền đệ tử, đây là vinh diệu bậc nào? Tương lai ván đã đóng thuyền đời tiếp theo hội trưởng a. Giang Tu Vĩnh đỏ ngầu cả mắt, cái này đỡ lao quái quá độc ác, trực tiếp vương nổ. Hắn gấp, hoàn toàn gấp. Bạch Vũ, đừng nghe hắn. Trận tu sư có cái gì tiền đồ? Lại nghèo vừa mệt, cả ngày cùng trận bàn liên hệ. Chúng ta luyện đan sư mới là tôn quý nhất. Tài phú, địa vị, mỹ nữ, chỉ cần ngươi gật gật đầu, muốn cái gì liền có cái gì. Muốn cái gì có cái đó. Phù sư cười nhạo nói, ngươi vừa mới vừa nói, ngươi luyện đan sư hành hội, gia đại nghiệp đại, người ăn ngựa uy, không có dùng nhiều tiền bạc, hiện tại ngươi nói muốn cái gì có cái đó. Mau mau cút, ta là nói với ngươi, đối Bạch Vũ tiểu bằng hữu, vậy thì không giống như vậy. Cái gì không giống a? Hai cái tại vương thành dậm chân một cái đều có thể gây nên một phương chấn động đại nhân vật, giờ phút này lại giống chợ bữa tiểu phiến như thế, ở trước mặt tất cả mọi người, vì tranh đoạt một thiếu niên, làm cho mặt đỏ tới mang hai. Tất cả mọi người thấy choáng. Cái này hạnh phúc, tới cũng quá đột ngột, quá mãnh liệt đi. Đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ sớm đã bị cái này to lớn đĩa bánh nện choáng, sau đó quỳ xuống đất mang ơn. Nhưng mà, xem như trung tâm phong bạo Bạch Vũ, nhưng thủy trung bình tĩnh giống một đầm nước sâu. Ánh mắt của hắn tại Giang Tu Vĩnh cùng phù sư ở giữa lưu chuyển, không có vui sướng, không có kích động, chỉ có xem kỹ. Hắn nhìn xem tranh chấp không dưới hai người, cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, trong nháy mắt nhường hai cái cộng lại mấy trăm tuổi lão đầu đều ngậm miệng lại. Hai vị hội trưởng. Bạch Vũ trước là hướng về phía hai người khẽ bước cằm, dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Cảm tạ Giang hội trưởng hậu ái. Hắn nhìn về phía Giang Tu Vĩnh, ta luyện chế được bá huyết đan, theo kết quả đến xem, đúng là một gã luyện đan sư. Cái này trung cấp luyện đan sư thân phận, ta ấy nấy. Giang Tu Vĩnh sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha ha. Tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi hắn lời còn chưa nói hết, Bạch Vũ lại chuyển hướng phụ sư. Cũng cảm tạ đỡ hội trưởng coi trọng. Bạch Vũ ánh mắt thản nhiên, ngài nói không sai, ta đúng là mượn trận pháp chi lực. Theo quá trình đến xem, ta càng giống một cái trận tu sư. Cái này trung cấp trận tu sư thân phận, như ngài bằng lòng trao tặng, ta cũng từ chối thì bất kính. Phù sư cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó trong mắt bộc phát ra vui mừng như điên. Tiểu tử này có ngộ tính, biết mình căn cơ ở nơi nào. Giang Tu Vĩnh nụ cười lại cứng đờ. Có ý tứ gì? Hai bên đều muốn. Tiểu tử này muốn làm gì? Bắt cá hai tay. Ngay tại hai người đều coi là Bạch Vũ chuẩn bị tại giữa bọn hắn làm một lựa chọn, hoặc là đưa ra cái gì kinh người điều kiện lúc, Bạch Vũ lời kế tiếp lại giống một chậu nước đá, bay đầu dội xuống. Nhưng là Bạch Vũ lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở phương xa chân trời, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Vạn bối lòng có sở thuộc, chí không ở chỗ này. Ta tạm thời không thể gia nhập luyện đan sư hành hội, cũng không cách nào bái nhập môn hạ của ngài, gia nhập trận tu sư hành hội. Toàn trường tĩnh mịch. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Từ chối. Hắn thế mà tất cả đều từ chối. Một bên là dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý, một bên là núi thẳng trời cao tiền đồ tươi sáng, hắn cứ như vậy phong khinh vân đạm tự tuyệt. Tiểu tử này là điên rồi sao? Giang Tu Vĩnh cùng phụ sư trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt ngưng kết, biến thành khó có thể tin kinh ngạc. Là vì cái gì? Giang Tu Vĩnh thanh âm khô khốc. Hắn không nghĩ ra, dạng gì lý do có thể khiến cho một thiếu niên cự tuyệt loại này thiên đại dụ hoặc. Phụ sư lông mày cũng chăm chú nhăn lại, hắn xem kỹ lấy Bạch Vũ, "Tiểu Hữu, ngươi cần phải hiểu rõ. Bỏ qua hôm nay, lại nghĩ có cơ hội như vậy, coi như khó khăn." Bạch Vũ cười, đó là một loại nhìn thấu tất cả lạnh nhạt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mà hồ, kích thích vạn trượng vận sóng. Lần nữa cảm tạ hai vị hội trưởng, ta muốn gia nhập Ngự Thiên Cung. Chương 36, Ngự Thiên Cung khảo hạch chương 36, Ngự Thiên Cung khảo hạch Ngự Thiên Cung. Giang Tu Vĩnh sau khi nghe xong, trên mặt lại thêm vào một tầng rung động. Tiểu tử này muốn gia nhập Ngự Thiên Cung. Điều này có thể sao? Căn bản không có khả năng. Bất quá nhường Bạch Vũ từ bỏ Ngự Thiên Cung, tiến chính mình luyện đan sư hành hội lời nói, Giang Tu Vĩnh cũng nói không nên lời, đừng nói sở hữu cái này luyện đan sư hành hội, liền xem như Vô Tâm Cốc, cùng Ngự Thiên Cung so sánh, cũng chẳng phải là cái gì. Mà thôi, ta luyện đan sư hành hội cũng không thiếu cái này một thiên tài. Tiểu bằng hữu chí hướng rộng lớn, vậy ta cũng không cưỡng cầu nữa. Giang Tu Vĩnh cười hắc hắc. Nhưng mà, Giang Tu Vĩnh từ bỏ, phù sư lại không có. Gia nhập Ngự Thiên Cung, quả thực là hồ nháo. Phù sư thanh âm bén nhọn, mang theo một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tức giận. Bạch Vũ, ngươi có lẽ chỉ biết là Ngự Thiên Cung là đại minh đỉnh phong thế lực. Ngươi có biết nó khảo hạch khủng bố đến mức nào? Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, khô gầy ngón tay cơ hồ muốn đâm trọn Bạch Vũ chót núi. Lão phu không ngại nói cho ngươi, Ngự Thiên Cung chưa từng nhìn ngươi đến từ phương nào, là thân phận gì, chỉ nhìn thiên phú của ngươi cùng thực lực. Nó khảo hạch lại gọi là Thông Thiên Đại Hội, 3 năm một cử hành. Lần trước Thông Thiên Đại Hội báo danh thấp nhất cánh cửa là Vạn Tượng Giai. Vạn Tượng Giai mới là báo danh thấp nhất cánh cửa. Trong đám người vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Phù sư ánh mắt như đao, thổi qua Bạch Vũ toàn thân. Mà nhìn tu vi của ngươi, phàm giai cửu phẩm, ngươi liền báo danh tư cách đều không có. Ngươi lấy cái gì đi gia nhập Ngự Tiên Tiên Cung? Dựa vào ngươi cái này một bầu nhiệt huyết, vẫn là ngươi kia ảo tưởng không thực tế. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh, tràn đầy nghiêm khắc chất vấn. Lui một vạn bước nói, coi như ngươi đi thiên đại cầu vận, tại Thông Thiên Đại Hội trước đột phá đến vạn tự giai, ngươi cho rằng ngươi liền có thể ổn? Phù sư phát ra cười lạnh một tiếng, tràn đầy niềm ai. Năm ngoái Thông Thiên Đại Hội báo danh sơ tuyển thiên tài, chừng hơn 36.000 người, từng cái đều là nhân trung lắm vượng, trong đó không thiếu sớm đã thanh danh vang dội vạn tượng gia yêu nghiệt. Có thể kết quả đây, hắn duỗi ra ba cây khô gầy ngón tay, tại Bạch Vũ trước mặt lung lay. Cuối cùng thông qua khảo hạch, bị Ngự Thiên Cung chọn chúng, chỉ có 10 người. 36.000 người, chỉ lấy 10 người. Cái này là bực nào tàn khốc tỷ lệ. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ngươi có cơ hội không? Phù sư lời nói, giống một thanh chuôi trọng truy, gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Những cái kia nguyên bản đối Bạch Vũ lại ao ước lại ghen tuổi trẻ các luyện đan sư, giờ phút này nhìn ánh mắt của hắn đã biến thành thương hại cùng đùa cợt. Cái này tiểu tử ngốc, khẳng định không hiểu rõ tinh tưởng, thả lên trước mắt tiền đồ tươi sáng không đi, càng muốn đi xông vào này cầu độc mục, không, vậy căn bản không phải cầu, là thông hướng vực sâu vết núi. Nhưng mà, đối mặt phù sư chất vấn, đối mặt người chung quanh ánh mắt khác thường, Bạch Vũ biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa. Nội tâm của hắn sắp thực nhấc lên một tia gợn sóng, bất quá cũng càng thêm kiên định quyết tâm của hắn, tại Đại Minh Vương thành đều cũng không dám đi tranh thứ nhất, cái kia còn nói cái gì đi thượng giới, đi gặp thần nữ, đi tìm Bạch Tịch. Nghĩ xong, Bạch Vũ cũng lần nữa kiên định quyết tâm, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trước mắt phù sư trên thân. Hắn có thể cảm nhận được, phù sư lời nói cũng không phải là ác ý, mà là một loại phát ra từ nội tâm tiết hận cùng nội vàng, vị lao nhân này là thật xem trọng hắn, không hy vọng hắn đi lên con đường sai trái. Phần nhân tình này, hắn nhận. Bạch Vũ đối với phù sư, lần nữa thật sâu bái chào. Văn bối minh bạch hội trưởng cổ tâm. Thanh âm của hắn thành khẩn, không mang theo nửa điểm dối trá, chỉ là có một số việc tổng muốn tự mình thử một lần mới biết kết quả. Huống hồ văn bối cùng người ước hẹn, việc này không cách nào sửa đổi. Bạch Vũ cũng nghĩ đến Trương Nguyệt Nhàn hứa hẹn, qua mấy ngày liền sẽ gặp mặt Minh Vương đại nhân, đến lúc đó có lẽ có cơ hội. Nhìn thấy Bạch Vũ khó chơi, cố chấp như vậy, phù sư tức giận đến râu ria đều đang phát run. Hắn chỉ vào Bạch Vũ, ngươi nửa ngày, cuối cùng chán nản thả tay xuống, thở dài một tiếng. Mà thôi, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Lão phu nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn vất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy thất vọng xoay người, dường như không muốn lại nhìn Bạch Vũ một cái. Trong đại sảnh bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Giang Tu Vĩnh mở miệng. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt một lần nữa phủ lên thương nhân giống như ấm áp đủ cười. Đỡ lao đầu, làm gì độc khí? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Bạch Vũ tiểu hữu chí tồn cao xa, chúng ta làm trưởng bối, lẽ ra nên duy trì mới là. Hắn lời này, đã là cho phủ sư bậc thăng hạng, cũng là hướng Bạch Vũ lấy lòng. Hắn đứng người lên, đi đến Bạch Vũ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngự khí ôn hòa. Bất quá, đỡ hội trưởng lời nói ổn nhưng cũng có lý. Ngự Thiên Cung con đường, sát thực cửu tử nhất sinh. Như vậy đi, ngươi đi nếm thử a, nếu ngươi, ta nói là vạn nhất. Giang Tu Vĩnh cố ý tăng thêm vạn nhất hai chữ, tại Ngự Thiên Cung khảo hạch bên trong thất bại, tùy thời có thể đến Vương Thành tìm chúng ta. Và ngươi hôm nay tại luyện đan cùng trên trận pháp cho thấy song trọng thiên phú, hai người chúng ta liên danh tiến cử hiện tại, để ngươi trực tiếp gia nhập Vô Tâm Cốc. Cái hứa hẹn này, không thể bảo là không nặng. Vô Tâm Cốc đệ tử, người bình thường chèn phá đầu cũng không chiếm được cơ hội, hiện tại lại bị xem như một đầu đường lui đưa cho Bạch Vũ. Trong đại sảnh, ánh mắt ghen tị cơ hồ muốn đem Bạch Vũ đốt xuyên. Tiểu tử này vật khí cũng quá tốt rồi a. Từ chối hai các hiệu lớn, chẳng những không có bị giận chó đánh mèo, ngược lại còn chiếm được một cái càng kinh người hứa hẹn. Bạch Vũ trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn không nghĩ tới, hai cái này lao đầu chẳng những không có bởi vì hắn cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận, ngược lại còn vì hắn trải tốt đường lui. Phần này lòng dạ, phần khí độ này, không hổ là một phương cự phách. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Đa tạ hai vị hội trưởng hậu ái. Bạch Vũ lần nữa trịnh trọng hành lễ, phần tình nghĩa này, Bạch Vũ khắc trong tấm khảm. Như thật có ngày đó, chắc chắn đến đây quấy rầy. Dễ nói. Giang Tu Vĩnh vỗ tay cười to, phù sư cũng rốt cục xoay người, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, chỉ là vẫn như cũ mạnh miệng. Hừ, lão phu cũng không phải vì ngươi. Lão phu là sợ ngươi khối này ngọc thô, không biết trời cao đất rộng, đem chính mình rất bể. Đến lúc đó, ta trận tu một mạch, chẳng phải là thiên tổn thất lớn. Là, vãn bối minh bạch. Bạch Vũ cười cười. Chuyện đến tận đây, cũng cơ bản hết thảy đều kết thúc. Bạch Vũ theo Giang Tu Vĩnh trong tay, nhận lấy một khối lạc ấn lấy một tôn cổ pháp dược đỉnh thân phận lệnh bài, thân đỉnh khắc lấy trung cấp luyện đan sư chữ. Phù sư cũng ném cho Bạch Vũ một khối huyền đen như mực lệnh bài, phía trên phát họa lấy phức tạp trận văn, ở giữa là trung cấp trận tu sư vài cái chữ to. Hai tấm lệnh bài vào tay ôn luận, ẩn chứa kỳ lạ năng lượng ba động, hiển nhiên không là phàm phẩm. Cái này chính là hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất. Bạch Vũ lần nữa cảm ơn hai vị hội trưởng, đối với hai người lần nữa cúi đầu, không sai sau đó xoay người, tại toàn trường vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, bình tĩnh đi ra luyện đan sư hành hội đại môn. Ra luyện đan sư hành hội đại môn, Bạch Vũ lại phạm vào khó, Trương Nguyệt Nhàn còn không có liên hệ chính mình, chính mình đi cái nào chờ hắn đâu, chẳng lẽ lại sẽ tụ bảo các đi phiền toái từ chung, tính toán, vẫn là trước tìm một nhà thành tinh khách điếm ở lại, thật tốt trải vớt một chút lần này luyện đang cảm ngộ, vương chắc một chút tu vi, sau đó lặng lặng chờ đợi vị kia chỉ nghe tên Minh Vương đại nhân triệu kiến. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm phương hướng, đi tìm khách điếm lúc, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. "Tiểu Bằng Hữu, dừng bước." Bạch Vũ bước chân dừng lại, xoay người, thấy được bước nhanh đuổi theo tới phụ sư. Hay là hắn? Bạch Vũ lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Vị này trận tu sư hành hội hội trưởng, đến cùng muốn làm gì? Đỡ hội trưởng còn có gì chỉ giáo? Bạch Vũ ngữ khí khách khí. Phù sư giờ phút này đã hoàn toàn không có trong đại sảnh hỏa khí cùng uy nghiêm, ngược lại như cái nhà bên lão ông. Chưa nói tới chỉ giáo đàm luận, chỉ là cảm giác lúc ấy ở đại sảnh ngữ khí có chút nặng, Tiểu Bằng Hữu đừng thấy lạ. Hắn khoát tay áo, đi đến Bạch Vũ bên người, cùng hắn sóng vai mà đi. "Không dám, đỡ hội trưởng cũng là vì Bạch Vũ tốt." Phù sư lúng túng cười một tiếng, cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. "Lão phu nhìn ngươi vừa tới Vương Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, chắc hẳn cũng còn không tìm được chỗ đặt chân a." Bạch Vũ từ chối cho ý kiến. Phù sư phối hợp nói rằng, "Ngươi muốn gia nhập Ngự Thiên Cung, thật là thông thiên đại hội 3 năm nâng làm một lần, năm ngoái mới cử hành, còn có thời gian hơn 1 năm. Trong thời gian này, ngươi cũng không thể một mực nhàn rỗi, không bằng theo lão phu đi trận tu sư hành hội ngồi một chút." Lại tới, Bạch Vũ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, "Hội trưởng ý tốt, vãn bối tâm lĩnh. Chỉ là vãn bối còn có chút việc tư phải xử lý, liền không đi làm phiền." Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Chương 37, rách dưới phường hội chương 37, rách dưới phường hội ai? "Ngươi tiểu tử này, làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu?" Phù sư dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ cự tuyệt, tuyệt không ngoài ý muốn. "Lão phu còn có thể ăn ngươi phải không? Nhìn ngươi tại trước cửa này đứng nửa ngày." Phù sư đổi chủ đề, "Tiểu tử ngươi hiện tại có phải hay không có địa phương đi?" Bạch Vũ trầm mặc, hiển nhiên chấp nhận. "Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là ta trận tu sư hành hội nhận chứng trung cấp trận tu sư, trong tay ngươi cái lệnh bài kia, cũng không phải lão phu tặng cho ngươi đồ chơi." Hắn ngữ khí dừng lại. "Dựa theo phường hội quy củ, phàm là trung cấp trở lên trận tu sư, tại cũng sẽ ở trụ sở có một gian chuyên môn tinh thất, tùy thời có thể vào ở." Bạch Vũ nao nao. "Còn có loại chuyện tốt này?" Hắn nhìn xem phù sư tấm kia vội vàng lại mang theo vài phần ngươi lại cự tuyệt thử một chút mặt, ý niệm trong lòng xoay nhanh. "Đi tụ bảo cát, là phiền toái tử trung, thiếu một phần ân tình. Chính mình tìm khách điếm, chưa quen cuộc sống nơi đây, không chỉ có tốn hao không ít, cũng chưa chắc an toàn thanh tĩnh. Cái này thống quân đại nhân lúc nào thời điểm liên hệ chính mình vẫn là ẩn số, một mực làm chờ lấy cũng không phải biện pháp. Mà trước mắt cái này trận tu sư hành hội, mặc dù cái lao nhân này nhìn lại nhải, mục đích không rõ, nhưng hắn cho ra điều kiện xác thực mê người. Một cái miễn phí, ổn định, còn chịu quan phương thân phận che chở điểm dừng chân. Đây chính là hắn dưới mắt cần nhất. Nếu là phường hội quy củ, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính." Bạch Vũ suy nghĩ một lát, rốt cục nhả ra. Hắn đối với phụ sư chắc tay, thái độ vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, "Vậy thì quấy rầy đỡ hội trưởng." "Ai, cái này là được rồi đi." Phù sư trên mặt nếp nhăn trong nháy mắt cười thành một đóa hoa, dường như sợ hắn đổi ý dường như, một phát bắt được cổ tay của hắn, lực đạo lớn đến kinh người. "Đi đi đi, lão phu cái này dẫn ngươi đi nhìn xem, cam đoan ngươi hài lòng." Sau nửa canh giờ, Bạch Vũ đứng tại trận tu sư hành hội cổng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nếu như nói luyện đan sư hành hội là nạm vàng mang ngọc hoàng cung quý tộc, kia trước mắt trận tu sư hành hội, quả thực chính là trong khu ổ chuột tên ăn mày ổ đồng dạng là chiếm cư vương thành tấc đất tấc vàng một miếng đất lớn, nhưng nơi này không có ngút trời cung điện, không có sáng chói bà quang, thậm chí liền một tòa ra dáng hai tầng lầu nhỏ đều không có. Đập vào mi mắt là từng dãy thấp bé, tiểu dáng cổ xưa nhà trệt, có tường ra đã mảng lớn chốc ra, lộ ra bên trong pha tạp gạch buộc. Có nóc nhà thậm chí còn mọc ra cao cỡ nửa người cỏ dại, trong gió điệu hữu lắc lư. Toàn bộ phường hội đại môn chính là hai cây chổi lủi cây cột đá, liền khối bảng hiệu đều không có, chỉ có bên trái kia cây cột bên trên, dùng đao khắc trận tu sư hành hội 5 cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, chữ viết đều sắp bị mưa gió san bằng. "Cái này, đây là vương thành trận tu sư hành hội trụ sở, xác định không phải cái gì rách dưới thu thập đứng." Bạch Vũ khỏe mắt có gắp, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bị lão nhân này lừa gạt. "Khục, khục." Phù sư chú ý tới Bạch Vũ kia đặc sắc xuất hiện biểu lộ, lúng túng làm ho hai tiếng, buông lỏng ra nắm lấy tay của hắn. Hắn chắp tay sau lưng, ra vẻ chấn định dẫn đầu đi vào trong, vừa đi vừa cưỡng ép giải thích. "Cái kia, chúng ta trận tu sư đi, chú trọng chính là nội hàm, là thế giới tinh thần giàu có, không truy cầu những này bên ngoài tô vàng nạm ngọc phù hoa chi vật." Thanh âm của hắn nghe có chút lực lượng không đủ. Lại nói, "Trận pháp chi đạo, quý tại hành tẩu các phương, đẩy trận lý nói, bắt chước tự nhiên. Một cái chân chính trận tu sư, quanh năm suốt tháng cũng khó được lành nghề sẽ đợi mấy ngày, phần lớn thời gian đều bên ngoài dạo chơi, khảo sát sông núi địa lý, nghiên cứu thượng cổ di tích. Cho nên trụ sở này đi, đủ là được, đủ là được." Bạch Vũ mặt không thay đổi đi theo phía sau hắn, trong lòng lo nghĩ đã đột phá chân trời. "Tin ngươi quỷ, ngươi lão già hõm hẹm xấu cực kỳ. Thế này sao lại là không truy cầu phù hoa đây, rõ ràng chính là nghèo đến đinh đương vang." Hắn vừa đi, một bên dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá nguyên một đám rách nát viện lạc. Trong viện ngược là rất lớn, nhưng trống rỗng, ngoại trừ cỏ dại chính là đá vụn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai mặc giống nhau một mạc trường bảo trận tu sư, hoặc ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây phủi đi lấy cái gì, hoặc bưng lấy một trường cũ nát quyển trục bằng da thú, thấy như si như say, đối hai người bọn họ người sống sờ sờ nhìn như không thấy. Toàn bộ phường hội đều tràn ngập một cỗ nghèo kiết hủ lậu lại cố chấp cổ quái khí tức. Hai người xuyên qua trống trải sân nhỏ, đi vào tận cùng bên trong nhất một gian nhìn coi như hoàn chỉnh nhà trẻ trước. Phù sư đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ, một cỗ nồng đậm mùi mực cùng cổ xưa trang giấy hương vị đập vào mặt. Vào đi, đây chính là lão phu thư phòng. Bạch Vũ bước vào trong đó, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Căn này thư phòng không lớn, thậm chí có thể nói có chút chen chúc. Không có xa hoa cái bàn, không có quý báu bài trí, tứ phía vách tường đều bị đội lên trần nhà giá sách cấu đến tràn đầy, phía trên chất đầy các loại chất liệu quyền chủ, gia thú, ngọc giản, thẻ tre, thậm chí còn có mai rùa cùng phiến đá. Trên mặt đất cũng chất đống núi nhỏ dường như thư tịch cùng bản vẽ, chỉ để lại một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ. Phù sư tại duy nhất bàn đọc sách giật hạ, cái bàn kia cũng bị các loại bản vẽ cùng công cụ chiếm hết, hắn chỉ có thể trong góc cho mình thanh ra một khu vực nhỏ. Hắn thở dài, ra hiệu Bạch Vũ ở bên cạnh một trường tích xám ghế gỗ ngồi xuống. Ngồi đi. Phù sư vuốt vuốt mi tâm, sắc mặt mang theo một tia mỏi mệt cùng cô đơn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy lão phu đem ngươi lừa? Bạch Vũ không nói gì, nhưng nét mặt của hắn đã nói rõ tất cả. Ai phù sư lại là thở dài một tiếng, đục ngầu trong mắt, toát ra một tia thê lương. Ngươi hôm nay nhìn thấy, chính là chúng ta trận tu sư hành hội hiện trạng. Hắn trầm mặc một lát, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Kỳ thật, tại trước đây thật lâu, trận tu sư cũng không phải là như thế. Chúng ta cái nghề nghiệp này, nguyên tử thượng của một vị kinh tài tuyệt diễm đại năng, bằng kình tổ sư. Lão nhân gia ông ta du lịch chư thiên, quan sát thế giới sinh diệt, cuối cùng viết xuống một bộ vạn trận chi nguyên, đạo pháp bắt đầu vô thượng bảo điển, trận nguyên đạo hiểu. Nâng lên trận nguyên đạo hiểu bốn chữ, phù sư trong mắt bộ phát ra trước nay chưa từng có hào quang, kia là tín ngưỡng giống như quan mang. Bạch Vũ trong lòng hơi động. Trận nguyên đạo hiểu, cái tên thật bá đạo. Tổ sư khai sáng trận tu một mạch, huy hoàng nhất thời. Khi đó, luyện đan sư, luyện khí sư đều lấy có thể mời đến một vị trận tu đại sư phụ trợ làm vinh. Cương đại trận tu sư, thậm chí có thể phong trấn thiên địa, đổi sao trời, uy năng vô tận. Thật là phù sư quang mang ảm đạm đi, hóa thành đám chát, theo ngàn vạn năm phát triển, lòng người thay đổi, nói cũng lệ. Không biết bắt đầu từ khi nào, trận tu sư một mạch dần dần phân chia thành hai cái hoàn toàn chi nhánh khác nhau. Hắn giơ ra hai cây tay khô héo chỉ. Một chi, chúng ta xưng chính mình là học viện phái. Chúng ta tin tưởng vững chắc, trận pháp căn cơ ở chỗ thôi diễn cùng nghiên cứu, ở chỗ đối trận nguyên đạo hiểu không ngừng giải đọc cùng lĩnh ngộ. Chúng ta am hiểu sáng tạo mới trận pháp, cải tiến cũ trận đồ, chúng ta theo đuổi là biết nó như thế, cũng biết nó vì sao. Ngày này trong hội, cơ bản đều là chúng ta phái này người. Phù sư chỉ bên ngoài những cái kia si mê với nghiên cứu trận tu sư, mà đổi thành một chi, bọn hắn tự xưng là thực chiến phái. Bọn hắn cho rằng, nghiên cứu lý luận là lãng phí thời gian, trận pháp đi, có thể sử dụng là được. Bọn hắn cơ hồ không tiến hành bất kỳ trận pháp nghiên cứu, tất cả tinh lực đều đặt ở như thế nào nhanh chóng, hiệu suất cao, đại quy mô bố trí những cái kia sớm đã thành thục trận đồ bên trên. Bọn hắn tựa như một đám chỉ có thể máy móc công tượng, mặc dù thuần thục, lại không có linh hồn. Bọn hắn chỉ nhận trận đồ, ngươi cho bọn họ một chương mới, dù là uy lực lớn hơn nữa trận đồ, bọn hắn có thể nhanh chóng bày trận, thế nhưng lại đối bên trong đạo lý kiến thức nửa đời. Bạch Vũ lặng lặng nghe, trong đầu đã buộc vòng quanh một cái rõ ràng hình dáng. Cái này không phải liền là rất nhiều ngành nghề bên trong lý luận phái cùng thực tiễn phái khác nhau sao? Một cái phụ trách nghiên cứu, một cái phụ trách rơi xuống đất. Lúc đầu, hai phái mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng cũng có thể cùng tồn tại. Có thể xấu chính là ở chỗ, thực chiến phái đám người kia, bày trận tốc độ nhanh, chi phí thấp, nhất là am hiểu bố trí những cái kia phòng ngự đại trận, tụ linh trận loại hình thông thường trận pháp, rất thụ những đại gia tộc kia, đại tông môn hoan nghênh, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà chúng ta học viện phái phần lớn thời gian đều đang làm nghiên cứu, nghèo đến đinh đơn vang. Thời gian dần qua, bọn hắn xem thường chúng ta, cảm giác cho chúng ta là một đám chỉ có thể đảm bình trên giấy con một sách. Chúng ta cũng xem thường bọn hắn, cảm giác đến bọn hắn là một đám không có chút nào theo đuổi thợ thủ công, điểm ố tổ sư truyền thừa. Chương 38, trận tu sư tương lai chương 38, trận tu sư tương lai rốt cục, tại ước chừng 100 năm trước, hai phái mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát. Tại trận pháp thi đấu bên trong, chúng ta thua. Phù sư nắm đấm lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Chúng ta thua rất thảm. Đối phương dùng chúng ta sáng tạo cải tiến trận đồ, bằng vào chúng ta hoàn toàn không cách nào so sánh tốc độ, đem chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Trận chiến kia sau, đại lượng trận tu sư lựa chọn xếp hàng thực chiến phái thối lui ra khỏi chúng ta trận tu sư hành hội, lựa chọn đi đại tông môn, đại gia tộc làm khách hành, bởi vì bên kia có tiền, có thế, có tài nguyên. Mà chúng ta những này không muốn đồng lưu hợp ô lão ngoan cố, cũng chỉ có thể giữ vững tiên sư lưu lại phường hội. Phù sư thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ tự giễu. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ, chúng ta nơi này hội tụ toàn bộ vương triều đứng đầu nhất trận pháp lý luận đại sư, chúng ta có thể thôi diễn ra phức tạp nhất, tinh diệu nhất trận pháp biến hóa. Nhưng là hắn nhìn xem Bạch Vũ, gàn từng chữ nói, chúng ta rất nghèo, hơn nữa, có thể đánh không nhiều. Lâu dài trầm mặc về sau, phù sư cặp kia đục ngầu trong mắt, chợt bộc phát ra một tia kim quang. Hắn nhìn xem Bạch Vũ, ánh mắt kiên định. Mới vừa ở tại luyện đan sư hành hội khảo hạch lúc, lão phu thấy được ngươi thủ pháp luyện đan. Dùng chính là một loại tựa như trọng lực trận pháp, dùng trọng lực đến khống chế dược dịch dung hợp chờ một chút. Phù sư thân thể nghiêng về phía trước, đương nhiên, vật phẩm không phải luyện đan sư, càng nhiều diệu dụng, ta không nhìn ra. Bạch Vũ mí mắt có hơi hơi nhảy, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Lão nhân này, ánh mắt quả nhiên độc ác. Vị này si mê trận đạo hội trưởng, thế mà nhìn ra, là một loại cải biến trọng lực trận pháp, không đơn giản à. Phù sư thấy Bạch Vũ không nói, chỉ coi hắn là ngầm thừa nhận. Hắn manh đứng lên, tại xuất ra một bản ố vàng bản bút ký, tiếp tục nói. Trước kia chúng ta nghiên cứu cả đời trận pháp, lại chỉ muốn lấy như thế nào dùng trận pháp giết địch, khống địch, phòng ngự. Chúng ta luôn muốn như thế nào để cho địch nhân đau đầu, như thế nào tạo dựng không thể phá vỡ hàng rào. Chúng ta nghĩ là phá cùng thủ. Cũng thấy thủ pháp của ngươi, lại cho toàn bộ trận tu sư hành hội, chỉ rõ một đầu toàn con đường mới. Một đầu sinh cùng sáng tạo đường. Phù sư thanh âm càng ngày càng cao cang. Đã trận pháp có thể phụ trợ luyện đan, vậy có phải hay không liền có thể phụ trợ luyện khí? Có phải hay không có thể sử dụng trận pháp thúc đẩy sinh trưởng linh dược, rút ngắn bọn chúng sinh trưởng chu kỳ? Có phải hay không có thể đem trận pháp khắc sâu tại sát thường bên trên, để bọn chúng nắm giữ ngắn ngủi linh khí chi năng? Chúng ta vì cái gì nhất định phải đi cùng những tông môn kia đại tộc cướp miếng ăn? Chúng ta vì cái gì không thể tự kiềm chế sáng tạo giá trị? Chúng ta có thể trở thành luyện đan sư, luyện khí sư khát vọng nhất đồng bạn. Chúng ta có thể sản xuất liên tục không ngừng, độc nhất vô nhị trận pháp sản phẩm. Đến lúc đó, còn sẽ có người nói học viện chúng ta phải là đảm bình trên giấy con mọt sách sao? Còn sâu chúng ta trận tu sư hành hội không có đường ra sao? Liên tiếp truy vấn, như là bắn liên thanh, đánh vào Bạch Vũ trong lòng. Bạch Vũ ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia khen ngợi. Lão nhân này, đầu óc sát thực sống. Theo chính mình một cái cử chỉ vô tâm, vậy mà có thể thôi diễn ra trọn vẹn trấn hưng phường hội kế hoạch, thậm chí cải biến trận tu sư địa vị tương lai, đây thật là con mọt sách. Nhưng mà Bạch Vũ trong lòng lại là trầm xuống. Hắn tinh thần trọng lực trận, căn nguyên của nó ở chỗ trong đầu kia bộ thần bí đại chu thiên tinh thần kỳ. Kia là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn sống yên phận căn bản. Càng quan trọng hơn là, thiên địa quy tắc trói buộc, hắn không cách nào nói ra thiên tinh các, trích tinh lâu tất cả tin tức, đại chu thiên tinh thần kỳ bên trong bất kỳ một câu khẩu quyết, bất kỳ một đạo trận đồ, hắn đều không thể truyền thụ cho người thứ hai. Nhìn thấy phù sư cặp kia sung mãn mong đợi cùng ánh mắt khát vọng, Bạch Vũ trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà thành khẩn. Phù sư hội trưởng, ngài ý nghĩ, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, vãn bối bội phục cực kỳ. Phù sư nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia tự đắc nụ cười. Bạch Vũ lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia khó xử, nhưng là chỉ sợ không cách nào thực hiện. Ân. Phù sư hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cái kia vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, dường như bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, liền khói đều biến thành màu xám. Hắn nếp nhăn trên mặt dường như lập tức lại sâu sắc rất nhiều, cả người đều sụ xuống, một lần nữa ngồi trở lại trong ghế, lẩm bẩm nói, không cách nào thực hiện. Là lão phu nghĩ đến quá đơn giản sao? Là, nếu là dễ dàng như vậy, trận đạo tiên hiền lại há sẽ nghĩ không ra không? Bạch Vũ lắc đầu, phủ định hắn bản thân hoài nghi, không là của ngài ý nghĩ có vấn đề, là vãn bối tự thân nguyên nhân. Hắn nhìn xem phụ sư, nửa thật nửa giả giải thích nói, vãn bối có thể lấy trận luyện đan, cũng không phải là nguyên vì loại nào đó có thể phòng chế thông dụng trận pháp, mà là cùng ta tự thân công pháp tu hành, thậm chí một loại bẩm sinh thiên phú thần thông cùng một nhịp thở. Phương pháp này, chỉ một mình ta có thể sử dụng, không cách nào dạy bằng lời nói, càng không cách nào giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Hắn không có nói đại chu thiên tinh thần kỳ, cũng không có nói thế giới quy tắc. Phù sư trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia minh ngộ, lập tức là càng sâu thất lạc. Hóa ra là dạng này. Không vui một trận, hắn cho là mình tìm tới cứu vớt phường hội chìa khóa, lại không nghĩ rằng chiếc chìa khóa kia chỉ có Bạch Vũ có thể sử dụng, hơn nữa còn là duy nhất một lần. Hắn chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, khoát tay áo, thanh âm càng giọng, là lão phu cơ cầu, tiểu hữu không cần chú ý. Trong thư phòng bầu không khí so trước đó càng tăng áp lực hơn nữa, đó là một loại hy vọng phá hủy sau tĩnh mịch. Bạch Vũ nhìn xem hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng hơi động. Hắn mặc dù không thể giao ra hạch tâm công pháp, nhưng phụ sư vừa rồi kia lời nói xác thực cũng cho hắn một chút dẫn dắt. Phù sư hội trưởng, Bạch Vũ thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ tĩnh mịch. Phù sư hữu khí vô lực trừng lên mí mắt, ra hiệu hắn đang nghe. Mặc dù ta không cách nào đem hạch tâm trận pháp luyện đan thuật dạy cho phường hội, Bạch Vũ dừng một chút, ném ra kế hoạch của mình, nhưng là ta có thể đem trong đó một chút không liên quan đến hạch tâm bí mật quyết khiếu cùng mạch suy nghĩ sửa sang lại, giao cho ngài. Phù sư trong ánh mắt lại xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Những này quyết khiếu có lẽ không thể để cho trận tu sư nhóm độc lập luyện đan, nhưng tuyệt đối có thể đối luyện đan sư quá trình luyện đan đưa đến cực lớn phụ trợ tác dụng. Bạch Vũ hướng dẫn từng bước, bắt đầu là phù sư miêu tả một bước mới bản kế hoạch. Thí dụ như, tựa như trước đó trọng lực trận pháp, mặc dù ta không thể dạy các ngươi, ta biết cái này trọng lực trận pháp, thật là các ngươi đi biết chính mình cũng sẽ không trọng lực trận sao? Chỉ cần chính các ngươi bày trận, ta nói cho các ngươi biết thế nào sử dụng, cũng giống như nhau à? Hơn nữa Bạch Vũ còn nghĩ tới Thanh Ngọc Quan Trường, phong ấn chống không cái kia thần bí thất thất, phía dưới có cái tụ linh phụ văn, không trước đó cũng dạy qua hắn bày trận tụ linh trận. Lại thí dụ như, bố trí một cái tụ linh trận biến chủng, tại thành đan trong nháy mắt, tinh chuẩn đem chúng quanh tiên địa linh khí dẫn đạo rót vào đan dược phẩm chất lại có thể tăng lên mấy phần. Lại thí dụ như Bạch Vũ liên tiếp nói mấy cái trận pháp diệu dụng, mỗi nói một câu, phù sư ánh mắt liền sáng một phần. Cái kia khỏa thân làm trận pháp lý luận đại sư đầu, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Đúng a, hắn làm sao lại không nghĩ tới? Nhất định phải một bước đúng chỗ, chính mình luyện đan, kia là chui vào ngõ cụt. Ta làm gì chính mình luyện đan, luyện khí a, kia là đoạt luyện đan sư hành hội cùng luyện khí sư hành hội tài lộ, bị người ta giết đến tận cửa đều không kỳ quái. Mình có thể làm luyện đan sư, luyện khí sư phụ trợ đây mới là ổn thỏa nhất, thực tế nhất con đường. Luyện đan sư hành hội vì cái gì châu? Bởi vì bọn hắn lũng đoạn đan dược loại này chiến lược tài nguyên. Nếu như trận tu sư hành hội nắm giữ có thể phổ biến tăng lên tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược kỹ thuật, kia ý vị như thế nào? Luyện khí sư vì cái gì có tiền như vậy? Bởi vì tất cả mọi người muốn lại đem linh khí vũ khí, nếu như luyện khí sư chỉ chế tạo thật thô thôi, nhường trận tu sư đem thay đổi nhỏ trận pháp khắc lên đi, dạng này hóa phàm là linh kỹ thuật, bọn hắn sẽ không cần. Đến lúc đó, trận tu sư hành hội địa vị sẽ còn giống như bây giờ xấu hổ sao? thậm chí bọn hắn đưa tay nắm cùng luyện đan sư hành hội, luyện khí sư hành hội nói chuyện ngang hàng, thậm chí trái lại nắm đối phương vô liếng. Đây cũng không phải là một đầu sinh lộ, đây là một đầu thông thiên đại đạo. Diệu, diệu a! Phù sư đột nhiên vỗ đùi, cả người đều từ trên ghế bắn lên, bởi vì quá kích động, mặt đỏ bừng lên, ho kịch liệt thấu lên. Bạch Vũ liền đội vàng tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn. Phù sư, ngài chậm một chút. Ha 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 ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Phù sư thật vất vả thuận qua khí đến, một phát bắt được Bạch Vũ tay, trong đôi mắt giản mua đúng là nổi lên nước mắt. Tiểu hữu, ngươi thật là chúng ta trận tu sư hành hội đại ân nhân. Chương 39, trận pháp luyện đan quyết khiếu chương 39, trận pháp luyện đan quyết khiếu Bạch Vũ sau khi nghe xong, cũng là không còn gì để nói, cái này tân bốc chụp đến có vẻ lớn. Ngay tại Bạch Vũ muốn bất động thanh sắc muốn rút về tay, lại bị lao đầu bắt đến xích sao. Lao phu đại phường hội trên dưới, cảm ơn tiểu hữu. Nói, hắn lại là muốn làm trận cho Bạch Vũ đi một cái đại lễ. Phù sư, tuyệt đối không thể. Bạch Vũ tay mắt lênh lẹ, lập tức đỡ lấy hắn. Tiểu hữu, ngươi xứng đáng. Phù sư thái độ kiên quyết, ngữ khí kích động, ngươi hôm nay chỉ ngôn, không thua gì truyền đạo tri ân. Lao phu có cái yêu cầu quá đáng, muốn mời tiểu hữu gánh mặc chúng ta trận tu sư hành hội phó hội trưởng. Phó hội trưởng. Bạch Vũ lông mày nhướng lên, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tự tuyệt. Phù sư ý tốt, vãn bối tâm lĩnh. Nhưng cái này phó hội trưởng chi vị, tuyệt đối không thể. Hắn cũng không muốn bị trói chết tại cái này nơi này, hắn còn muốn gia nhập Ngự Thiên Cung đâu. Vì sao không thể? Phù sư gấp, lấy ngươi tài tình cùng công lao, ngồi vị trí này dư xài. Có ngươi gia nhập, chúng ta phường hội tương lai mới có hy vọng. Vãn bối chí không ở chỗ này. Bạch Vũ trả lời đơn giản mà trực tiếp, mục tiêu của ta là Ngự Thiên Cung, bộ chức hội trưởng, trách nhiệm trọng đại, ta đảm đương không nổi, cũng không muốn gánh. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định, không có chút nào tham luyến quyền vị dục vọng. Phù sư nhìn xem hắn, ngây ngẩn cả người. Hắn theo cặp kia tuổi trẻ trong mắt, nhìn thấy chính là một loại thuần túy, đối cảnh giới cao hơn khát vọng. Một nụ cười khổ bay lên phù sư gương mặt, hắn buông lỏng ra Bạch Vũ tay, chán nản nói, đúng, mục tiêu của ngươi là Ngự Thiên Cung, là lão phu đường đột. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, dù sao cũng là sống hơn 100 năm nhân tình. Đã tiểu hưu không muốn gánh nhâm hội phó phù sư trầm ngâm một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, đưa ra một cái mới phương án, vậy không bằng liền mời tiểu hữu chịu thiệt, gánh mặc chúng ta phường hội thủ tịch khách khanh trưởng lão như thế nào? Bạch Vũ nhìn xem hắn, không có trả lời ngay, chờ lấy câu sau của hắn. Khách khanh trưởng lão, trên danh nghĩa chỉ là khách khanh, cũng không phải là phường hội nội bộ người. Phù sư lập tức giải thích, sợ Bạch Vũ lần nữa cự tuyệt, ngươi không nhận phường hội bất kỳ quy củ trói buộc, tới lui tự do, chúng ta tuyệt không can thiệp ngươi bất kỳ hành động, bao quát ngươi đi tham gia Ngự Thiên Cung khảo hạch. Chức vị này, không có nghĩa vụ, chỉ có quyền lợi. Phù sư ném ra chân chính đòn sát thủ, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Một khi ngươi tiếp nhận, kể từ hôm nay, ta trận tu sư hành hội chân tàng vạn năm tất cả trận đồ, tất cả tiên hiền nghiên cứu tâm đắc, tất cả chúng ta những lao gia hỏa này mới nhất thôi diễn thành quả. Đối ngươi, đem không giữ lại chút nào, toàn bộ mở ra. Hắn chỉ trong thư phòng một hàng kia sắp xếp thẳng đến trần nhà giá sách, vừa chỉ bên ngoài tòa kia tàng thư điện. Đến hàng vạn mà tính trận đồ, theo cơ sở nhất nhập môn trận pháp, tới đủ để phong trấn một phương cổ đại đại trận, chỉ cần ngươi muốn nhìn, tùy thời có thể nhìn. Ngươi tu hành trên trận pháp có bất kỳ nghi nan, lão phu cùng phường hội bên trong tất cả trận pháp đại sư đều sẽ đích thân giải thích cho ngươi, dốc túi tương thụ. Phù sư mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, mạnh mẽ đập vào Bạch Vũ trong tâm khảm. Bạch Vũ hô hấp có như vậy một máy mắt loạn, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Đi có tất cả trận đồ cùng thành quả nghiên cứu, tất cả trận pháp đại sư bao quát hội trưởng bản nhân tự mình dạy học, cái này là bực nào hấp dẫn cực lớn. Bạch Vũ trận pháp tri thức nhiều đến từ đại chu thiên tinh thần kỳ giải giác cảm ngộ cùng mình tìm tòi, mạnh thì mạnh vậy, nhưng căn cơ không tốn sức, không thành hệ thống. Hắn tựa như một cái cầm trong tay thần binh lợi khí hài đồng, có thể phát huy ra uy lực to lớn, lại không rõ thần binh rèn đúc nguyên lý. Mà trước mắt cái này trận tu sư hành hội chính là một tòa cấp cao nhất binh khí lý luận viện nghiên cứu. Nơi này có hắn thiếu sót nhất hệ thống tính tri thức cùng thâm hậu lý luận cơ sở. Chỉ cần có thể đem nơi này tri thức toàn bộ hấp thu, cùng mình đại chu thiên tinh thần kỳ ấn chứng với nhau, hắn trận pháp tạo nghệ sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Đây là một cái hắn căn bản là không có cách cự tuyệt đề nghị. Bạch Vũ trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn vẻ mặt khẩn trương, sợ hắn lần nữa cự tuyệt phụ sư, có chút không người, thi lễ một cái. Như thế, vãn bối nếu từ chối thì bất kính. Tốt, tốt, tốt. Phụ sư liền nói ba tiếng tốt, kích động đến râu ria đều đang run rẩy. Hắn sợ Bạch Vũ đổi ý dường như, lập tức từ trong ngực lục lọi đường này, móc ra một khối lớn chừng bàn tay, che kín vết dạng hắc kim lệnh bài. Lệnh bài cổ pháp vô hoa, chính diện khắc lấy một cái phức tạp trận chữ. Đây là thủ tịch khách khanh trưởng lão lệnh bài. Phù sư đem lệnh bài trịnh trọng giao cho Bạch Vũ trong tay, đồng thời, nó cũng là mở ra tàng thư điện quyền hạn tối cao duy nhất chìa khóa. Bạch Vũ tiếp nhận lệnh bài, vào tay lạnh bước, một cỗ tinh thuần trận pháp chấn động từ đó truyền đến. Hắn có thể cảm giác được, khối này nhìn như cũ nát lệnh bài bên trong, ít ra điệp ra trên trăm vi hình trận pháp, trình độ phức tạp, viễn siêu lúc trước hắn thấy qua bất luận một cái nào trận khí. Không hổ là học viện phái, liền tấm lệnh bài đều khiến cho như thế loè loẹt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta trận tu sư hành hội thủ tịch khách khanh trưởng lão. Phù sư nhìn xem Bạch Vũ, đầy mắt đều là thưởng thức, phường hội bên trong bất kỳ địa phương nào, ngươi đều có thể đi được. Hắn vô Bạch Vũ bà bay, ngựa khí vui mừng. Đi thôi, đi tàng thư điện nhìn xem. Nếu có không hiểu, tùy thời tới tìm ta. Đa tạ phù sư. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, đem khách khanh lệnh thu vào trong lòng. Bạch Vũ cũng không giả mồm, hắn mang tới giấy bút, trực tiếp tại phủ sư tấm kia chất đầy hồ sơ to lớn trên bản sách, rồng bay phượng múa viết. Hắn không có viết cái gì thâm ảo trận pháp lý luận, chỉ viết chính mình quen thuộc nhất đồ vật, trọng lực trận pháp, tại trong quá trình luyện đan cụ thể ứng dụng. Lấy hơi co lại trọng lực trận thực hiện tại bên trong lò luyện đan, có thể mô phỏng vạn cân cự truy rèn hiệu quả, cưỡng ép đè ép dục dịch, loại bỏ 9 thành 9 vô dụng tạp chất. Đa trọng lực trận trung điệp, có thể chế tạo ly tâm hiệu quả, đối khác biệt tỷ trọng dược dịch tiến hành tinh vi tách rời, công hiệu hơn xa thần thức trải bước hắn biết mỗi một chữ, đều không phải chống dâu tưởng tượng, mà là hắn tại mấy lần trong quá trình luyện đan, mượn nhờ đại chu thiên tinh thần kỳ sao trời trọng lực, tự mình thực tiễn cho ra kinh nghiệm quý báu. Phù sư ngay từ đầu còn đứng ở bên cạnh, vuốt râu, có thể nhìn một chút, ánh mắt của hắn liền thẳng. Hô hấp chụp dần gấp rút, cả người hắn đều nhanh dán vào Bạch Vũ trên lưng, đầu tiến đến giấy bên cạnh, hai mắt trừng giống trung đồng, sợ lọt một chữ. Làm Bạch Vũ viết xuống một câu cuối cùng. Chú ý hạng mục, phương pháp này đối bảy trận người thần thức khống chế yêu cầu cực cao, thần thức hơi có sóng chấn động, liền có nổ lông nguy hiểm lúc, phù sư đột nhiên một tay lấy tâm kia còn mang theo mùi mực giấy và mất. Rượu, rượu a. Phù sư bưng lấy tờ giấy kia, giống như là bưng lấy cái gì tuyệt thế chất bảo. Đôi mắt giàn mua vận đục bên trong bộ phát ra dọa người tinh quang. Hắn một hồi cao mày, miệng lẩm bẩm, thôi diễn cái gì? Một hồi lại bừng tỉnh hiểu ra, khoa tay múa chân, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thì ra là thế, còn có thể dạng này. Nghịch chuyển. Đúng a, làm sao chúng ta liền không nghĩ tới nghịch chuyển trọng lực? Ly tâm tách rời. Thiên tài. Thật sự là thiên tài ý nghĩ. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, học yếu phụ thể bộ dáng, si mê mà cùng nhiệt. Không được, ta phải đi tìm lão Trương bọn hắn. Chính ngươi chơi a. Phù sư giống một trận gió dường như nắm lấy tờ giấy kia liền liền xông ra ngoài, miệng bên trong còn hô to lấy mấy cái Bạch Vũ nghe không hiểu tên người. Hắn dường như có lẽ đã hoàn toàn quên đi trong phòng còn có Bạch Vũ như thế một người, quên đi chính mình vừa mới bổ nhiệm một vị thủ tịch khách khanh trưởng lão. Bạch Vũ nhìn xem cửa trống rỗng, có chút không nói lắc đầu. Lão nhân này thật đúng là thuần túy. Cũng tốt, tỉnh được bản thân lại ứng phó hắn. Bạch Vũ làm sửa lại một chút áo bào, đem viên kia lạnh buốt hắc kim lệnh bài nắm trong tay, cất bước đi hướng tòa kia vẻ ngoài thường thường không có gì lạ tàng thư điện. Tàng thư điện cửa là hai phiến nặng nề cửa đá, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, chỉ có tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích. Hắn đem khách khanh lệnh dán tại chỗ khe cửa. Ông, một tiếng rất nhỏ bù bù, trên lệnh bài tinh đổ sáng lên ánh sáng nhạt, cùng trên cửa đá một ít nhìn không thấy đường vân sinh ra của mình. Nặng nghề cửa đá vô thanh vô tức hướng vào phía trong trở ra, lộ ra một đầu thâm thúy thông đạo. Bạch Vũ đi vào. Xuyên qua thông đạo trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Chương 40, Tàng thư điện học tập chương 40, Tàng thư điện học tập Bạch Vũ nhìn thấy trong điện sự rộng lớn, viễn siêu ngoại giới thấy gấp trăm lần. Từng dãy đỉnh lấy trần nhà giá sách, trong không khí tràn ngập cổ lão thẻ tre cùng đặc thù mực nước hỗn hợp kỳ lạ hương khí, an tĩnh có thể nghe được tim đập của mình. Quả nhiên là dùng không gian trồng chất một loại trận pháp, bên ngoài nhìn chỉ là thường thường không có gì lạ phòng ở, tiến đến thế mà gấp trăm lần nghìn lần rộng rãi, không thể không nói, những này thượng cổ truyền thừa phương hội, vẫn có chút nội tình a. Ngay tại hắn là cái này to lớn cảnh tượng cảm thấy rung động sát na, có ít nhất năm đạo hoàn toàn khác biệt thần đức, như là vô hình đèn pha, theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt khóa chặt hắn. Bạch Vũ trong lòng run lên, thật mạnh thần thức, không thua kém một chút nào kia thống quân đại nhân Trương Mật Nhàn. Phụ sư vẫn là dấu giúp ta, câu kia chúng ta phường hội, bây giờ có thể đánh, không nhiều vẫn là có lượng nước a. Ngay tại những cái kia thần thức sắp có động tác kế tiếp lúc, Bạch Vũ trong tay khách khanh lệnh đột nhiên nóng lên, lệnh bài mặt sau tinh đồ đống nhiên sáng lên, tản mát ra một vòng nu cùng khí tức. Kia năm đạo cường đại thần thức, tại tiếp xúc đến lệnh bài khí tức trong nháy mắt, giống như nước thủy triều toàn bộ tối lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là Bạch Vũ ảo giác. Bạch Vũ cầm ấm áp lệnh bài, phía sau lưng dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình trên thân không có cái này tấm lệnh bài, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn khả năng đã bị cái này năm loại khác biệt lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Đè xuống trong lòng gợn sóng, Bạch Vũ chú ý lực một lần nữa trở lại trước mắt mảnh này tri thức hải dương. Hàng ngàn hàng vạn giá sách, đến trăm vạn mà tính hồ sơ, phân loại, ngay ngắn trật tự. Trận đạo thông luận ngũ hành cơ sở trận hiểu thượng cổ phù văn khảo thí không gian trận pháp sơ bộ mê tung huyễn trận 108 lệ. Chỉ là nhìn xem những giá sách này nhãn hiệu, cũng làm người ta đầu váng mắt hoa. Bạch Vũ thử nghiệm tìm kiếm mình quen thuộc nhất lĩnh vực. Hắn đi đến tiêu ký lấy lực trường phân loại trước kệ sách, muốn nhìn một chút nơi này trọng lực trận pháp là nói như thế nào. Rất nhanh, hắn tìm tới. Trung cấp trận pháp tưởng hiểu trọng lực thiên quyển một cơ sở nguyên lý. Trung cấp trận pháp. Bạch Vũ sửng sốt một chút. Hắn thấy, lấy tinh thần phù văn bố trí tinh thần trọng lực trận, bất quá là đại chu thiên tinh thần kỳ bên trong một loại cơ sở đến không thể lại cơ sở ứng dụng. Có thể ở chỗ này, lại bị phân loại làm trung cấp trận pháp. Hắn rút ra kia quyển thẻ tre, thần thức dò vào. Sau một khắc, phong phú tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn. Bàn luận trọng lực chi bản nguyên, chính là sao trời dẫn dắt chi lực cùng đại địa hậu đức gánh chịu chi lực cụ tượng hóa thể hiện cấu trúc trọng lực trận cơ, cần lấy hậu thổ tinh làm hệ tâm, dựa vào nặng ngân cắt hắc diệu thạch. Tổng cộng 36 loại vật liệu, theo đặc biệt tỷ lệ dung luyện khắc họa trận văn, cần tuân theo khôn quẻ trí lý, tổng cộng 1.024 cơ sở phù văn tiết điểm, mỗi cái tiết điểm đặt bút chính tự, linh lực rót vào tốc độ, đều có khắc nghiệt quy định. Bạch Vũ chỉ nhìn mở đầu, cũng cảm giác bó tay toàn thân. Hắn tiếp tục hướng xuống lần, phát hiện chỉ là cái này trọng lực tiên liền khoảng chừng 12 quyển nhiều. Quyển 1 giảng nguyên lý, quyển 2 giảng vật liệu, quyển 3 giảng phù văn, quyển 4 giảng 7 trận thủ pháp, quyển 5 giảng ứng dụng cảnh tượng, quyển 6 giảng biến chủng cùng cải tiến, quyển 7 giảng phổ biến sai lầm cùng sửa đổi. Mãi cho đến quyển 12, rằng chính là cùng cái khác trận pháp liên động khả năng. Đây vẫn chỉ là một cái cơ sở nhất trọng lực trận. Bạch Vũ hoàn toàn bó tay rồi. Hắn buông xuống thẻ tre, vuốt vuốt nở huyệt thái dương, nội tâm điên cuồng nhà rãnh. Chắc không được phù sư những này học viện phái đấu không lại thực chiến phái. Người ta liều mạng tranh đấu, đao đều giá tới trên cổ, người bên này còn phải trước lật ra ký ức, muốn muốn làm sao mở ra một cái phòng ngự trận, lại xác nhận một chút linh lực chuyển vận công suất có hay không vượt chỉ tiêu. Chờ ngươi suy nghĩ minh bạch, mộ phần thảo đều cao ba thước. Bất quá, nhà danh về nhà danh, Bạch Vũ trong lòng càng nhiều, lại là đối đại Chu Thiên tinh thần kỳ rung động. Những này học viện phái trận tu sư, cần đọc sách đến bắt đầu, dùng một thời gian cả đời đi nghiên cứu, tới suy đoán, khả năng miễn cưỡng nắm giữ một cái phức tạp trận pháp. Mà hắn, vẻn vẹn nương tựa theo đại Chu Thiên tinh thần kỳ một chút ra lông càng ngộ, liền có thể trực tiếp dẫn động tinh thần chi lực, không nhìn vật liệu, phù văn, trận cơ hết thể rườm rà chính tự, trực tiếp thực hiện trận pháp cuối cùng hiệu quả. Đây là kinh khủng bực nào giảm chiều không gian đặc kích. Đại Chu Thiên tinh thần kỳ, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Bạch Vũ đối bộ công pháp kia đến tiếp sau nội dung, càng phát ra mong đợi. Bất quá trước mắt một cái trung cấp trận pháp liền phức tạp như vậy, hiện tại vẫn là nhìn xem cơ sở thư tịch đá cơ sở, ta muốn theo cơ sở nhất nhìn lên. Bạch Vũ hạ quyết tâm, hắn không còn mơ tưởng xa vời, mà là đi tới tiêu ký lấy nhập môn khu vực trước kệ sách. Nơi này trưng bày đều là dễ hiểu nhất trận pháp tri thức. Hắn theo tay cầm lên một bản nhìn nhất mỏng sổ, sơ cấp trận đạo hiểu. Lật ra trang sách, bên trong dùng nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, giảng thuật cái gì là trận pháp cơ bản cấu thành, trận nhãn, trận cơ, trận văn, cùng đơn giản nhất tụ linh trận, sạch sẽ trận là như thế nào bố trí. Những nội dung này, hắn miễn cưỡng có thể xem hiểu. Bạch Vũ tìm hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, đem viên kia khách khanh lệnh thả ở bên người, sau đó liền đắm chìm trong sách vở thế giới bên trong. Thời gian, tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Tàng thư điện bên trong không có ngày đêm phân chia, chỉ có đèn trong tản ra vĩnh hằng quang mang. Bạch Vũ hoàn toàn quên đi ngoại giới tất cả. Hắn giống một khối khô cạn bạc biển, điên cuồng hấp thu tri thức cam lâm. Theo sơ cấp trận đạo hiểu tới phù văn nhập môn theo ngũ hành tương sinh tương khắc tới linh lực chuyển ban đầu bàn luận. Trong đầu của hắn, một cái hệ thống mà hoàn chỉnh trận pháp tri thức giàn cùng, đang bị một chút xíu đáp dựng lên. Hắn khi thì nhíu mày khổ tư, khi thì bừng tỉnh hiểu ra. Ngẫu nhiên, hắn sẽ dừng lại đọc, duỗi ra ngón tay, trên không trung hư hư khắc họa. Từng sợi chân nguyên theo đầu ngón tay của hắn chạy xuôi, thử nghiệm tạo dựng một cái đơn giản nhất phù văn. Ngay từ đầu, phù văn siêu siêu mẹo mẹo, vừa thành hình liền tán loạn thành điểm sáng. Hắn cũng không nhục trí, đối chiếu trên sách giảng giải, lần lượt sửa đổi, lần lượt nếm thử. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 5 ngày. Bạch Vũ rốt cục khép lại một bốn tên là ẩn nặc trận pháp 36 thức hồ sơ. Hắn hai mắt nhắm lại, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Theo đầu ngón tay hắn biến ảo, từng mai tinh thần phù văn tại quanh người hắn hiện hiện, sau đó lặng yên không một tiếng động dung nhập không khí. Ông, một hồi vô hình chấn động đảo qua, Bạch Vũ khí tức cả người, tính cả thân ảnh của hắn, đều theo nguyên địa hoàn toàn biến mất. Nếu có người ở đây, dùng mắt thường đi xem, nơi đó không có vật gì. Bất quá dùng thần thức đi quét, cũng có thể cảm giác một tia cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Mấy hơi về sau, Bạch Vũ thân ảnh mới một lần nữa hiện ra. Thành công. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cái này giản dị liễm tức trận cũng có thể dùng tinh thần phù văn bố trí, mặc dù hiệu quả bên trên hoàn toàn không so được dùng linh thạch bố trí, nhưng thắng đang tiêu hao cực thấp, hơn nữa có thể tùy ý bố trí, tùy ý thu hồi. Đây là một cái thuần túy từ kỹ xảo tạo thành trận pháp, là hắn đem lý luận thay đổi thực tiễn cái thứ nhất thành quả. Tiếp lấy, hắn lại cầm lên một quyển khác địa hỏa khiên dẫn trận nhập môn. Bạch Vũ minh bạch, luyện đan không thể rời bỏ hỏa diễm. Vương Thành đan sư, phần lớn dựa vào đan lô kèm theo hỏa chủng, có thể ở chính mình đan điền ẩn dưỡng hỏa chủng ít càng thêm ít. Đương nhiên giống tư thành một mục như thế kèm theo hy hòa tượng, chân nguyên bên trong liền ẩn chứa thuần dương hỏa diễm chi lực thì càng là phượng mao lân giác. Bạch Vũ mặc dù đang điền ẩn dưỡng chạm đất lửa, bất quá phóng xuất ra vẫn là cần linh lực tối phát, làm nhiều công ít. Nếu như có thể học được dẫn động địa hỏa, đối với hắn tương lai luyện đan con đường sẽ có trợ giúp cực lớn. Trận pháp này so liễm tức trận muốn phức tạp hơn nhiều. Bạch Vũ lại tốn 2 ngày thời gian, thất bại vài chục lần, hao hết trên thân tất cả dự bị linh thạch, mới rốt cục tại dưới chân trên sàn nhà, khắc họa ra một cái lớn chừng bàn tay vi hình trận bàn. Hắn đem một tia linh lực cuối cùng rót vào trong đó. Suy, một sợi mảnh khảnh chỉ có lớn bằng ngón cái ngọn lửa màu đỏ sậm, theo trận trong mâm lượn lờ dâng lên. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh đều phát ra bị thiêu đốt vặn vẹo cảm giác. Thành, Bạch Vũ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mặc dù cái này sợi địa hỏa còn rất yếu ớt, nhưng nó đại biểu cho hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ mượn dùng thiên địa chi lực pháp môn. Cái này cùng hắn đi qua đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng phương thức chiến đấu, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Chương 1, Minh Vương phong thưởng chương 1, Minh Vương phong thưởng ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị không ngừng cố gắng, nếm thử cải tiến cái này địa hỏa trận. Nhường hỏa diễm càng thịnh vượng một chút thời điểm. Ông trong lực hắn, viên địa trương nguyệt nhàn giao cho hắn truyền tin ngọc phù, đột nhiên phát sáng lên, còn phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Bạch Vũ trong lòng hơi động, đem ngọc phù lấy ra, một sợi thần thức dò vào trong đó. Một nhóm băng lanh kim sắc chữ nhỏ hiện lên ở trong óc của hắn. Ngày mai giờ thịnh, Vương Thành trung quân đại doanh, Minh Vương đại nhân triệu kiến. Minh Vương đại nhân triệu kiến. Bạch Vũ lông mày giãn ra, rốt cuộc đã đến. Không biết rõ Minh Vương đại nhân tu vi đã đến cái nào trình độ. Bạch Vũ thu hồi ngọc phù, đứng dậy, chậm rãi đi ra tàng thư điện. Bên ngoài sắc trời vừa bạc, hắn híp mắt, có chút không thích đứng cái này đã lâu dương quang. Bạch Vũ trực tiếp trở lại phường hội an bài cho hắn thuộc về hắn thanh tịnh tiểu viện, đóng cửa lại, nhắm mắt lại vận công điều tức, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, liền chờ ngày mai đến. Sáng sớm hôm sau, sát trời vừa tảng sáng, một tầng thật mỏng sương sớm bao phủ Vương Thành. Bạch Vũ dựa theo Trương Nguyệt Nhàn cho bản đồ, xuyên qua mấy con phố, sớm đi tới Vương Thành Trung quân đại doanh. Cùng hắn tưởng tượng bên trong thiết huyết túc sát, binh dình lập cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, nơi này càng giống là một cái lộ thiên xa hoa của kiến hội. Lớn cửa doanh thủ vệ mặc dù giáp trụ tươi sáng, khí tức trầm ổn, nhưng ánh mắt của bọn hắn tại đảo qua lại người lúc, rõ ràng mang theo một chút cung kính, mà không phải trong quân nên có xem kỹ. Doanh địa bên trong, top 5 top 3 tụ tập hứa bao nhiêu tuổi người. Bọn hắn từng cái quần áo lộng lẫy, cầm bảo đai lưng ngọc, binh khí trong tay cùng nó nói là lợi khí rất người, không bằng nói là tinh điêu tế chắc vật phẩm trang sức, trên vỏ kiếm khảm nạm bảo thạch tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ. Bạch Vũ nhìn xem trên mặt của bọn hắn treo nhẹ nhõm thậm chí tàn mạn biểu lộ, cao giọng đàm tiếu, trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc, này chỗ nào giống là vừa vặn trải qua một trận thảm thiết chiến sự quân nhân, rõ ràng là một đám đi ra đạp thanh vương tôn công tử, thống quân đại nhân không phải nói gọi ta đến được tường sao? Chẳng lẽ những con nhà giàu này cũng cùng một chỗ? Bạch Vũ một thân một mạc áo xanh, lặng lặng đứng tại nơi hẻo lánh, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Những ánh mắt kia đầu tiên là hiếu kỳ, lập tức chuyển thành không che giấu chút nào khinh miệt. Tiểu tử kia là ai? Nhìn xem lạ mặt ta. Một cái tay nắm một thanh hỏa hồng quạt xếp công tử ca chỉ Bạch Vũ, thấp giọng hỏi đồng bạn. Không biết rõ, nhìn hắn kia nghèo kiết hủ lậu dạng, sợ không phải cái nào xó xỉnh bên trong chui ra ngoài, gặp vận may dựng lên điểm công lao à? Ha ha, Bắc Giang thành loại kia huyết đục tối say, cũng là loại này tiểu tử ngốc có thể lập công. Sợ không phải nút ở phía sau mặt nhặt được mấy cái người chết đầu. Đúng vậy à, Bắc Giang thành chi chiến vẫn là dựa vào chúng ta những môn phái kia thế gia cao thủ tinh nhuệ ở bên cánh kiểm chế tập kích quấy rối, mới khiến cho chủ soái miễn cưỡng ổn định trận cước. Ha ha, đúng vậy a, không dựa vào chúng ta, chẳng lẽ dựa vào những này phạm giai phá hôi? Ha ha, có đạo lý. Bạch Vũ nghe những nghị luận này âm thanh cũng đại khái hiểu, những người này cũng là cùng hắn cùng một chỗ để lĩnh thưởng, hoặc là nói sát thực hơn, chính mình là cùng bọn hắn cùng đi được thưởng. Giờ tín đang trong doanh địa trên đài cao, không gian có chút bóp méo một chút. Một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện. Kia người thân mang một bộ màu lót đen long văn vương bảo, thân hình cũng không khôi ngô, thậm chí có chút gầy gò. Hắn không có thả bất luận cái gì uy áp, nhưng theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt tĩnh mịch. Trước một giây còn tại cao đàm khoát luận con em thế gia nhóm, giờ phút này tất cả đều câm như hến, gục đầu xuống, liền không dám thở mạnh một cái. Đây chính là Minh Vương. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng trên đài cao người kia. Hắn thấy không rõ Minh Vương khuôn mặt, phản phất có một tầng sương mù bao phủ, chỉ có thể cảm nhận được một đôi thâm thúy như vực sâu ánh mắt, đang nhàn nhạt đảo qua phía dưới mỗi người. Bắc Giang chi chiến, chư vị có công. Minh Vương thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong tai, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn ngôn ngữ cực giản, không có chút nào nói nhảm, đồng thời cũng phất tay thủ ý bên cạnh người hầu, có thể bắt đầu điểm tướng thụ phong. Giang gia Giang Tiêu Vân, trạm địch giáo úy 12 tên, thưởng linh thạch 500. Tư thành gia Tư thành phi, phá địch quân quân nhu doanh, thưởng linh thạch 1000, nhập vương thành kho vũ khí tùy ý tuyển binh khí một cái. Từng cái danh tự bị niệm tới, nguyên một đám con em thế gia đè nén kích động, tiến lên lĩnh thưởng. Minh Vương hơi lim di mắt, cũng không coi trọng chức lĩnh thưởng người. Bắc quân, Đan doanh, Bạch Vũ. Bạch Vũ rốt cục nghe được tên của mình. Tất cả mọi người ban thưởng đều đã cấp cho hoàn tất, chỉ còn lại Bạch Vũ lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Trên đài cao Minh Vương rốt cục mở to mắt, ánh mắt rốt cục rơi vào Bạch Vũ trên thân. Minh Vương ra hiệu bên cạnh người hầu lui ra, hắn tự mình nói rằng: "Người dâng lên thất truyền đã lâu ngưng huyết đan vương, cũng một lần xuất ra thành phẩm đan dược một vạn quả. Nay công, nếu như tại bình thường, không đáng giá nhắc tới." Tiếng nói của hắn dừng lại, toàn bộ doanh địa đều có thể cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Nhưng mà thời gian chiến tranh, một đan có thể cứu một mạng. Một vạn quả chính là cứu vãn ta đại minh ngàn vạn tướng sĩ chi tính mệnh, đây là đại công. Lời vừa nói ra, dưới đài những cái kia vừa mới linh thưởng hoàn tất con em thế gia nhóm, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn hắn liều sống liều chết, chém tướng mặc cờ, đạt được ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng nghe Minh Vương ý tứ này, dường như còn so ra kém tiểu tử này dâng lên một cái đan vương. Không ít người ánh mắt trong nháy mắt biến ghen tị và bất thiện. Bạch Vũ bình tĩnh như trước, hắn biết, chân chính trò hay hiện tại mới bắt đầu. Nói đi. Minh Vương thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần bản vương cấp nổi, đều có thể hài lòng ngươi. Toàn bộ trung quân đại doanh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, bọn hắn muốn biết, cái này đến từ Thâm Sơn cùng cốc tiểu tử, sẽ đưa ra cái dạng gì buồn cười yêu cầu. Là muốn tiền tài, vẫn là mỹ nữ, hoặc là phong một quan nữa trước. Bạch Vũ đón Minh Vương ánh mắt, không chút do dự, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói rằng, ta muốn gia nhập Ngự Thiên Cung. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ doanh địa đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức bộc phát ra một hồi không đè nén được cười nhạo âm thanh. A, ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn vào Ngự Thiên Cung. Điên rồi đi. Một cái phàm giai cửu phẩm, liền vạn tượng giai cánh cửa đều không có sở đến, cũng dám vọng tưởng tiến Ngự Thiên Cung. Ngự Thiên Cung là địa phương nào? Kia là Vương Thành chân chính hạch tâm, là ta Đại Minh Vương Thành kình thiên chi trụ, hắn là cái thá gì? Ý nghĩ hao huyền. Quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trao phúng âm thanh, giễu cợt tâm thanh giống như nước thủy triều ập tới, không che giấu chút nào. Tại những này Vương Thành thiên chi tiêu tử trong mắt, Bạch Vũ yêu cầu này, không chỉ là cuồng vọng, càng là một loại khinh nhẫn. Trên đài cao Minh Vương, ngoài dự liệu trầm mặc. Cái kia song thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Vũ, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng lúc này, Minh Vương bên cạnh thần, một vị người mặc màu xanh văn sĩ bảo, mặt trắng không râu trung niên nhân tiến lên một bước. Đang là ngày đó tụ bảo các tử trung trong miệng, Minh Vương tọa hạ đệ nhất nhu thần, thứ nhất tâm phúc, Từ Thanh đại nhân, đương nhiên cũng là tụ bảo các phía sau chân chính người cầm lái. Từ Thanh trước là hướng về phía Minh Vương túi người hành lễ, sau đó chuyển hướng Bạch Vũ, trên mặt mang một vẻ dường như nụ cười ấm áp. Bạch Vũ đúng không? Công lao của ngươi, xác thực không nhỏ. Minh Vương đại nhân miệng vàng lời ngọc, bằng lòng hài lòng yêu cầu của ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn đầu tiên là khẳng định một câu, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, thanh âm cũng theo đó cất cao. Nhưng là, ngươi biết, tại Đại Minh Vương thành, Ngự Thiên cung ý vị như thế nào sao? Từ Thanh thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại toàn bộ doanh địa quân quẩn, đem tất cả tiếng cười nhạo đều ép xuống. Hắn duỗi ra một ngón tay, xa xa chỉ hướng lên bầu trời. Ngươi hẳn phải biết, Ngự Thiên cung treo cao tại vương thành ngàn trượng trên không trung, đừng nói tiến vào bên trong, lấy ngươi chỉ là phạm giai cựu phẩm tu vi, liền Ngự Thiên cung phạm vi trăm trượng bên trong cương phong đều không chống đỡ được. Ngươi muốn gia nhập Ngự Thiên cung? Từ Thanh ngữ khí tràn đầy niềm ai, ngươi thậm chí đều đi không đến Ngự Thiên cung cửa chính. Nhưng một cái liền cửa đều không vào được người gia nhập, đây là tại đánh ai mặt? Không chỉ có là đang đánh Minh Vương đại nhân mặt, vẫn là đang vũ nhục Ngự Thiên cung mấy trăm năm qua tất cả tiền bối anh linh. Lời nói này, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nó không chỉ có chỉ ra Bạch Vũ tu vi thấp sự thật, càng đem yêu cầu của hắn thăng lên đến vũ nhục vương thất, khinh nhẫn tiên hiền độ cao. Dưới đài con em thế gia nhóm nhau nhau gọi tốt. Từ Thanh đại nhân nói đúng, liền nên dạng này, không thể để cho một tên nhà quê điếm Âu Ngự Thiên cung uy danh. Nhường hắn chạy trở về chính mình rừng tiên nước độc đi thôi. Chương 2, Thông Thiên đại hội bắt đầu chương 2, Thông Thiên đại hội bắt đầu đối mặt Từ Thanh lời nói, Bạch Vũ sắc mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa. Trước đó tại luyện đan sư hành hội thời điểm, phụ sư liền đã nói với hắn, gia nhập Ngự Thiên cung độ khó. Hắn sớm đã liệu chuyện sẽ không như thế đơn giản, nếu như gia nhập Ngự Thiên cung đơn giản như vậy, vậy nó cũng không phải là Ngự Thiên cung. Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà, một cái càng có thanh âm uy nghiêm ngăn trở hắn. Từ Thanh, trên đài cao Minh Vương, rốt cục mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho Từ Thanh lập tức ngậm miệng lại, cùng kính lui sang một bên. Minh Vương ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài tất cả kích động, trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác gương mặt, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu. Ngoại trừ hắn, trong các ngươi còn có ai muốn gia nhập Ngự Thiên cung? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả con em thế gia đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hoàn toàn không có hiểu rõ Minh Vương ý tứ. Đây là tại hỏi chúng ta. Minh Vương đại nhân chẳng lẽ bởi vì Bạch Vũ cuồng vọng mà động giận, muốn mượn này gõ tất cả mọi người sao? Vẫn là nói, đây là một cái bẫy. Không ai dám trả lời. Ai cũng biết Minh Vương tâm tư khó dò, ngay tại lúc này ra mặt, vạn nhất gặp rắc rối, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trong doanh địa, tràn ngập một loại quỷ dị trầm mặc. Thời gian một hơi đi qua. Rốt cục, một cái gan lớn, đệ tử Vương Thành đỉnh tiêm thế gia tử đệ, tham dò tính, cao giọng hô, khởi bẩm Minh Vương đại nhân. Thuộc hạ cũng muốn gia nhập Ngự Thiên cung, là ta Vương Thành quên mình phục vụ. Thanh âm của hắn phá vỡ cục diện bế tắc, dường như một cái tín hiệu. Ngắn ngủi trần chờ sau, một người khác cũng đi theo hô lên, thuộc hạ cũng nghĩ, còn có ta. Ta suốt đời mộng tưởng chính là gia nhập Ngự Thiên cung. Mời Minh Vương đại nhân cho thuộc hạ một cái cơ hội. Một cái mắt, dục vọng chiến thắng sợ hãi. Gia nhập Ngự Thiên cung, kia là vinh dự bậc nào? Kia là cá vượt long môn, một bước lên trời. Chỉ cần có thể đi vào, tại toàn bộ Đại Minh Vương thành đều có thể đi ngang. Cơ hội này, dù là chỉ có một phần bạn, cũng đáng được đánh cược tất cả. Thuộc hạ nguyện vì Minh Vương đại nhân xông pha khói lửa, chỉ cầu có thể vào Ngự Thiên cung. Chúng ta đều nguyện vì Vương thành quên mình phục vụ, mời Minh Vương thành toàn. Tiếng hô hoán liên tục không ngừng, cuối cùng rót thành một cô đinh thai nhức góc tiếng gầm, quét sạch toàn bộ trung quân đại doanh. Trước đó còn đang cười nạo Bạch Vũ những người kia, giờ phút này kêu so với ai khác đều bằng rồi, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, dường như bọn hắn sinh ra chính là vì gia nhập Ngự Thiên cung. Bạch Vũ thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn nhìn thấy, cái thứ nhất mở miệng từ đệ, trong mắt lóe ra tinh minh tính toán, hắn cũng nhìn thấy, có mấy người trẻ tuổi, trên mặt là thuần túy hướng tới cùng kích động, cũng nhìn thấy, có người khỏe môi nết lên nhất định phải được ngạ mạn. Mà trên đài cao, thứ nhất Mưu Thần Từ Thanh trên mặt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức lại hóa thành thật sâu hiểu rõ. Đợi đến tâm tình của tất cả mọi người đều nhảy lên tới đỉnh điểm, Minh Vương mới chậm rãi giơ tay lên, hướng xuống hư để ép một chút. Tiếng gầm im bặt mà dừng. Rất tốt. Minh Vương trong thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ngự Thiên cung Thông Thiên đại hội, 3 năm một giới, đây là tổ chế. Hắn dừng một chút, chuyện đột nhiên nhất chuyển, một cỗ lạnh thấu xương sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vào đầu, quân giặc hỏa lực tập trung tại ngoài trăm dặm. 3 năm, bản vương cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, vương thành các tướng sĩ cũng đợi không được lâu như vậy. Minh Vương thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang. Đã các ngươi đều có này tâm, vậy bản vương liền cho các ngươi một cái cơ hội. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng lại tại Bạch Vũ trên thân. Từ lúc khoảnh khắc Thông Thiên đại hội sớm cử hành, khảo hạch nội dung cũng rất đơn giản. Minh Vương chỉ hướng phương bắc bầu trời, nơi đó chính là Bắc Giang thành phương hướng. Đi Bắc Giang thành, quân địch là ở chỗ này. Đầu lâu của bọn hắn chính là các ngươi công vân. Lần khảo hạch này không hỏi xuất thân, không hỏi tuổi tác, càng không hỏi các ngươi tu vi hiện tại là phàm giai vẫn là vật tượng. Chỉ hỏi như thế, công lao. 3 tháng trong vòng. Sau 3 tháng, công lao kẻ cao nhất có thể bằng quân công lệnh bài, một bước lên trời, nhập tam Ngự Thiên cung. Vâng. Lời nói này như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy thao thiên cự lãng. Không hỏi tu vi, chỉ hỏi công lao. Cái này 8 chữ, nhường tất cả tu vi kém hơn một chút con em thế gia, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có quan mang. mà những cái kia tu vi cao thâm thiên tài đứng đầu thì là tràn đầy tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, công lao cùng thực lực trực tiếp móc nối, cái này quy tắc quả thực là vì bọn họ đo thân mà làm. Bạch Vũ khoe miệng rốt cục khơi gợi lên một vệt nhỏ xíu đường cong. Minh Vương quả nhiên là một cái không theo lẽ thường ra bài tiêu hùng, hắn căn bản không quan tâm cái gì quy củ, hắn chỉ để ý kết quả, phi thường tốt. Xác thực như Trương Nguyệt Nhàn hoặc là không nói như thế, thế giới này thực lực mới là căn bản, thế nào thể hiện thực lực của ta, đương nhiên là dùng người của địch nhân đầu đến thể hiện. Thế nào? Sợ? Một cái tràn ngập đùa cợt thanh âm tại Bạch Vũ bên người vang lên. Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn lại, đang là trước kia bị phong thưởng Giang Tiêu Vân, hắn đang dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Bạch Vũ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng Minh Vương đại nhân cho ngươi một cái cơ hội, ngươi liền có thể cá mặn xoay người, chiến trường cũng không phải hiến đan phương đơn giản như vậy. Giang Tiêu Vân khinh miệt cười nói, Bắc Giang Thành hiện tại là tu la tràng, liền ngươi cái này mèo ba chân tu vi, đi vào chính là làm bia đỡ đạn mệnh. Ta khuyên ngươi, vẫn là thành thành thật thật tìm một chỗ trốn đi, chờ sau 3 tháng, chúng ta khải hoàn trở về, chiêm ngưỡng một chút ta tiến vào Ngự Thiên Cung phong thái a. Nói xong, hắn cười ha ha lấy, mang theo một đám tử đệ nên ngang rời đi. Bạch Vũ không để ý đến hắn. Đúng lúc này, trên đài cao Minh Vương mở miệng lần nữa, thanh âm truyền khắp toàn trường. Tất cả dự thi người lập tức tiến về quân nhu chỗ, nhận lấy quân công lệnh bài. Sau 3 ngày, đại quân xuất phát, binh phát Bắc Giang Thành. Nhớ kỹ, lệnh bài sẽ ghi chép các ngươi chém giết mỗi một cái địch nhân. Lệnh bài tại, công lao tại. Lệnh bài mất, phí công nhọc sức. Bản vương tại Vương Thành chờ tin tức tốt của các ngươi. Nói xong, Minh Vương thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Theo Minh Vương rời đi, toàn bộ trung quân đại doanh trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người điên cuồng mà dâng tới quân nhu chỗ phương hướng, sợ lạc hầu hơn người. Không bao lâu, cái này chủ soái quảng trường liền không có mấy người. Bạch Vũ nhìn người cũng đi không sai biệt lắm, cũng bước nhanh đi hướng quân nhu chỗ nhận lấy quân công lệnh bài. Đột nhiên, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn, tiến vào Bạch Vũ tầm mắt chính là một gã mặc áo vải xám bình thường người hầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bạch Vũ tiểu ca, xin dừng bước. Người hầu thanh âm rất thấp, lại dị thường rõ ràng, mời tới bên này. Bạch Vũ bước chân dừng lại, ai? Tìm tự mình làm cái gì? Vô số suy nghĩ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hiện lên, nhưng trên mặt hắn lại chút nào không gợn sóng, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Dẫn đường. Hầu chưa bao giờ nhiều lời, quay người liền đi. Áo xám người hầu dẫn Bạch Vũ xuyên qua mấy đầu vũng bùn đường mòn, đi vào trung quân đại doanh phía đông một cái không đáng chú ý nhỏ doanh trướng, lều vải vải bạt đã cũ đến ô vàng, trong gió có chút rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh đến. Người hầu tại ngoài trướng dừng lại, không người nói, đại nhân, Bạch Vũ tới. Nhường hắn tiến đến. Một cái ôn hòa mà trầm tĩnh thanh âm theo trong trướng truyền ra. Bạch Vũ xốc lên mảnh lều, một cỗ nhàn nhạt hương trà hỗn tạp thư quyển khí tức đập vào mặt. Trong trướng bày biện đơn giản đến cực điểm, một trương giường xếp, một trương án thư, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Một gã áo xanh văn sĩ đang ngồi ở án sau, túi đầu loay hoay một bộ cổ phác đồ uống trà, động tác hành vân nước chảy, mang theo một loại kỳ dị vận luật cảm giác, chính là trước đây không lâu tại Minh Vương bên người thứ nhất lưu sĩ, thứ nhất tâm phúc, Từ Thanh. Từ Thanh đại nhân, hắn tìm ta làm gì? Hơn nữa vừa rồi tại chủ soái quảng trường, rõ ràng là hắn tự tuyệt ta tiến vào Ngự Thiên Cung, chẳng lẽ hiện tại cũng là đến chào phúng ta không biết tự lượng sức mình? Ngồi. Từ Thanh thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Bạch Vũ không có khách khí, tại án thư đối diện bàn nhỏ ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Từ Thanh đem một chén pha tốt trà nóng đẩy lên Bạch Vũ trước mặt, cháo bột trong trẻo, hương khí mờ mịt. Một cái theo Thanh Khê Thành đi ra tử đệ, một đường đi đến Vương Thành, rất không dễ dàng. Minh Vương đại nhân rất xem trọng ngươi. Từ Thanh rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn giống một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Bạch Vũ nhìn trước mắt chén trà, lại bưng lên. Cùng bạn thọ quật kết thủ, lại đắc tội Vương Thành nguyên gia. Ha ha, cửu gia cũng không biết. Chương 3, chân chính ban thưởng chương 3, chân chính ban thưởng bịch. Bạch Vũ trong lòng dường như có đồ vật gì bị trùng điệp gõ một cái, hắn làm sao biết, hắn dạng này cao cao tại thượng người, thế mà đối lai lịch của hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn đến cùng muốn làm gì? Dường như xem thấu Bạch Vũ kinh ngạc trong lòng, Từ Thanh tiếp tục nói: "Ha ha, không bị người ghen là tầm thường, có mấy cái ra dáng cửu gia, chứng minh ngươi còn có mấy phần giá trị. Tại Minh Vương đại nhân xem ra, đây cũng không phải là chuyện xấu. Đại nhân quá khen rồi." Bạch Vũ yên lặng nâng chung trà lên, một chút không ra gì phiền toái nhỏ mà thôi. "Phiền toái nhỏ?" Từ Thanh cười cười, trong tươi cười mang theo vài phần thấy rõ tất cả hiểu rõ, phế đi vạn thọ quật đệ tử, cái này có thể không coi là nhỏ phiền toái. Vạn thọ quật trả thù còn chưa tới, bất quá không có nghĩa là sẽ không tới. Bạch Vũ sau khi nghe xong, chén trà trong tay đều rất giống âm lánh mấy phần, trả thù, vậy thì đến. Bất quá Từ Thanh không có truy đến cùng cái đề tài này, lời nói xoay chuyển, ngươi hôm nay trên quảng trường, chủ động xin đi, lá gan rất lớn. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Coi như ngươi hôm nay không đứng ra, Minh Vương đại nhân cũng dự định mượn Bắc Giang thành chiến sự, sớm mở ra thông thiên đại hội. Ngươi chẳng qua là vừa lúc mà gặp, đem cái này tiến trình đẩy một cái mà thôi. Cho nên, đem việc này xem như ngươi dâng lên đan phương ban thưởng, đối ngươi cũng không công bằng. Bạch Vũ con ngươi có chút co vào. Hiện tại, ngươi có thể xách ngươi ban thưởng. Từ Thanh thân thể hơi nghiêng về phía trước, cho Bạch Vũ mang đến một cỗ vô hình cảm giác áp bách, đương nhiên, trực tiếp tiến vào Ngự Thiên Cung, cái này không được. Trừ cái đó ra, chỉ cần không phải quá đáng, bản quan đều có thể làm chủ. Chân chính ban thưởng tới. Bạch Vũ đại náo cấp tốc vận chuyển. Hắn cần gì? Công pháp. Hắn có chân môn thuật, Đại Chu Thiên Tinh thần kỳ, nơi đây công pháp đều không lọt mắt. Thần binh lợi khí. trong tay hắn tất hắc chủy thủ cùng thu nguyệt kiếm đều vật phi phạm, cho dù tốt linh khí tác dụng cũng không lớn. Đan dược, hắn chính mình là luyện đan sư cùng trận tu sư. Bạch Vũ nghĩ đến lúc ấy thiếu nữ thần bí lăng nói cho hắn biết, đến lại Minh Vương thành tìm kiếm đăng thiên môn phải dùng đăng thiên môn mới có thể đi tới thượng giới, đi tìm lăng cùng thần nữ, còn có Bạch Tịch. Bất quá, nói thẳng, có thể làm người hoài nghi. Bạch Vũ trầm mặc hồi lâu, lâu đến trong chướng hương trà đều phai nhạt mấy phần. Hắn rốt cục ngẩng đầu, nên tiếp từ thanh ánh mắt, nói từng chữ từng câu, vạn bối cả gan, muốn hướng đại nhân thỉnh giáo một sự kiện. Nói, vạn bối từng tại trận tu sư hành hội trong cổ tịch, gặp qua đăng thiên môn ba chữ, trong lòng mười phần hướng tới. Bạch Vũ thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không cho dao động chấp nhất, không biết có thể hay không dùng lần này đại công, đổi lấy liên quan tới đăng thiên môn bất kỳ tin tức gì. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Bạch Vũ bén nhạy phát giác được, từ thanh bưng chén trà tay, đốt ngón tay đột nhiên nắm chặt một chút, một tia nóng hổi nước trà tràn ra, bỏng tại trên mu bàn tay của hắn lại giống như chưa tỉnh. Cứ việc chỉ có một sát na, nhưng Bạch Vũ bắt được. Từ thanh nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Đăng thiên môn. Tiểu tử này làm sao lại biết đăng thiên môn? Ngay cả Ngự Thiên cung tầng cao nhất cũng chỉ biết là chút gia lông, chẳng lẽ là trận tu sư hành hội đám kia lão gia hỏa, có đồ vật gì lưu truyền ra ngoài? Không đúng, liền xem như bọn hắn, cũng chỉ biết là một chút gia lông, không có khả năng biết ba chữ này hàm nghĩa chân chính. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch thế nào? Một cái mắt, vô số suy đoán tại Từ Thanh trong đầu lan lộn, nhưng trên mặt hắn lại không có chút rung động nào, thậm chí còn lộ ra một tia vừa đúng hoang mang. Đăng thiên môn. Hắn đặt chén trà xuống, dùng tay áo lơ đãng xoa xoa trên mu bàn tay nước đọng, ngựa khí bình thản hỏi lại, đây là vật gì? Nào đó cái tông môn bí cảnh nhập khẩu, vẫn là cái gì thượng cổ di tích, bản quan chưa từng nghe nói qua. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Nét mặt của hắn không có kẽ hở, ánh mắt thanh tịnh bằng phẳng, dường như thật chỉ là một cái nghe được lạ lẫm danh từ hiếu kỳ trưởng giả. Bạch Vũ lòng trầm xuống, hắn biết Từ Thanh đang nói láo. Vừa rồi kia một chút nhỏ xíu thất thố, chính là chứng minh tốt nhất. Cái này đăng thiên môn phía sau ẩn giấu bí mật, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn, lớn đến liền Minh Vương Tâm Phúc Lưu Thần đều không dám tùy tiện tiết lộ mảy may. Đã đối phương không chịu nói, lại hỏi tới cũng không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ dẫn tới không cần thiết nghi kỵ. Có lẽ là vãn bối nhớ lầm đi. Bạch Vũ trên mặt hiện ra một vẻ thất lạc, hắn lắc đầu, cười khổ nói, đã đại nhân cũng không biết, vậy vãn bối trong lúc nhất thời cũng không biết nên muốn dùng cái gì. Bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng là mười phần chân thực. Từ Thanh nhìn xem hắn, ánh mắt lóe lên một cái. Một lát sau, lại nở nụ cười, hắn nâng bình trà lên, một lần nữa là Bạch Vũ nối liền trà, cũng được, đã ngươi tạm thời nghĩ không ra, không bằng để cho bản quan tới nhắc nhở ngươi một chút. Đại nhân tỉnh giảng. Ta nhớ được, ngươi vài ngày trước tại tụ bảo các, dùng nhiều tiền đổi lấy một bình nhỏ hầu nhi tử a. Từ Thanh chậm ung dung nói, mỗi một chữ cũng giống như một quả hòn đá nhỏ, quen vào Bạch Vũ tâm hồ. Bạch Vũ phía sau lưng trong nháy mắt căng thẳng. Tụ bảo các, hầu nhi tử, cái này hắn đều biết. Bất quá cũng theo đó thoải mái, kia tụ bảo các đại trưởng quỹ chính là người trước mắt, hắn biết cũng không kỳ quái. Bất quá loại này bị người hoàn toàn trưởng không cảm giác, nhường hắn cực độ khó chịu. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương. Từ Thanh dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, trấn an nói, vương thành bên trong có rất ít Minh Vương đại nhân, hoặc là ta không biết rõ sự tình. Bạch Vũ trầm mặc không nói. Từ Thanh tiếp tục nói, ngươi cần muốn tăng lên thần thức bảo vật, đúng không? Bạch Vũ nhẹ gật đầu, sát thực cần. Kia hầu nhi tiểu thật có chút hiệu quả, nó có thể cưỡng ép cô động thần trí của ngươi, nhường nó biến đến càng thêm dày hơn trọng. Từ Thanh lời nói xoay chuyển, mang theo một tia khinh thường, nhưng loại phương pháp này quá mức thô bạo, tựa như đem một khối gang lung tung đánh, tạp chất mặc dù đi một chút, nhưng cũng lưu lại di chứng, căn cơ bất ổn, hầu hoàn vô tận. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mà ta chỗ này có thứ càng tốt. Hắn mở hộp ngọc ra, một cỗ khó nói lên lời kỳ dị chấn động trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ doanh trướng. Đây không phải là linh khí, cũng không phải năng lượng, mà là một loại thuần túy tinh thần tụ hợp thể. Trong hộp ngọc lặng lặng nằm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Nó toàn thân hiện lên hơi mở màu lưu ly, nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao đang sinh diệt lưu chuyển, quang hoa biến ảo, chói lọi đến cực điểm. Bạch Vũ cảm giác vẹn vẹn nhìn xem nó, liền để tâm thần của mình đều muốn bị hút đi vào. Vật này tên là Thiên Huyết Quả. Từ Thanh trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, đương nhiên nó cũng không phải là chân chính trái cây, mà là trong chiến trường, vô số cường giả vẫn là lúc, bọn hắn không cam lòng chấp niệm, vỡ vụn thần thức mảnh vỡ, tại đặc thù hoàn cảnh hạ, trải qua vạn năm tuế nguyện, mới ngẫu nhiên ngưng tụ mà thành thần thức kết tinh. Chỉ cần đưa nó hút vào ngươi linh hải, thần trí của ngươi liền sẽ tiến vào một cái từ ngàn vạn chấp niệm tạo thành huyễn cảnh thế giới. Nơi đó có tu la chiến trường, có yêu hận tình kỷ, có sinh tử biệt ly. Ngươi đem kinh nghiệm các loại nhân sinh, thể nghiệm các loại luân hồi. Mỗi một lần ngươi theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, thần trí của ngươi liền sẽ có được một lần chân chính rèn luyện cùng thăng hoa, biến cứng cỏi, thuần túy, không tì vết chút nào. Cái này chính là ta Đại Minh Vương đại nhân ban cho ngươi chân chính khen thưởng. Bạch Vũ hô hấp đều dừng lại. Thiên Huyết Quả, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm chí bảo. Mặc dù không được đến đăng thiên môn tin tức, nhưng cái này mai trái cây đúng là dưới mắt chính mình thứ cần thiết nhất. Đa tạ đại nhân, đa tạ Minh Vương đại nhân. Bạch Vũ đứng người lên, chân tâm thật ý không mình hành lễ. Lần này tư thái của hắn thả cực thấp, bởi vì hắn biết phần này ban thưởng phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Không cần đa lễ. Từ Thanh đem hộp ngọc đẩy lên trước mặt hắn, đây là ngươi nên được. Minh Vương đại nhân quý tài, hắn càng ưa thích nhìn thấy một cái không ngừng mạnh lên ngươi. Vãn bối, minh bạch. Bạch Vũ lần nữa thật sâu bái chào. Minh bạch liền tốt. Từ Thanh nhẹ gật đầu. Tốt, trước tiên đem Thiên Huyễn quả hút vào linh đài. Bạch Vũ duỗi ra một ngón tay, điểm hướng kia trong hộp lưu ly tinh thể, thần thức dẫn động, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một tia hơi lạnh theo đầu ngón tay trực tiếp xông lên đầu. Chỉ thấy một quả hình sáu cạnh màu lưu ly tinh thể, tản ra ánh sáng nhạt, lơ lửng tại Bạch Vũ linh đài. Tạ đại nhân ban thưởng. Bạch Vũ biết bây giờ không phải là lúc tu luyện, lần nữa đối với Từ Thanh chắp tay cảm tạ. Tốt, ban thưởng cho ngươi, bản quan cũng nên cho ngươi một chút lời khuyên. Từ Thanh sắc mặt nghiêm túc lên. Lần này Bắc Giang thành chi hành, ngươi cho rằng địch nhân lớn nhất là ai? Là Vũ Hạ quân đội sao? Chương 4, chống không hình dạng chương 4, chống không hình dạng nghe xong Từ Thanh tra hỏi, Bạch Vũ khẽ giật mình, không nói gì. Không rõ ràng sao? Từ Thanh lắc đầu, địch nhân của ngươi, còn bao gồm cùng đi với ngươi tất cả mọi người. Lần khảo hạch này, không hỏi tu vi, chỉ hỏi công lao. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa vì quân công, tất cả mọi người sẽ không từ thủ đoạn. Phía sau đông đao, giết người đoạt bài, loại sự tình này, trong vòng 3 tháng sau đó, sẽ xảy ra như ăn cơm bữa. Từ Thanh thanh âm băng lãnh như sắt, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu như đơn đả độc đấu, ta có thể khẳng định, ngươi sống không quá 10 ngày. Tiến vào Bắc Giang thành kia phiến tối say thịt, ngươi sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, chết không có chỗ chôn. Bạch Vũ tâm chìm đến đáy cốc. Hắn biết Từ Thanh nói đều là sự thật. Kia, ta nên làm cái gì? Tìm đồng bạn. Từ Thanh phun ra 3 chữ, tìm tới ngươi có thể đem phía sau lưng giao cho đồng bọn của bọn hắn, tạo thành một cái chân chính đáng tin tiểu đội. Chỉ có như vậy, các ngươi khả năng ở mảnh này tu la chàng bên trong, khiến cho một chút hy vọng sống. Câu nói sau cùng, Từ Thanh ngữ khí đột nhiên tăng thêm, dường như một cái trọng truy, mạnh mẽ đập vào Bạch Vũ trong lòng. Bạch Vũ trong nháy mắt minh ngộ. Minh Vương không chỉ có muốn xem bọn hắn chiến lược cá nhân, càng phải nhìn lãnh đạo của hắn lực, sức phán đoán, cùng ngưng tụ lòng người năng lực. Vãn bối, minh bạch. Bạch Vũ lần nữa thật sâu vài chào. Từ Thanh cũng không nói thêm lời, đem bát trà bưng lên, làm tiễn khách trạng, đi thôi, đi quân nhu chỗ nhận lấy ngươi quần công lệnh bài, ai nhớ kỹ, theo ngươi bước ra cái này doanh trướng bắt đầu, khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Bạch Vũ thấy thế, cũng quay người đi ra doanh trướng. Quân nhu chỗ trong doanh trướng tràn ngập một cỗ dị sắc cùng gia thú hỗn hợp mùi lạ. Phụ trách đăng ký giáo úy đầu cũng không khó xử Bạch Vũ. Tính danh, Bạch Vũ, thí luyện giả. Cầm, chớ làm mất, ném đi chính là đạo binh, theo luật đang chém. Bạch Vũ tiếp nhận lệnh bài, vào tay lệnh bước, trên lệnh bài khắc lấy một cái giữ tợn đầu thú. Hắn không có lập tức rời đi, trong đầu còn đang vang vọng lấy Từ Thanh lời nói. Đồng bạn, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong doanh trướng người đến người đi, những này tham gia thông thiên đại hội thí luyện con em thế gia, top 5 top 3, trên mặt hoặc mang theo khát máu hưng phấn, hoặc treo chết lặng lạnh lùng, những người này sẽ là đồng bạn sao? Bạch Vũ nhếch miệng, Từ Thanh nói không sai, ở chỗ này, tất cả mọi người là địch nhân. Bạch Vũ cũng cảm giác chính mình một cái theo Thanh Khê thành tới tiểu tử, tại Vương thành căn cơ nông cạn, vô thân vô cố. Tại Vương thành, người quen biết cũng không nhiều, chớ nói chi là có thể phó thác phía sau lưng đồng bạn. Tính toán, hắn phun ra một ngụm trọc khí, cầu người không bằng cầu mình. Đồng bạn tất nhiên trọng yếu, nhưng tự thân cường đại mới là căn bản. Rời đi huyên náo quân doanh, Bạch Vũ không có tại Vương thành đầu đường dừng lại lâu, hắn trực tiếp về tới trận tu sư hành hội, cái kia thuộc về chính hắn, an tĩnh tiểu viện. Trên đường đi, Bạch Vũ cũng không đụng phải phụ sư, cũng không biết cái này nghiên cứu của nhân ở nơi nào thôi diễn thí nghiệm trận pháp đi. Đóng lại cửa sân, ngăn cách ngoại giới tất cả hỗn loạn, Bạch Vũ khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, nỗi lòng dần dần trầm tĩnh lại. Việc cấp bách là tăng thực lực lên. Hắn cảm thụ được trên linh đài đem viên kia bóng ánh sáng long lanh thiên huyễn quả, cũng theo không gian đại lý, lấy ra tại tụ bảo các mua kia một bình nhỏ hầu nhi tiểu. Từ Thanh đại nhân nói, hầu nhi tiểu cưỡng ép cô động thần thức, có tác dụng phụ. Nhưng thiên huyễn quả có thể để người ta tại huyễn cảnh bên trong ma luyện, mỗi một lần đột phá, thần thức đều sẽ càng thêm cô động. Cả hai đều có, vậy liền cùng một chỗ dùng. Hắn mở ra hầu nhi tiểu cái nắp, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mang theo nồng đậm mùi trái cây rượu dịch theo hết hầu trượt vào trong bụng, tùy theo mà đến là một cỗ hơi nóng hầm hập trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Ông Bạch Vũ cảm giác đầu mê man, giống như là bị người dùng trọng truy gõ một cái, toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, cảnh tượng trước mắt bắt đầu bặm mẻo, mơ hồ. Ý thức của hắn dường như thoát ly thân thể, phiêu phiêu đãng đãng, tại một loại dường như mộng như ảo trạng thái bên trong, bị một cỗ lực lượng vô hình lặp đi lặp lại nhào nặn, rèn luyện. Thần thức tại cô đọng. Đúng lúc này, hắn linh đài thiên huyễn quả bỗng nhiên tản mát ra yêu ớt ánh sáng nhạt, quang mang kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chủ động cuốn lên thần trí của hắn, đột nhiên kéo một cái. Bạch Vũ tâm thần trong nháy mắt chìm vào một mảnh vô tận mộng ảo. Tiên vụ lượn lờ, tựa như ảo mộng. Bạch Vũ phát hiện mình đứng tại một tòa bạch ngọc lát thành trên quảng trường, nơi xa là liên miên bất tuyệt đỉnh đài lâu cát, điêu lan ngọc thế, ẩn trong mây mù, giống như tiên cung. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, một vòng huy hoàng đại nhật treo cao chính giữa, tản ra vô tận quang nhiệt. Quỷ dị chính là, tại đại nhật bên cạnh, lại còn có hai vòng thanh lãnh mặt trăng, một vòng ngân bạch, một vòng huyết hồng, hòa lẫn, chiếu sáng rạng rỡ. Nhật nguyệt đồng huy. Không, là Nhật Nguyệt Nguyệt Đồng Huy. Đây là nơi quái quỷ gì? Vô số toàn thân trắng như tuyết cỏ trắng theo bên cạnh hắn bay qua, phát ra réo rắt kêu to. Bọn chúng xoay quanh, bay múa, dường như tại hoan nghênh hắn đến. Bạch Vũ nhìn xem những này cỏ trắng, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Phản phất tại cực kỳ lâu trước kia, hắn liền từng ở chỗ này, cùng những này cỏ trắng làm bạn. Bạch một thanh âm đột ngột theo phía sau hắn vang lên. Thanh âm kia rất gần, gần tới dường như liền ở bên tai của hắn, nhưng lại rất xa, xa tới giống như là theo một cái khác thời không truyền đến. Hắn muốn quay đầu, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị lực lượng vô hình định trụ, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể chuyển động mảy may. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, băng lãnh đến như là vạn niên huyền băng. Đừng lên đến, đừng lên đến, đi lên, đi đâu đi? Bạch Vũ trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Có thể cái thanh âm kia nói xong hai câu này, liền hoàn toàn biến mất. Bất luận Bạch Vũ như thế nào tại trong lòng la lên, đều không tiếp tục đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác mệt mỏi của tới, ý thức của hắn lần nữa lâm vào nặng nề hắc ám. Uy, đồ đần! Một cái thanh thúy lại mang theo vài phần tức giận thanh âm ở bên tai nổ vang. Bạch Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Một trương tuyệt khuôn mặt đẹp gần trong gang tấc, thiếu nữ tóc tại hai bên cuộn thành hai cái búi tóc, một thân màu tím nhạt váy, hơn nữa đại mi cau lại, đang tức giận nhìn hắn chằm chằm. Không! Bạch Vũ vô ý thức mở miệng, lập tức lại cảm thấy không đúng. Lại là ảo giác. Cái này thiên huyễn quả thật đúng là lợi hại, thế mà có thể đem chống không bộ dáng huyễn hóa đến như thế giống như lúc. Hắn lười biếng nằm, xông lên trước mắt huyễn miệng, thế nào, tại huyễn cảnh bên trong còn phải nghe ngươi nhả rãnh? Ngươi liền không thể biến nhẹ nhàng một chút? Dịu dàng. Không, hai tay chống lạnh, lông mày đứng đấy, ta dịu dàng mà nhìn xem ngươi bị người một cước đạp hạ vô nhai tầm tiểu. Vẫn là dịu dàng mà nhìn xem ngươi bị người đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bạch Vũ, ta cho ngươi biết, nếu không phải bản cô nương lần lượt cứu ngươi, ngươi mộ phần thảo đều cao ba thước. Không khí được sủng ái gò má phím hồng, miệng nhỏ có chút chu, phối hợp tấm kia thanh lệ tuyệt luân mặt, không nói ra được hồn nhiên đáng yêu. Bạch Vũ thấy có chút ngây người. Hắn ma xui quỷ khiến giống như phun ra một câu, "Không, ngươi thật là dễ nhìn." Ngươi không đang chuẩn bị tiếp tục cờ trách hắn, trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng. Nàng sững sốt một chút, trên gương mặt đỏ ửng bám một chút lan tràn tới bên hai. Nàng quay đầu đi chỗ khác, miệng bên trong nhỏ giọng lầu bầu, miệng lưỡi chân chu mặc dù là tại nhà rảnh, nhưng trong giọng nói tức giận rõ ràng tiêu tán hơn phân nửa. Bạch Vũ nhìn xem trông không phản ứng, cười hắc hắc, trong lòng cảm thấy thú vị cực kỳ. Bất quá, đợi lát nữa, không thích hợp. Ta vì cái gì có thể nhìn thấy không? Không một mực ký túc ở trong thân thể của mình, cùng nàng giao lưu, tất cả đều là trong đầu tiến hành. Nhưng bây giờ, vì cái gì có thể tận mắt nhìn thấy nàng? Chân thật như vậy, có thể đụng tay đến, đây không phải cái gì thần thức giao lưu, mà là thật sự rõ ràng nhìn thấy. Bạch Vũ đột nhiên ngồi dậy, hắn vươn tay, thử thăm dò mong muốn đi đụng vào trống không gương mặt. Không bị động tác của hắn giật nảy mình, vô ý thức lui lại một bước, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi làm gì? Ta có thể nhìn thấy ngươi. Bạch Vũ ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Lộn mèo lườm ít, một bộ ngươi mới phản ứng được im lặng biểu lộ. Không phải đâu, ngươi cho rằng ngươi đang cùng không khí nói chuyện? Có thể. Ngươi làm sao lại ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta? Không tức giận cắt ngang hắn, chính ngươi nhìn xem, nơi này là nơi nào? Nơi này. Bạch Vũ lúc này mới hậu chi hậu giác bắt đầu dò xét bốn phía. Cái này xem xét, cả người hắn đều cứng đờ. Hắn cũng không đang đứng tại một mảnh nặng nề đến như là thực chất trên tầng mây. Dưới tầng mây là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Kia nước biển không phải màu lam, cũng không phải màu đen, mà là màu xám đậm, xen lẫn từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắc. Màu xám đậm nước biển âm u đầy từ khí, không dậy nổi mảy may gợn sóng, dường như một đầm tuyên cổ bất hóa nước động. Mà những cái kia huyết hồng sắc đồ mang tại màu xám trên mặt biển uốn lượn chảy xuôi, tản ra làm người sợ hãi chẳng lành khí tức. Đây là nơi nào a? Chương 5, không giống bạn tượng giai chương 5, không giống bạn tượng giai toàn bộ thế giới, yên tĩnh im mắng. Không có gió, không có sóng, chỉ có kiềm chế đến cực hạn tĩnh mịch. Bạch Vũ hít hầu phát khô, khó khăn phun ra mấy chữ, cái này là nơi nào? Người linh đại không gian. Trống không ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, hoặc là nói, là người mở thức hải. Tại thượng giới, nó có một cái càng chính thức danh tự. Đều cái gì? Tam đồ hải. Tam đồ hải. Bạch Vũ tâm thần bị chấn. Hắn mặc dù không biết rõ ba chữ này cụ thể đại biểu cái gì, nhưng chỉ là nghe liền cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý thì ra, đây chính là hắn linh đài thức hải. Chính mình có thể nội thị linh đài thức hải, đây chẳng phải là nói ta đột phá, ta tiến vào vạn tượng giai. Bạch Vũ thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn vội vàng ngắm nhìn một phía, tại rộng lớn tầng mây cùng kia phiến quỷ dị máu trên biển, tìm kiếm lấy thuộc về mình tượng. Có thể Bạch Vũ nhìn hồi lâu, ngoại trừ mảnh này quỷ dị mây cùng biển, không có cái gì. Hắn tượng đâu? Ngươi xác thực bước vào vạn tượng giai. Trống không thanh âm đem suy nghĩ của hắn kéo lại, nhưng ngươi phải nói cũng không có ngưng tụ ra tượng. Vì cái gì? Bạch Vũ nhìn thiếu nữ trước mắt muốn nói lại thôi, thốt ra hỏi thăm qua nói. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chỉ nhập giai, không ngưng tượng. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ hắn đột phá là thất bại? Ta biết. Là. Cái gì? Trống không trả lời nhường Bạch Vũ giấy lên một chút hy vọng. Mau nói a. Nhưng mà, không thở dài một hơi, không. Không được. Ta, nói không nên lời. Bạch Vũ ngây ngẩn cả người, nói không nên lời. Có ý tứ gì? Ngươi không muốn nói. Không phải là không muốn, là không thể. Trống không thần sắc biến có chút phức tạp, thậm chí mang theo một chút bất đắc dĩ. Nàng chỉ phía trên, vừa chỉ phía dưới huyết hải, nhẹ nói, tựa như ngươi cũng không cách nào nói với ta ra tiểu thế giới kia bí mật như thế. Có một cỗ lực lượng đang áp chế lấy ta, cũng áp chế ngươi. Thế giới này quy tắc đang áp chế lấy chúng ta. Và anh, Bạch Vũ trong nháy mắt minh ngộ, liền như chính mình không cách nào nói ra Trích Tinh lâu cùng Đại Chu Thiên Tinh thần kỳ thế giới này đang ngăn trở không nói ra hắn tượng bí mật. Thế giới tại bài xích bọn hắn. Đây là vì cái gì a? Bạch Vũ vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ mình tượng cũng không cách nào xuất hiện ở cái thế giới này? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bạch Vũ lòng trầm xuống. Có lẽ chỉ có rời đi nơi này. Trống không ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén, rời đi thế giới này, đến thượng giới, chúng ta khả năng mới có thể thoát khỏi loại này áp chế. Tới nơi đó, ngươi tượng tự nhiên sẽ hiện hiện, nếu như có. Rời đi thế giới này. Bạch Vũ nhai nuốt lấy mấy chữ này, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Nói nghe thì dễ, hắn liền đăng thiên môn cái bóng cũng còn không tìm được, thế giới này cũng còn không có hiểu rõ, chớ nói chi là đi hướng cái kia trong truyền thuyết thượng giới. Tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của hắn, không đống nhiên lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Về sau, ngươi đừng tùy tiện tới đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Dứt lời, không chờ Bạch Vũ phản ứng, không rỗi ra hai tay, đối với lồng ngực của hắn, đột nhiên đẩy. A, Bạch Vũ chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người như là như diều đứt dây, theo tầng mây dày đặc bên trên rơi thẳng xuống, hướng phía kia phiến tĩnh mịch đỏ xám huyết hải, cực tốc rơi xuống. Thế giới hiện thực, trong tiểu viện, Bạch Vũ đột nhiên mở mắt. Hắn từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Linh đài thức hải bên trong rơi xuống cảm giác quá mức chân thực, nhường hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Hắn lập tức nội thị tự thân. Trong đan điền, nguyên bản cái kia luyện hóa ảnh tử thanh niên lưu lại bóng đen chi lực tinh hoa, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó, là xa so trước đó bảng bạc không chỉ gấp 10 lần chân nguyên, nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quần lao nhanh không thôi. Cố lực lượng này, cương đại đến nhường hắn sinh ra một loại có thể một quyền đánh nát sơn nhà cảm giác. Đây tuyệt đối là vạn tượng giai mới có chân nguyên lượng cấp. Thật là, làm thần trí của hắn thăm dò vào linh đài lúc, tâm lại lạnh một nửa. Nơi đó, giống tuyết, không có mây, không có biển, càng không có cái gọi là tượng chỉ có thiên huyễn quả huyễn hóa hình sáu cạnh tinh thể yên lặng tản ra hư ảo ánh sáng nhạt. Cái này tính là gì? Không giống vạn tượng giai. Nói hắn đột phá a, hắn không có tượng. Nói hắn không có đột phá a, trong cơ thể hắn cái này cố kinh khủng chân nguyên lại không làm được giả. Không có tượng vạn tượng giai, còn có thể xem như vạn tượng giai sao? Bạch Vũ biết rõ, trong chiến đấu, vạn tượng giai võ giả chỗ dựa lớn nhất chính là tượng các loại huyền diệu năng lực. Hắn hiện tại chỉ có chân nguyên, lại không cách nào hiện hóa ra tượng đối đầu cùng giai địch nhân, chẳng phải là muốn bị tươi sống treo lên đánh? Không, không đúng. Bạch Vũ đương nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ được giống tuyết linh đài. Mặc dù không có bất kỳ cụ tượng hóa đồ vật, nhưng hắn có thể cảm giác được, thần trí của mình so trước đó cường đại rất rất nhiều. Nguyên bản như là dòng suối nhỏ thần thức, giờ phút này đã hội tụ thành chảy xiết giang hà. Hắn ý nghĩ khẽ động, không khí chung quanh tựa hồ cũng tùy theo sinh ra một tia vi diệu và mèo. Đây là một loại đối với ngoại giới cấp độ càng sâu cảm giác cùng lực không chế. Hơn nữa, Bạch Vũ mở ra bàn tay, 10 lọn tóc giống như nhỏ bé chân nguyên sợi tơ theo Bạch Vũ ngón tay bắn ra. Thiên cơ ngự xảo. Trước đó chính mình phàm giai cửu phẩm đỉnh phong, chỉ có thể khống chế 2, 3 cây, hiện tại thế mà có thể nhẹ nhõm khống chế 10 cái, kia đối với chiến đấu lực tăng lên, cũng không phải một tia nửa điểm, tăng thêm chính mình thần tốc, tinh thần bộ, tinh thần trọng lực trợ. Bạch Vũ mắt sáng rực lên. Có lẽ, cái này chính là mình trước mắt ưu thế lớn nhất. Mặc dù không cách nào ngưng tượng nhưng hắn bàng bạc thần thức, có thể nhường hắn đối tự thân lực lượng vận dụng, đạt tới một cái không thể tưởng tượng tinh thuần tình trạng. Hắn có phải thật vậy hay không bước vào vạn tượng giai? Loại này không có tượng trạng thái, trong thực chiến đến tột cùng như thế nào? Chỉ dựa vào nghĩ là nghĩ không hiểu. Hắn cần nghiệm chứng. Dùng cái gì đến nghiệm chứng? Bạch Vũ ánh mắt rơi vào khối kia màu mực quân công lệnh bài bên trên. Bắc Giang thành, kia phiến tối say thịt đồng dạng chiến trường, vô số địch nhân, vô số liều mạng tranh đấu, còn có so chỗ đó thích hợp hơn sân thí luyện sao? Hắn đứng người lên, đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc bầu trời. Nơi đó, dường như đã có thể ngửi được máu và lửa khí tức. Thứ Thanh nói hắn sống không quá 10 ngày. Vậy hắn liền đi nơi đó, dùng máu tươi của địch nhân để chứng minh, không có tượng vạn tượng giai, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồng bạn, Bạch Vũ nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Không phải tìm kiếm có thể giao phó phía sau lưng đồng bạn, mà là có thể chăm chú lẫn nhau phía sau lưng người, mới gọi đồng bạn. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bạch Vũ không do dự nữa, đơn giản thu thập một chút hành trang, hắn đẩy ra cửa sân, sải bước đi ra ngoài. Lần này, trong ánh mắt của hắn không còn một tia mờ mịt, thay vào đó là trước nay chưa từng có kiên định cùng chờ mong. Hôm sau, sắc trời không rõ, thần sương lần nữa ngưng kết tại vương thành chủ soái quảng trường bàn đá xanh bên trên, phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng nhạt. Mấy bạn tinh nhuệ giáp sĩ nhóm thành phương trận, yên tĩnh im lặng, chỉ có thiết giáp cùng binh khí trong gió rét ngẫu nhiên va chạm, phát ra túc sát nhẹ vang lên. Túc sát chi khí trực trùng bất tiêu, đem chân trời thần hy đều nhiễm lên một tầng màu xám sắt. Tại mảnh này rừng sắt thép phía trước, đứng đấy hơn ngàn tên quần áo khác nhau nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn khí tức cường hành, thần thái kiêu căng, cùng chung quanh quân trận không hợp nhau, chính là lần này thông thiên đại hội người tham dự. Bạch Vũ liền lẫn trong đám người, một thân đơn giản màu đen trang phục, khí tức thu liễm đến cực hạn, không chút nào thu hút. Hắn có thể cảm giác được, chung quanh người trẻ tuổi từng cái cũng giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Khí tức yếu nhất người, trong thần thức cũng có tượng mơ hồ chấn động, dẫn động chung quanh thiên địa linh khí. Trên đài cao, một thân màu xanh huyền giáp tử thanh đứng chắp tay, thân hình như núi, khí thế như bờ sâu. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua võ đài, tại mỗi một cái người tham dự trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng, cái kia đạo giống như ánh mắt thật sự rơi vào Bạch Vũ trên thân. Ánh mắt kia không có cảm xúc, lại mang theo một loại xem kỹ con mồi giống như băng lãnh cùng lực xuyên thấu. Bạch Vũ vẻ mặt trang nghiêm, mà không biểu tình. Yên lặng. Từ thanh âm cũng không vang dội, lại như là kinh lôi, rõ ràng tại mỗi người bên tai nổ tung, đè xuống tất cả xì xào bàn tán cùng linh lực ba động. Phụ Minh bước kiến, các ngươi tham dự thông thiên đại hội thí luyện người, hôm nay theo viện binh Bắc quân Bắc thượng. Hắn dừng một chút, băng lãnh ánh mắt lần nữa đảo qua đám người. Nhưng các ngươi không theo quân hành động. Chương 6, đạo tâm, lòng cường giả chương 6, đạo tâm, lòng cường giả từ thanh lợi vừa nói ra, trong đám người lập tức lên một hồi nho nhỏ bạo động. Lần này thí luyện, Bắc Giang Thành. Từ thanh thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy thiết huyết hương vị, bây giờ, Bắc Giang Thành đã bị Vũ Hạ cẩu tặc chiếm cứ. Nhiệm vụ của các ngươi là tự hành tổ đội, chui vào Bắc Giang Thành. Quy tắc rất đơn giản. Trong thành, tận các ngươi có khả năng cho Vũ Hạ cẩu tặc lớn nhất đả kích. Giết địch quân, tính quân công. Phá hư thủ thành kỳ giới, tính quân công. Chặn được trọng yếu tình báo, hồi bẩm đại doanh, cũng coi như quân công. Chỉ có một cái nguyên tắc, bất kỳ có lợi cho ta lớn Hạ Vương thành thắng lợi hành vi, đều tính quân công. Các ngươi quân công lệnh bài, bên trong có Minh Vương đại nhân lưu lại một tia thần thức là ấn, sẽ thời gian thực ghi chép các ngươi việc đã làm, đem nó chuyển hóa làm quân công chỉ số. Không cần giả mạo, cũng không cách nào giả mạo. Một tháng sau, thí luyện kết thúc. Các ngươi cần tự hành trở về Vương thành trung quân đại doanh, bằng lệnh bài nghiệm chứng quân công. Công cao người, có thể nhập Ngự Thiên Cung, cuối cùng danh hạch từ Minh Vương đại nhân tự mình định đoạt. Nghe rõ chưa? Minh Bạch. Tiếng đáp lại cao thấp không đều, lại đều tràn đầy phấn khởi cùng chiến ý Bắc Giang Thành. Tiếp nhưng là chân chính tối say thịt chiến trường. Ở nơi đó thu hoạch quân công, không thể nghi ngờ là đối thực lực bản thân chứng minh tốt nhất. Rất tốt. Từ thanh khỏe miệng kéo ra một cái lạnh lẽo cứng rắn đường cong, hiện tại, giải tán. Tự hành tiến về Bắc Giang Thành. Viện Bắc đại quân một khắc đồng hồ sau xuất phát. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi xuống đài cao, không còn có nhìn những người tuổi trẻ kia một cái. Đám người trong nháy mắt tản ra, giống một giọt nước rơi vào lan dầu, sôi trào. Vị huynh đài này, ta nhìn ngươi khí tức trầm ổn, không bằng cùng chúng ta tổ đội. Ta chính là Vương Thành Lý gia con trai trưởng, Lý Tuân. Ha ha, tổ đội có thể, nhưng đội trưởng nhất định phải là ta. Ta tượng chính là liệt địa cùng tê chính diện xung trận, không ai cản nổi. Cắt, cái dũng của thất phu. Chui vào ám sát, giảng cứu chính là ẩn nấp cùng thời cơ. Ta cái này có gia truyền liễm thất phu, có thể bảo vệ chúng ta Bạch Vũ đứng tại chỗ, không hề động. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia hoặc lôi kéo, hoặc tranh chấp, hoặc bí mật quan sát đồng bạn nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một cái điên cuồng lại hiệu suất cao suy nghĩ, tại trong đầu hắn dã man sinh trưởng. Tự hành trở về Vương Thành, bằng lệnh bài nghiệm chứng quân công. Đây chẳng phải là nói, hắn căn bản không cần đi Bắc Giang Thành mạo hiểm. Hắn chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, khổ tu một tháng, sau đó tại cuối cùng trở về Vương Thành phải qua trên đường, chờ lấy những cái kia chứa đầy quân công tiên tài nhóm trở về. Sau đó, đoạn giết bọn hắn, cướp đi lệnh bài. Ý nghĩ này tựa như một cái độc loại, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Đây mới là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, phong hiểm ích lợi sò cao nhất biện pháp. Ngay tại Bạch Vũ trong mắt hàn ý càng ngày càng thịnh, cơ hồ muốn ngưng là thực chất thời điểm, một cái băng lãnh mà thanh âm quen thuộc, không có dấu hiệu nào tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên. Thu hồi ngươi kia ngu xuẩn lại nguy hiểm ý nghĩ. Bạch Vũ cả người cứng đờ. Thanh âm này, là không. Không. Hắn dưới đáy lòng kinh ngạc thốt lên, ngươi đã tỉnh. Ngạc nhiên mừng rỡ, giống như nước thủy triều xông lên đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mình đối mặt tất cả, loại kia tứ cố vô thân cảm giác, cơ hồ muốn đem hắn đè sợ. Nắm viên kia thiên huyễn quả phúc. Trống không thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng Bạch Vũ có thể nghe ra một tia suy yếu, thần hồn khôi phục một chút xíu, miễn cưỡng có thể cùng ngươi đối thoại. Nhưng vẫn là cần đại lượng thời gian ngủ say, ngươi đừng hy vọng ta có thể giống như tiểu trước đây cứu ngươi, hiện tại ta liền một tia lực lượng đều không vận dụng được. Lại xuất hiện loại kia sinh tử con đầu, ngươi nhắm mắt chờ chết đi. Bạch Vũ vui sướng trong lòng thoáng làm lạnh, nhưng lập tức cũng nghĩ mở, chỉ cần có rảnh rỗi tại, dù chỉ là trò chuyện, cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều một lần nữa biến tiên cố lên. Hắn cấp tốc trở về vừa rồi suy nghĩ, dưới đáy lòng phản bác, vì cái gì không được? Đây là biện pháp nhanh nhất. Bọn hắn đi liều sống liều chết, ta ngồi mát ăn bát vàng, có cái gì không đúng? Nhanh nhất. Không cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng thôn phệ hình bóng kia lực lượng, để ngươi chân nguyên tăng bọn, là chuyện tốt sao? Bạch Vũ sững sờ. Ngươi chỉ có thấy được lực lượng tăng trưởng, lại không thấy được nó mang tới thai hoàng ẩm. Trống không thanh âm biến nghiêm túc lên, cố lực lượng kia hỗn tạp không chịu nổi, không thuộc về mình lực lượng, ngươi điều không động được, điều không động được lực lượng, vẫn là lực lượng của ngươi sao? Nghe xong trống không lời nói, Bạch Vũ nghĩ đến cùng Tư Thành Mục Mục đến Vương Thành trên đường. Tư Thành Mục Mục nói trong cơ thể hắn chân nguyên tăng vọt, thật là thần thức lại vô cùng không xứng đôi. Không giống như cảm nhận được Bạch Vũ ý nghĩ, tiếp tục nói, không thuộc về chính ngươi chân nguyên, sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong áp chế thần trí của ngươi trưởng thành. Nếu không, lấy ngươi tại tiểu thế giới lấy được đông, đồ bật liền nên trực tiếp đột phá tới vạn tượng giai, mà không phải còn cần hầu nhi tiểu ngưng luyện cùng thiên huyễn quả trợ giúp. Trống không lời nói, như là một chậu nước đá, theo Bạch Vũ đỉnh đầu dội xuống, nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Thì ra là thế. Hắn một mực kỳ tự trách mình tại tinh thần tiểu thế giới thu được nhiều đồ như vậy, tích lũy đã vô cùng hùng hậu, vì cái gì lâu như vậy không có đột phá, thì ra dễ ra ở chỗ này. Người tu luyện, là nghịch tiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Trống không thanh âm yếu ớt truyền đến, truy đuổi lực lượng không có sai, nhưng không thể vì lực lượng mà không từ thủ đoạn. Ta từng gặp một chút ma đạo tu sĩ, chuyên tu thôn vệ phương pháp, thôn vệ người khác tu vi, huyết nục, thậm chí thần hồn đến lớn mạnh chính mình. Bọn hắn lực lượng tăng trưởng cực nhanh, thậm chí có thể làm được thôn thiên vệ địa, uy thế vô lượng. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó, bọn hắn nói, liền đi tới đầu. Thôn vệ sẽ trở thành bọn hắn bản năng, thành vì bọn họ duy nhất nói. Bọn hắn sẽ đánh mất đối lực lượng kính sợ, đánh mất đối đại đạo cảm ngộ, bọn hắn cường giả chi tâm sẽ bị loại này không làm mà hưởng tham lam chỗ giam cầm, chỗ ô nhiễm. Bọn hắn có lẽ có thể thành là chúa tể một phương, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào đụng chạm đến chân chính đỉnh phong. bởi vì bọn họ căn cơ là xây dựng ở cấp đoạt phía trên các tháp, nhìn như hùng vĩ, kỳ thực vừa đầy liền đổ. Bạch Vũ, ngươi nhớ kỹ, bất kỳ mưu lợi lấy được đều tất nhiên sẽ tại một địa phương khác trả giá đắt. Tựa như ngươi cầu đạo, một bước một cái dấu chân, khả năng đi ra con đường của mình. Ngươi muốn dựa vào chặn giết người khác đến thu hoạch quân công, cái này cùng những cái kia thôn phệ người khác tu vi ma tu khác nhau ở chỗ nào? Ngươi hôm nay có thể vì quân công chặn giết đồng bạn, ngày mai liền có thể vì công pháp tàn sát tông môn, ngày mai liền có thể vì đột phá thôn vệ một thành sinh linh. Làm ngươi quen thuộc loại này cấp đoạn, tâm của ngươi liền chết. Ngươi nói cũng liền gây mất. Cái này so chân nguyên bạo tăng, thần thức bạo tăng càng đáng sợ, bởi vì đây là đạo tâm dị hóa. Chống không mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy, mạnh mẽ đập vào Bạch Vũ tâm hồ phía trên, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Cường giả chi tâm, đạo tâm. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, chung quanh ồn ào náo động dường như đều cách hắn đi xa. Hắn hồi tưởng lại chính mình đoạn đường này dãy rủa, theo Thanh Khê Thành cùng Nguyên Liên Thành từ đấu, tinh thần tiểu thế giới khắp nơi nguy cơ, cùng Nguyễn Linh Nguyệt sinh tử đại chiến, hắn khát vọng lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào khát vọng. Lúc ấy thôn phệ ảnh tử thanh niên lực lượng kết tinh, là hắn lúc ấy lựa chọn duy nhất. Hắn coi là nắm trong tay mình lực lượng, trên thực tế lại kém chút bị lực lượng nhanh gọn nắm trong tay. Nếu như hôm nay hắn thật lựa chọn chặn giết con đường này, có lẽ hắn có thể thành công, có thể mang theo kinh người quân công tiến vào Ngự Thiên Cung. Nhưng tương lai của hắn cũng liền dừng lại nơi này. Trái tim của hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại một đạo bóng ma, một đạo thông hướng ma đạo cửa sau. Một cố nghĩ mà sợ cùng may mắn xen lẫn cảm xúc theo đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía những cái kia ngay tại hoặc sáng hoặc tối kéo bè kết phái thiên tài nhóm. Giờ phút này trong mắt của hắn thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn linh đài mặc dù vẫn như cũ trống trải, nhưng trái tim của hắn lại tại thời khắc này trước nay chưa từng có kiên định cùng trong suốt. Cái này chính là đạo tâm của ta. Ta hiểu được, không? Bạch Vũ dưới đáy lòng nhẹ nói, ngựa khí bình tĩnh lại ẩn chứa không cho dao động lực lượng. Minh bạch liền tốt. Chống không thanh âm khôi phục thanh lãnh, đừng chết, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta tìm về ký ức cùng thân thể. Bạch Vũ không tiếp tục để ý tới chung quanh bất luận kẻ nào. Hắn một thân một mình, quay người hướng phía Bắc Giang thành phương hướng đi đến. Có vạn tượng chân nguyên gia trì, Bạch Vũ thần tốc một khi toàn lực thi triển, thân hình tựa như một đạo lướt qua tầng trời thấp nhạc ảnh, cơ hồ mắt thường khó phân biệt. Dọc đường sông núi cây rừng tại hắn trong tầm mắt phi tốc rút lui, hóa thành mơ hồ sắc khối. Không đến 3 ngày, một tòa hùng thành hình dáng liền xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Đó chính là Bắc Giang thành. Chương 7, khí tức quen thuộc chương 7, khí tức quen thuộc trước hết tiến vào Bạch Vũ ánh mắt, là trên đầu thành từng mặt theo lên giữ tận đầu thú xích hắc đại kỳ, tại lạnh thấu xương gió bấc bên trong bay phất phới, tản ra máu cùng sắt mùi tanh. Kia là Vũ Hạ Vương thành cờ sĩ, đã hoàn toàn tuyên cáo cái này tòa hùng thành chủ quyền. Bạch Vũ dừng bước lại, thân hình nhận tại một mảnh khô trong rừng, xa nhìn tòa kia bị chiến tranh trả đạp thành thị. Hắn không có vội vã tới gần, chỉ là lặng lặng quan sát đến, giống một đầu ẩn nút cô lang. Một lát sau, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, ba cái tinh thần phù văn khoan thai bay ra. Phù văn lẫn nhau cấu kết, tinh huy lưu chuyển, trong nháy mắt tại quanh người hắn vài kế tiếp giản dị ẩn nặc trận pháp, thân hình của hắn, tính cả khí tức của hắn, hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Làm xong đây hết thảy, Bạch Vũ mới lần nữa khởi động, hóa thành một đạo y mãng âm hồn, hướng phía Bắc Giang thành chân tường lao đi. Tường thành cao ngất, trên đó trải rộng khô cạn vết máu màu đỏ sẫm, tiễn lô cùng vết đao mật như mạng nhện. Tường thành lỗ châu mai sau, từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí Vũ Hạ binh sĩ qua lại tuần tra, ánh mắt cảnh giác, bộ pháp trầm ổn, hiển nhiên là bách chiến tinh binh. Bạch Vũ nương tựa theo ẩn nặc trận cùng đối khí lưu tinh diệu trường khống, như cùng một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường thành, rơi vào trong thành một đầu vắng vẻ đường tắt. Hắn không dám đem thần thức tùy ý trải rộng ra, tại tòa này cao thủ tụ tập quân sự trong thành lũy, làm như vậy không khác trong đêm tối nhóm lửa một chi ngọn đuốc, trong nháy mắt liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận đánh giết. Hắn chỉ có thể dựa vào cặp mắt của mình cùng hai lỗ tai, vào mắt tất cả, nhường Bạch Vũ trong lòng có hơi hơi nặng. Đã từng đường phố phồn hoa không có mưa hay, cửa hàng cửa sổ mở rộng, bên trong bị cướp không còn. Bàn đá xanh bên trên, vết máu loang lổ, khắp nơi có thể thấy được vứt bỏ binh khí cùng vỡ vụn giáp trụ. Cả tòa thành thị bị cải tạo thành một tòa cự đại cỗ máy chiến tranh, phường thị thành quân doanh, dân cư thành trạm gác, khắp nơi đều lộ ra một cỗ túc sắt cùng băng lãnh. Nơi này đã không có một cái bất tính. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, thảo dược vị cùng một loại kim loại bị bỏng sau mùi khét lẹt. Nơi xa mơ hồ truyền đến binh khí va chạm giòn vang cùng đè nén gầm thét, khi thì xen lẫn một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Thanh âm rất nhanh liền sẽ biến mất, bị gào thét hàn phong nuốt hết. Bạch Vũ minh bạch, hiển nhiên thông thiên đại hội thí luyện đã bắt đầu. Những cái kia giống như hắn tiến vào Bắc Giang thành thiên tài những người thí luyện đã cùng Vũ Hạ đại quân triển khai tàn khốc chém giết. Bạch Vũ ánh mắt đảo qua cách đó không xa một cái tạm thời dựng quân doanh, con người có chút co vào. Doanh địa cổng trên của cờ, thình lình treo mấy cỗ tàn phá thi thể. Từ trên người bọn họ vỡ vụn phục sức đến xem, chính là tham gia lần này thí luyện tu sĩ trẻ tuổi. Đầu lâu của bọn hắn bị chém xuống, treo ở thi thể bên cạnh, trên mặt còn ngưng kết lấy trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng. Đây là Vũ Hạ đại quân thị uy, cũng là một loại tàn khốc tuyên cáo. Hiển nhiên Vũ Hạ cũng bày ra thiên la địa võng, thành nội cao thủ tuyệt không phải số ít. Tùy tiện ra tay, tùy ý giết chóc, bất quá là cho những cái kia trên cột cờ tăng thêm một cái mới vật trang sức mà thôi. Chuyện chịu chết, chính mình cũng không làm. Bạch Vũ như con báo giống như, lặng yên không một tiếng động trèo lên một tiểu lâu lầu hai, vỡ vụn cửa sổ vì hắn cung cấp tuyệt hảo tầm mắt. Đúng lúc này, dưới lầu đường đi góc rẽ, truyền đến một hồi chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề. Nhanh, có linh quân tiểu đội kêu gọi trợ giúp, chúng ta mau qua tới. Đội trưởng, chấm một chút, trong thành đã xuất hiện rất nhiều xa lạ sát thủ, chuyên đánh rơi đơn đội ngũ chặn giết. Cho nên, càng phải nhanh một chút đi cùng lĩnh quân tiểu đội tụ hợp a. Là. Bạch Vũ nhìn thấy một đội vũ hạ ba người tuần tra tiểu đội đang bước nhanh chạy qua. Cầm đầu đội trưởng là phàm giai bát phẩm, hai người khác cũng có phàm giai thất phẩm tu vi. Bọn hắn tay đẻ trôi đao, ánh mắt như chim ưng quét mắt chung quanh mỗi một cái góc, tính cảnh giác cực cao. Chính là bọn họ. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, lấy trước ba cái này thử nghiệm. Thân hình hắn khẽ động, không có phát ra một tia tiếng vang, từ lầu 2 trong bóng tối bay xuống. Ba người kia tiểu đội chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ lướt qua phần gáy, chỗ cổ truyền đến một tia lạnh buốt xúc cảm, lập tức, ý thức của bọn hắn liền rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Bọn hắn thậm chí không có thấy rõ địch nhân dáng vẻ, thần thái trong mắt liền cấp tốc tan rã. Ba bộ thi thể mềm mềm ngã xuống đất, phát ra rất nhỏ trầm đục. Bạch Vũ thân ảnh lại xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, trong tay chuôi này tất hắc chủy thủ bên trên, liền một giọt máu cũng không từng nhiễm. Dao găm vào vỏ, Bạch Vũ cảm giác được trong ngực khối kia đại biểu thân phận cùng quân công lệnh bài có chút nóng lên, hắn phân ra một sợi cực nhỏ thần thức dò vào trong đó. Lệnh bài bên trong một con số chậm rãi hiện hiện. 7. Bạch Vũ lông mày nhíu lại, chém giết ba cái phàm giai quân sĩ, quân công mới vị trí, đây cũng quá thiếu đi a, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất ba bộ thi thể, lại liên tưởng đến trong tòa thành này đến hàng vạn mà tính vũ hạ đại quân, cùng ẩn nút trong bóng tối cao thủ. Dựa vào loại phương thức này góp nhặt quân công, hiệu suất quá thấp, phong hiểm cũng đang không ngừng tích lũy, giết đến càng nhiều, bại lộ khả năng lại càng lớn. Một khi bị cao thủ để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Giết người, quả nhiên không phải tối ưu hiểu, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Hoặc là nói, muốn giết, liền phải giết cả lớn. Ngay tại Bạch Vũ suy tư lúc, thần trí của hắn đột nhiên nhảy một cái, bắt được một tia dị thường chấn động. Vài trăm mét bên ngoài, một cỗ khí tức quen thuộc đang nhanh chóng di động. Mà tại cỗ này khí tức quen thuộc phía sau, một đạo càng thêm âm lãnh, quỷ quyệt khí tức như giỏi trong xương, gắt gao cắn không ngừng. Cái kia đạo khí tức càng thêm cương đại, tràn đầy mèo vờn chuột giống như trêu tức cùng sát ý một đuổi một chạy. Bạch Vũ cảm giác, kia khí tức quen thuộc đã rơi vào hạ phòng, đang bị một cái vũ hạ cao thủ truy sát. Bạch Vũ ánh mắt lập tức thay đổi, một cái kế hoạch trong chốc lát thành hình. Bạch Vũ không chút do dự, hắn cấp tốc ngồi xổm người xuống, ở đằng kia tên bị hắn giết chết tuần tra đội trưởng thi thể bên trên lục lọi một chút, trực tiếp lột xuống thuộc về kia tuần tra đội trưởng kim loại lệnh bài. Lệnh bài vào tay lạnh buốt, phía trên còn lưu lại người chết nhiệt độ cơ thể. Bạch Vũ nắm chặt lệnh bài, nhìn thoáng qua kia khí tức quen thuộc thoát đi phương hướng, thân hình nhún xuống, lần nữa dung nhập thành thị bóng ma bên trong. Hắn không có hướng thẳng đến khí tức truyền đến phương hướng thẳng tắp đuổi theo, mà là lựa chọn một đầu càng thêm quanh co lộ tuyến, lợi dụng công trình kiến trúc che chắn, theo cánh phi tốc bọc đánh, hắn cũng không phải đi cứu người. Ngự Thiên cung bí cảnh chỗ sâu, u ám trong cung điện tràn ngập như có như không long tiên hương khí, một thân màu mực áo dài minh vương đang ngưng thần nhìn chăm chú lên trong tay cổ đồng kính. Trên mặt kính hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc quan điểm, trong đó gần nửa số đã ảm đạm. Minh vương đầu ngón tay ở trong đó một đạo dập tắt điểm sáng bên trên dừng lại chốc lát, trầm thấp tự nói tại đại điện chống trải bên trong quanh quẩn, bất quá 3 ngày, không ngờ hao tổn gần nửa là kia vũ hạ quá mạnh. Vẫn là vương thành những thế gia tử đệ này, tu vi phù phiếm, sớm đã không chịu nổi thực chiến. Lời còn chưa dứt, cửa điện ngoại chuyển đến nhỏ vụn tiếng bước chân, một gã thân mang tử văn cẩm bào người hầu bước nhanh mà bảo, túi người hành lễ. Minh vương đại nhân, ngài truyền triệu thuộc hạ. Minh vương buông xuống gương đồng, ánh mắt như đầm sâu, truyền lệnh ba đại môn phái cùng các vương thành thế gia, lại phái tinh nhuệ, nhanh phó Bắc Giang thành. Lần này, ta muốn nhìn thấy chân chính chiến lực. Là, người hầu không người lĩnh mệnh, đang muốn rời khỏi, nhưng lại bị gọi lại. Chậm. Minh vương đưa tay khẽ bước cằm, đầu ngón tay vê qua kia thưa thất sợi râu. Chầm ngâm một lát, cuối cùng là lắc đầu. Mà thôi. Đưa tin thời điểm, thêm một đầu, lần này mỗi tộc nhiều tăng một cái tiến vào phi hồng chỉ danh lạch. Hắn ngữ khí chuyển nặng, trong mắt lướt qua một tia lệ mang, nếu có người quân công xuất chúng, bản tọa càng có phá cảnh đan ban thưởng, để bọn hắn minh bạch trong đó phân lượng. Người hầu hô hấp rõ ràng trì trệ, hắn thật sâu gục đầu xuống, thuộc hạ minh bạch, cái này phải. Nhìn xem người hầu thân ảnh biến mất ở ngoài điện lượn lờ trong mây mù, Minh Vương gõ xuống huyền ngọc lan can, tại trong yên tĩnh phát ra trầm muộn tiếng vọng. Hạ Mậu Chi hắn thấp giọng đọc lên cái tên này, khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh điểm ai. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, tính toán xảo diệu. Lần này, ta ngược lại muốn xem lại tại hát cái nào một màn. Hắn chậm rãi đứng dậy, màu mực trường bào rắc qua băng lãnh bậc thềm ngọc, im lặng bước đi thong thả đến trong điện. Bất quá hắn ngừng nói, hắn tiệt thiên thuật, xác thực có chỗ độc đáo, hắn đống nhiên nắm chặt trong tay gương đồng, chiếu sáng lên trong mắt của hắn chợt lóe lên sắc bén hàn mang. Phong vân sắp nổi, ta cũng nên chuẩn bị sớm. Chương 8, cứu viện chương 8, cứu viện cuối ngõ hẻm, một đạo thân ảnh màu đỏ rực rỡ lưng vào vách tường, đang có chút thở hổn hển. Lão nương gần nhất thật sự là đổ tám đời vết môi. Đi ra ngoài thật nên nhường Hoa Mãn Nguyệt coi cho ta một quẻ. Làm bí cảnh nhiệm vụ, thế mà đem ảnh vệ gãy, còn đả thương thần thức. Xung quân đến lập công chỗ tội, thế mà tiến Bắc Giang thành liền phát hiện. Nguyễn Linh Nguyệt quần dài màu đỏ bên trên đều dính đầy bụi đất, lộ ra đến vô cùng chật vật, cặp kia vốn nên linh động con người, giờ phút này lại lóe ra một loại mệt mỏi cùng suy yếu. "Chạy a, ngươi sao không chạy?" Cầm đầu một gã vũ hạ giáo úy cười gằn, từng bước một tới gần. Hắn dáng người khôi ngô, người mặc trọng giáp, vạn tượng giai trung kỳ khí tức điên cuồng quái động, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đã rơi vào cạm bẫy con mồi. Bốn tên quân sĩ thành hình nửa vòng tròn, đem Nguyễn Linh Nguyệt vây quanh. Bản cô nương chạy đã mệt, nghỉ một lát không được sao? Nguyễn Linh Nguyệt vỗ vô váy bên trên sám, mở mắt ra, lười biếng hơi lườm bọn hắn, mấy vị đại thúc, các ngươi đổi đến thật đúng là gốc. Thế nào, chưa thấy qua mỹ nữ? Vẫn là nói, các ngươi vu hạ vương thành quân công, liền chỉ vào ức hiếp ta một cái nhược nữ tử đến tranh. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, trong lời nói lại tràn đầy miệt mài, cuốn lại người lỗ thai đau. Kia giáo úy sầm mặt lại, đại minh nữ nhân, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Ngươi chui vào quân ta kho lúa trọng địa, ý đồ bất chính, bây giờ nhân tăng cũng lấy được, còn dám giảm biện. Kho lúa. Nguyễn Linh Nguyệt khoa trương há to miệng, lập tức khanh khách nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Các ngươi quản cái kia chất đầy mốc meo hạt thóc cùng con dẹp địa phương gọi kho lúa. Ôi, cười chết ta rồi. Bản cô nương chỉ là đi ngang qua, ngửi được một cỗ mùi lạ, muốn nhìn một chút là nhà nào nhà xí nổ, ai biết là các ngươi cầm nước. Ngươi muốn chết. Giáo úy bên cạnh thân một gã tính tình nóng nảy quân sĩ giận quát một tiếng, liền muốn xông lên. Chậm rãi. Cầm đầu giáo úy đưa tay ngăn lại hắn, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Linh Nguyệt, giết nàng, quân công không hơn trăm điểm. Nhưng bắt sống nàng, bằng thân phận của nàng, có thể đổi được nhiều thứ hơn. Đại Minh Vương thành kia đám ngu xuẩn, quan tâm nhất những này cái gọi là đệ tử thiên tài. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong ngõ nhỏ Vũ Hạ giáo úy thần sắc hơi động, cảm giác được có người tới gần, đang muốn nghiêng người quay đầu nhìn. Cùng lúc đó, Nguyễn Linh Nguyệt dường như cũng mất kiên trì. Cùng các ngươi bọn này ngu xuẩn nói nhảm thật sự là lãng phí thời gian. Nàng liếm môi một cái, trong mắt kia bệnh trạng hưng phấn càng thêm nồng đậm, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn quân công, vậy bản cô nương liền đưa các ngươi một món lễ lớn. Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân chân nguyên tăng vọt, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực đống nhiên bộc phát. Phía sau của nàng, thôn Nhật Bạch Quyền cự thú hư ảnh như ẩn như hiện, mở ra có thể thôn vệ Nhật Nguyệt huyết buồn đại khẩu. Không tốt, cái này nữ nhân điên là thiên tinh thú, nàng muốn tự bạo. Cầm đầu giáo úy cả kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt như thế cương liệt, tình nguyện tự bạo cũng không muốn bị bắt. Một cái vạn tượng giai thiên tinh thú tự bạo, uy đủ sức để đem phương viên trăm mét san thành bình địa, bọn hắn năm cái ai cũng chạy không thoát. Nhanh, chế trụ nàng. Giáo úy giống giận, năm người đồng thời thôi động chân nguyên, năm đạo màu sắc khác nhau cổ sáng xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía Nguyễn Linh Nguyệt vào đầu chụp xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Báo cáo trưởng quan, Đông Thành tuần tra ba đội đội trưởng phụng mệnh đến đây trợ giúp. Từng tiếng lang to hét to, như là bình mà sấm sét, theo cửa ngõ truyền đến. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, bao quát đang chuẩn bị liều mạng Nguyễn Linh Nguyệt. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to gầy, mặc màu đen thường phục, bên hông cài lấy đội trưởng lệnh bài quân sĩ, gió tắp giống như bạc vào. Hắn mang trên mặt lo lắng mà cung kính vẻ mặt, ánh mắt trước tiên khóa chặt tại cầm đầu giáo úy trên thân, không lọt vào mắt một bên Nguyễn Linh Nguyệt, dường như nàng chỉ là một cái không quan trọng phạm nhân. Trưởng quan, phải chăng chặn đường nữ nhân trước mắt? Ba đội trưởng nghĩa chính từ nghiêm mà hỏi thăm. Kia giáo úy bị biến cố bất thình lình khiến cho có chút ngộng. Ta vừa mới đưa tin phụ cận tuần thành tiểu đội đến đây trợ giúp, nhưng chi này bị binh tới cũng quá nhanh một chút ta. Hơn nữa làm sao lại tới một người? Thống quân đại nhân quân lệnh tối thiểu muốn ba người thành đội mà đi a, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy Nguyễn Linh Nguyệt khí tức trên thân càng ngày càng không ổn định, hắn vội vàng chỉ vào Nguyễn Linh Nguyệt quát, chính là cái này nữ nhân điên. Nhanh, đồng loạt ra tay, cắt ngang nàng tự bạo, cần phải bắt sống. Là trưởng quan. Ba đội trưởng lớn tiếng đồng ý, khí thế mười phần. Hắn thân hình thoát một cái, dưới chân tốc độ thôi động đến cực hạn, vậy mà phát sau mà đến trước, người thứ nhất xông tới Nguyễn Linh Nguyệt trước mặt. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Chỉ thấy ba đội trưởng trong miệng hét to, trong tay tất hát truy thủ, lại xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, không có đâm về Nguyễn Linh Nguyệt, ngược lại lấy một cái xảo trá vô cùng góc độ, gạt về cách hắn gần nhất một gã phàm giai cựu phẩm quân sĩ cổ họng. Quá nhanh. Lực chú ý của mọi người đều tại Nguyễn Linh Nguyệt trên thân, ai cũng không nghĩ ra cái này đến đây trợ giúp quân đội bạn, lại đột nhiên đối với mình người hạ tử thủ. Cái kia quân sĩ chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, thậm chí không thấy rõ trước mắt quân đội bạn động tác, trong mắt sinh cơ liền nhanh chóng tiêu tán. Ngươi, cầm đầu tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, hắn rốt cục kịp phản ứng, đây là một cái bẫy. Nhưng đã chậm. Nguyễn Linh Nguyệt đã nhận ra, đến trợ giúp ba đội trưởng đang là ngày đó cùng Tư Thành một cùng một chỗ cùng mình đại chiến Bạch Vũ. Chỉ là hắn tại sao phải cứu mình, chính mình cũng sẽ không nhận tình của hắn, hơn nữa còn sẽ làm thịt hắn, là ảnh vệ báo thủ. Thấy Nguyễn Linh Nguyệt đã nhận ra mình, Bạch Vũ cũng không tiếp tục cần giấu, hắn trở tay một quyền, quyền phong trực kích Nguyễn Linh Nguyệt trước ngực, một cô nhu hòa lực đạo trực tiếp đem Nguyễn Linh Nguyệt đẩy hướng ngõ nhỏ chỗ sâu. Đồng thời, hắn mượn cỗ này đẩy ngược chi lực, thân hình như con quay nhất chuyển, trong nháy mắt gần sát một tên khác trong kinh ngạc Vũ Hạ quân sĩ. Phốc phốc, dao găm lần nữa không có vào huyết đủ. Trong chớp mắt, liên sát hai người, còn lại ba tên Vũ Hạ quân sĩ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn cùng hoảng sợ bên trong. Hắn là đại minh người, giết hắn. Tướng lĩnh điên cuồng gào thét, một đạo cuồng bạo thổ hoàng sắc quyền cương, xen lẫn tượng uy áp, hướng về Bạch Vũ ngay người vành đến. Thật là kia cương mãnh vô cùng quyền cương lại xuyên qua một cái hư ảnh. Thần tốc, kinh tịch. Bạch Vũ một cái lắc mình đã biến mất nhập ngõ nhỏ chỗ sâu, trên thân ba cái tinh thần phù văn bỗng nhiên sáng lên, một cái siêu cỡ nhỏ ẩn nặc trận đem chính hắn bao phủ, phi tốc hướng Nguyễn Linh Nguyệt đuổi theo. Đang liều mạng phi nước đại Nguyễn Linh Nguyệt, bỗng nhiên cảm giác lại có người ngay tại đuổi theo, còn không có quay đầu nhìn lại, liền bị một cái tay bắt dừng tay cổ tay. "Là ngươi, đồ ăn tiểu tử, ngươi làm gì?" Ngậm miệng, "Dẫn ngươi đi." Bên hai thanh âm băng lãnh mà đơn giản. Bạch Vũ không có dừng lại, dưới chân nguyên lao nhanh, lôi kéo Nguyễn Linh Nguyệt tại mê cung giống như khu kiến trúc bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, liên tục biến đổi 7-8 cái phương hướng. Cuối cùng lách mình trốn vào một gian bức bỏ gian tạp vật bên trong. Phanh, hắn tiện tay đóng cửa lại, bố trí xuống mấy cái đơn giản ẩn nấp cùng cảnh giới trận pháp. Cho đến lúc này, Nguyễn Linh Nguyệt mới rốt cục tránh thoát tay của hắn. "Đồ ăn tiểu tử, ngươi tại sao phải cứu ta?" Nàng xoa đỏ lên cổ tay, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, hiếu kỳ, còn có một tia bị mạo phạm tức giận, "Ngươi giết ta ảnh vệ, chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu." Bạch Vũ dựa vào ở trên tường, điều chỉnh hơi thở hào hẹn, vừa rồi kia liên tiếp bộc phát, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn lườm Nguyễn Linh Nguyệt một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Thứ nhất, ta không cứ gọi đồ ăn tiểu tử, thứ hai, ta cũng không phải tại cứu ngươi, ta là tại kiếm quân công. Vừa mới thời cơ tương đối tốt, ta làm thịt hai người kia, còn trị điểm điểm quân công." Hắn lung lay chính mình quân công lệnh bài, Bạch Vũ trong cảm giác số lượng biến thành 23. Nguyễn Linh Nguyệt biểu lộ trong nháy mắt đông lại, tiểu tử này tại kiếm quân công, hắn là thông thiên đại hội thí luyện giả, hơn nữa tiểu tử này chân nguyên giống như đã vạn tượng giai. Thứ ba, Bạch Vũ tiếp tục nói, ngươi vừa rồi nếu là tự bạo, sẽ đem địch nhân ở chung quanh đều dẫn tới, ta rất phiền toái. Nguyễn Linh Nguyệt cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thỉnh thịch trực ngày, nàng đương đương vạn thọ quân hoạch tâm chân truyền, tại gia hỏa này trong mắt giá trị thế mà còn không bằng tránh cho phiền toái. Một cỗ vô danh lửa theo đáy lòng lùa lên. Ngươi, thứ tư Bạch Vũ cắt ngang nàng, ánh mắt rốt cục nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, ngươi vừa mới nói ngươi đi Vũ Hạ đại quân kho lúa, cho nên ta có cái kế hoạch. Chương 9, kế hoạch. Nguyễn Linh Nguyệt nghi ngờ nhìn xem hắn, lúc này có kế hoạch gì? Ngươi đã gặp qua lương thảo của bọn họ vật tư. Bạch Vũ ngữ điệu bình thản, vậy chúng ta đi thêm một mũi lửa, đốt đi Vũ Hạ đại quân hậu cần vật tư, quân công tới tay, còn có thể cho bọn họ tạo thành to lớn hỗn loạn, nhất cử lưỡng tiện. Nghe xong Bạch Vũ kế hoạch, Nguyễn Linh Nguyệt lại dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Phốc phốc. Nàng nhịn không được, bật cười, đồ ăn tiểu tử, ngươi có phải hay không nhân gian thoại bản tiểu thuyết đã thấy nhiều. Bạch Vũ nhíu mày, không có lên tiếng, chờ đợi câu sau của nàng. Hậu cần vật tư. Nguyễn Linh Nguyệt duỗi ra một cây ngón tay dài nhọn, ở trước mặt hắn lắc lắc, ngươi cho rằng cái này là phàm nhân đánh trận sao? Còn làm lương thảo đại doanh, chờ lấy người đi đốt. Nàng dừng một chút, trên mặt trào phúng ý vị càng đậm, tới bạn tượng giai, người tu sĩ nào trên thân không có túi không gian giới chỉ. Đừng nói đội trưởng, chính là một cái bình thường tinh nhuệ tiểu đội quân sĩ, đều có thể mang theo người chữ vật linh khí, đã đầy đủ toàn bộ tiểu đội nửa tháng đang ăn dược, đồ ăn cùng binh khí thay thế. Nàng xích lại gần một bước, nóng dực khí tức cơ hồ muốn phun đến Bạch Vũ trên mặt, gàn từng chữ nói rằng, đốt. Ngươi nói cho ta, ngươi đi đốt cái gì? Đốt không khí sao? Bạch Vũ biểu lộ ngưng trệ. Hắn xác thực không để ý đến điểm này. Tu sĩ chiến tranh cùng thanh khê thành đại quy mô phạm nhân chiến tranh còn là có căn bản tính khác biệt. Không gian linh khí tồn tại, nhường đại quy mô tập trung thức hậu cần tiếp tế biến không còn như vậy tất yếu. Nguyễn Linh Nguyệt nói rất có đạo lý. Nhìn xem Bạch Vũ khó được nghẹn lời bộ dáng, Nguyễn Linh Nguyệt trong lòng kia cố bị mạo phạm hỏa khí cuối cùng tiêu tán không ít, thay vào đó là một loại trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Nàng nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, khoanh tay cánh tay, dáng vẻ cao ngạo nói bổ sung, cho nên thu hồi ngươi kia ảo tưởng không thực tế a, muốn kiếm quân công vẫn là thành thành thật thật đi lấy đầu người không đúng. Ngay tại Nguyễn Linh Nguyệt chuẩn bị tiếp tục chế giễu hắn ngây thơ lúc, Bạch Vũ đông nhiên mở miệng, cắt ngang nàng, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén. Ngươi nói đúng, mỗi cái đội trưởng đều có thể mang theo tiểu đội mình vật tư. Bạch Vũ nói không nhanh, nhưng ăn khớp rõ ràng, đồ ăn, đan dược, người binh khí, đây đều là phân tán. Nhưng có nhiều thứ không có khả năng phân tán. Nguyễn Linh Nguyệt sững sờ, vô ý thức hỏi, thứ gì? Công cộng vật tư. Bạch Vũ con mắt lóe sáng đến kinh người, tỉ như chữa trị thành phòng đại trận cần đại lượng linh thạch, tu bổ khí giới công thành dùng huyền thiết tinh thạch, còn có là toàn quân luyện chế đan dược khổng lồ dược liệu dự trữ. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Linh Nguyệt, hỏi ngược lại, những vật này chẳng lẽ cũng chia cho mỗi tiểu đội trưởng đảm bảo sao? Kia thật tới phải dùng thời điểm, toàn thành đi tìm người nguyên một đám gót. Ngươi cảm thấy có thể sao? Bạch Vũ suy luận như là một đạo thiểm điện, bổ ra Nguyễn Linh Nguyệt trong đầu mê vụ. Nàng, thế mà không nghĩ tới cái này. Đúng vậy à, người tự cấp tự túc là một chuyện, nhưng đại quân đoàn tác chiến, tất nhiên có khổng lồ công cộng tài nguyên tiêu hao. Những cái kia thể tích to lớn, số lượng phong phú vật tư chiến lược là tuyệt đối không thể phân tán cất giữ. Một khi cần phải khẩn cấp điều động, tỉ như chữa trị bị công phá thành phòng trận pháp, chẳng lẽ còn muốn tạm thời phát ra mệnh lệnh, nhường mấy trăm tiểu đội trưởng theo chính mình không gian giới chỉ bên trong ra bên ngoài móc vật liệu sao? Kia đến loạn thành bộ dáng gì? Khả năng duy nhất chính là tập trung chứa đựng, thống nhất điều phối. Một máy mắt, Nguyễn Linh Nguyệt trên mặt đùa cợt biến mất, thay vào đó là một loại ngưng trọng. Nàng phát hiện mình lại một lần xem thường cái này đồ ăn tiểu tử. Thật là, coi như ngươi nói đúng. Nguyễn Linh Nguyệt rất nhanh vừa tìm được vấn đề mới, nàng cau mày, tạt một chậu nước lạnh, thì tính sao? Ta vừa mới chui vào Bắc Giang thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, đi đâu đi tìm cái này cái gọi là công cộng vật tư nhà kho. Nàng giang tay ra, giọng nói mang vẻ một chút bất đắc dĩ, hơn nữa, dùng đầu óc của ngươi muốn nghĩ cũng biết, nếu là trọng yếu như vậy vật tư chiến lược, phòng thủ tất nhiên là toàn bộ Bắc Giang thành bên trong nghiêm mật nhất địa phương, thậm chí khả năng có lĩnh vực cường giả tự mình tọa chấn. Chỉ bằng hai chúng ta, đi chịu chết sao? Vấn đề này rất hiện thực, cũng rất chí mạng. Một cái vạn tượng giai sơ kỳ, một cái thực lực giảm lớn vạn tượng trung kỳ, đi xông một cái có trọng binh cùng cường giả chấn giữ yếu điểm. Đây cũng không phải là gan to bằng trời, đây là thuần túy muốn chết. Bạch Vũ rơi vào trầm mặc. Gian tạp vật bên trong, không khí lần nữa trở nên ngột ngạt. Nàng nói là sự thật, không có có tình báo, không có đầy đủ lực lượng, lại kế hoạch hoàn mỹ cũng chỉ là đảm bình trên giấy. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ? Ngay tại Nguyễn Linh Nguyệt coi là Bạch Vũ sẽ buông tha cho thời điểm, Bạch Vũ đống nhiên ngẩng đầu, lật bàn tay một cái. Một gốc toàn thân xanh biếc, trên phiến lá dường như ngưng kết giọt sương cỏ nhỏ, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đây là ngưng lộ thảo. Bạch Vũ lạnh nhạt nói. Nguyễn Linh Nguyệt nhận ra thứ này, luyện chế cấp thấp nhất chữa thương đan dược hồi nguyên đan tài liệu chính một trong, không đáng tiền, nhưng dùng lượng cực lớn. Nàng không rõ Bạch Vũ xuất ra cái này làm gì. Đây là luyện chế hồi nguyên đan cơ sở nhất vật liệu. Bạch Vũ nhếch miệng lên một cái nhỏ không thể thấy độ cong, nếu là toàn bộ đại quân cung cấp đan dược, như vậy dược liệu trong kho hàng loại này cơ sở dược liệu số lượng tất nhiên là hải lượng. Cho nên, Nguyễn Linh Nguyệt vẫn là không có hiểu. Cho nên Bạch Vũ đem gốc kia ngưng lộ thảo đưa tới trước mặt nàng, trong đôi mắt mang theo một loại đương nhiên chắc chắn, toàn bộ Bắc Giang thành, thứ này khí tức nồng nặc nhất địa phương, khẳng định chính là Vũ Hạ đại quân tài liệu luyện đan kho. Hắn dừng một chút, dùng cằm chỉ gốc kia thảo, vừa chỉ Nguyễn Linh Nguyệt cái mũi. Bản thể của ngươi không phải cái gì bạch quyền sao? Cái mũi của ngươi hẳn là dùng rất tốt ta. Nghe nhìn, không khí yên tĩnh như chết. Một giây, hai giây, ba giây. Ngươi nói thật a? Nguyễn Linh Nguyệt thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, mỗi một chữ đều mang vụn băng tử. Nếu không phải hiện tại nhất định phải ẩn giấu thân ảnh, nàng cảm giác chính mình nhất định phải lần nữa hóa thành bản thể đem trước mắt cái này không biết sống chết nam nhân xé thành mảnh nhỏ. Ngươi nhường lão nương, dùng cái mũi. Nghe hương vị tìm đủ, lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, huyệt thái dương tình tịch trực ngày. Đây là nàng đời này nghe qua điều kỳ quái nhất, cũng nhất vũ nhục nàng. Cái này hỗn đản, thế mà xem nàng như thành thế gian những cái kia tại trên mặt đất bên trong lăn lộn, dựa vào khiếu giác truy tung con mồi bình thường chó săn. Đồ ăn tiểu tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Nguyễn Linh Nguyệt một thanh nắm chặt Bạch Vũ cổ áo, đệ thấp thanh âm, cơ hồ là thấp giống lên, lão nương là thôn Nhật Bạch Huyền toàn thân tiên phú thần thông tại ngoài miệng. Ngoài miệng? Ngươi biết hay không? Ta sẽ không nghe ngươi bị. Lửa giận đã hoàn toàn thiêu hủy lý trí của nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn đem đầu của người đàn ông này vặn xuống tới, nhìn xem bên trong đựng đến cùng phải hay không một áo. Đối mặt nàng cuồng bạo lửa giận, Bạch Vũ biểu lộ lại không có thay đổi gì. Hắn thậm chí không có đi tránh thoát Nguyễn Linh Nguyệt tay, chỉ là tùy ý nàng nắm lấy, sau đó dùng một loại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí mang theo điểm thúc giục ngữ khí nói rằng, bất kể nói thế nào, danh tự bên trong đều mang chó chữ. Hơn nữa, tình huống bây giờ khẩn cấp, không có biện pháp khác. Thử xem đi. Câu kia nhẹ nhàng thử xem đi giống như là một chậu nước lạnh, quay đầu tới lên Nguyễn Linh Nguyệt thiêu đốt lửa giận bên trên. Cả người nàng đều cứng đờ. Gia hỏa này, hắn không phải đang vũ nhục nàng, cũng không phải đang nói đùa. Hắn là chăm chú. Ngươi lại ra. Tiểu tử này chỉ định cũng có chút bệnh nặng. Nguyễn Linh Nguyệt nắm lấy hắn cổ áo tay, chậm rãi buông lòng ra. Nàng nhìn xem Bạch Vũ tấm kia bình tĩnh mặt, đột nhiên cảm giác được rất bất lực. Cùng một cái não mạch kín khác hẳn với thường nhân, mà còn toàn không quan tâm ngươi cảm thụ ra hỏa sinh khí, tựa như một quyền đánh vào trên đông. Ngoại trừ đem chính mình tức chết đi được, không dùng được. Ta nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện nói cái gì đều lộ ra tái nhợt. Thử một chút. Bạch Vũ lại lặp lại một lần, đem gốc kiêng ngưng lộ thảo hướng trước mặt nàng lại đưa, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ ý vị. Thử. Nguyễn Linh Nguyệt nặng nề mà hừ một tiếng, giống như là cùng chính mình hờn dỗi như thế, đoạt lấy gốc kia ngưng lộ thảo. Nàng nhắm mắt lại, đem gốc kia thảo tiến đến chính mình ngạo nghệ ướn lên mũi ngọc tinh xảo trước, ngưng lộ thảo tươi mát khí tức tràn vào xoắn mũi. Một cái mắt, trong không khí vô số hôn tạp khí vị, tại trong đầu của nàng được phân loại phân tích ra. Một kia, từng sợi, như có như không, nhưng xác thực tồn tại, cùng trong tay ngưng lộ thảo đồng nguyên khí tức. Những khí tức này giống như là vô hình sợi tơ, theo bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Cái hướng kia, cố khí tức kia nồng độ, viễn siêu địa phương khác. Tựa như là trong đêm tối đông đóm, vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, không chỉ là ngưng lộ thảo khí tức, nàng còn nghe tới xích dương hoa nhiệt liệt, băng tâm liên lạnh triệt, long huyết đằng ngai ngái, rất nồng nặc, vô cùng nồng đậm ngưng lộ thảo khí tức. Nàng giơ tay lên, chỉ hướng gian tạp vật đông bắc phương hướng, chính là theo cái hướng kia chuyển đến. Chương 10, hỏa thiêu cao ốc, bên trên, chương 10, hỏa thiêu cao ốc, bên trên, phương hướng đã định, Bạch Vũ không có nửa phần dây dưa dài dòng. Hắn cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều 6 viên trứng bổ câu lớn nhỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh linh thạch. Cầm hắn đem linh thạch nhét vào Nguyễn Linh Nguyệt trong tay, chờ một lúc nghe ta chỉ huy, ném tới ta chỉ định địa phương. Linh thạch vào tay ôn nhuận, linh khí nồng đậm tới cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trung cấp linh thạch, mà lại là phẩm chất cực tốt trung cấp linh thạch. Tiểu tử này ra tay thật đúng là xa xỉ. Nguyễn Linh Nguyệt nhíu mày, hồ nghi đánh giá hắn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đốt vật tư, chỉ bằng hai chúng ta. Ngươi kế hoạch cụ thể là cái gì? Nàng cũng không muốn mơ mơ hồ hồ theo sát cái tên điên này đi chịu chết. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Vũ trả lời đơn giản tới làm cho người giận rồi. Hoàn toàn không có giải thích lý tứ, nghe chỉ huy là được. Loại này bị người mơ mơ màng màng, xem như quân cờ sai sử cảm giác nhường Nguyễn Linh Nguyệt rất khó chịu. Nàng đang muốn phát tác, Bạch Vũ trong thân thể chợt bay ra 6 cái u ám tinh thần phù văn. Ông, phù văn xoay quanh bay múa, tản mát ra thâm thúy như bầu trời đêm khí tức. Nguyễn Linh Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, thân thể vô ý thức kéo căng, thậm chí về sau rụt nửa bước. Trước đó tại tinh thần tiểu thế giới, chính là cái đồ chơi này hình thành trọng lực đại trận áp chế chính mình, nếu không mình tiện tay liền đem trước mắt tiểu tử cùng tư thành một xé nát ăn. Chính là cái này đáng chết tinh thần phù văn. Cái này hỗn đản lại muốn làm gì? Chớ khẩn trương. Bạch Vũ dường như xem thấu ý nghĩ của nàng, ngựa khí bình thản trấn an một câu, lần này không phải cái kia, chỉ là một cái ẩn nấp thân hình trận pháp. Phù văn chậm rãi rơi xuống, tại hắn cùng Nguyễn Linh Nguyệt quanh thân hình thành một cái hơi mở, vạt mèo tia sáng vòng bảo hộ, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mơ hồ, như là dung nhập trong bóng đêm. Nguyễn Linh Nguyệt cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng bao trùm chính mình, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách, ngược lại đưa nàng tự thân khí tức hoàn mỹ thu liễm. Nàng căng cứng thân thể lúc này mới thoáng buông lỏng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. Thử. Cố Lộng Huyền Hư. Nói là nói như vậy, nàng lại không có kháng cự trận pháp bao phủ, ngược lại yên lặng thôi động chân nguyên, phối hợp với trận pháp vận chuyển, đem chính mình tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất. Hai người tại ẩn nặc trận pháp cùng thần tốc song trọng ra trì hạ, hóa thành hai đạo cơ hồ mắt thường không thể gặp hư ảnh. Lại có Nguyễn Linh Nguyệt chỉ dẫn phương hướng, bọn hắn như là trong đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại phế tích cùng bức tường đổ ở giữa. Không đến một lát, một tòa đèn đuốc sáng trưng 3 tầng cao ốc xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Kia là một tòa trước khi chiến đấu có chút xa hoa khách sạn, bây giờ bị Vũ Hạ Vương triều quân đội trưng dụng, cải tạo thành cứ điểm tạm thời. Cho dù cách thật xa, Bạch Vũ đều có thể ngửi được trong không khí bay tới, nồng đậm tới sặc người dược liệu hương vị. Xem ra địa phương là đã tìm đúng. Nhưng mà, ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị tiến một bước tiếp cận, bên người Nguyễn Linh Nguyệt đột nhiên dừng bước, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. "Chờ một chút." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia tòa nhà đại lâu tầng cao nhất, xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy kinh hãi cùng ngưng trọng. "Thế nào?" Tầng cao nhất. Tầng cao nhất có một tên Nguyễn Linh Nguyệt thanh âm ép tới cực thấp, dường như sợ bị người ở ngoài xa nghe được, khí tức mạnh ngoại hạng, tuyệt đối là lĩnh vực cường giả. Nàng dùng sức nuốt ngụm nước bọt, nói bổ sung, "Đừng nói ta như bây giờ, liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, thần thông toàn bộ triển khai, đối đầu hắn, cũng chỉ có bị miểu sát phần." Phán đoán của nàng rõ ràng mà tuyệt vọng. "Kế hoạch này không làm được. Chúng ta căn bản không có khả năng tại dưới mí mắt hắn tiêu hủy dữ liệu. Mau bỏ đi, hiện tại đi còn kịp." "Rút lui." Bạch Vũ trong từ điển chưa từng có cái chữ này. Hắn mặt không thay đổi từ trong ngực móc ra một cái tiểu ngọc bình, đổ ra một quả huyết hồng sắc đan dược, đưa tới Nguyễn Linh Nguyệt trước mặt. Đan dược vừa xuất hiện, một cỗ cuồng bạo huyết khí trong nháy mắt tràn ngập ra. "Ăn nó đi." Nguyễn Linh Nguyệt nhìn xem đan dược tràn ra cuồng bạo khí huyết chi lực, mí mắt cuồng loạn, "Bạo huyết đan, ngươi điên rồi. Coi như ta ăn bạo huyết đan, cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng tuyệt đối đánh không lại một cái hàng thật giá thật lĩnh vực cường giả. Kia là đang tìm cái chết." "Bạo huyết đan, thiêu đốt tinh huyết đổi lấy ngắn ngủi lực lượng cường đại đan dược, di chứng cực lớn, hơn nữa tăng lên có hạn. Đối mặt một cái có thể miểu sát chính mình tồn tại, điểm này tăng lên không có chút ý nghĩa nào. Ai bảo ngươi đánh qua hắn?" Bạch Vũ ngữ khí bình tĩnh như trước giống một đầm nước đọng, "Ta chỉ cần ngươi đem hắn dẫn ra là được." "Dẫn ra?" Nguyễn Linh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái đáng sợ suy nghĩ tại trong óc nàng nổ tung. Nàng đột nhiên vươn tay, một phát bắt được Bạch Vũ cổ áo, hai mắt phun lửa, để nén nộ khí nhường cả người nàng đều đang phát run. "Tốt, ta hiểu được." Nàng hung tợn gầm nhẹ, tấm tiêu tiểu tiếu khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, "Vẫn là để ta đi làm mồi nhử, đi cùng một cái có thể miểu sát ta lĩnh vực cường giả liều mạng, cho ngươi dẫn ra địch nhân. Sau đó ngươi liền thừa cơ tiến vào đi đốt dữ liệu, nhặt quân công. Cậu nam nhân, cái này chính là của ngươi chủ ý. Cái này hỗn đản, cái này trời phạt hỗn đản." Hắn liền không có đem mình làm người nhịn. Đối mặt nàng cuồng bạo chất vấn, Bạch Vũ liền ánh mắt đều không có nháy một chút. Hắn tùy ý Nguyễn Linh Nguyệt nắm lấy, thậm chí còn hướng phía trước đụng đụng, nhìn thẳng con mắt của nàng, nói từng chữ từng câu, "Không, ngươi sai lầm. Giải quyết kia cao thủ là ta. Ngươi..." Nguyễn Linh Nguyệt giống như là nghe được chuyện cười lớn, "Chỉ bằng ngươi? Một cái vạn tượng giai sơ kỳ, ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy." Bạch Vũ không lọt vào mắt nàng trào phúng, đưa ra một cái nhường nàng không cách nào cự tuyệt điều kiện, "Nếu như nửa đường ngươi phát hiện bất kỳ không thích hợp, hoặc là cảm thấy có nguy hiểm tính mạng, tùy thời có thể bỏ xuống ta rời đi, ngươi không có bất kỳ tổn thất." Nguyễn Linh Nguyệt nắm lấy hắn cổ áo tay, có hơi hơi cương. Nàng đại náo cấp tốc vận chuyển. Bạch Vũ đi đối phó cái kia lĩnh vực cường giả. Tiểu tử này mặc dù bị kế đa đoan, nhưng tu vi còn tại đó, cái này không khác lấy trứng chọi đá. Hắn khẳng định còn có khác chuẩn bị ở sau. Nhưng hắn nói cũng không sai, chính mình chỉ cần nghe chỉ huy, một khi tình hình không ổn, quay đầu liền chạy. Phản chính tự mình tốc độ cũng không chậm, chỉ cần không phải bị trong nháy mắt miểu sát, tổng có cơ hội chạy thoát. Giống như mình quả thật không có tổn thất gì. Giao dịch này dường như có thể làm. Thấy được nàng trong ánh mắt lung lay, Bạch Vũ đem viên kia huyết hồng sắc đan dược lại đi trước đưa đưa. Nguyễn Linh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn mấy giây, giống như là muốn đem mặt của hắn khắc vào linh hồn. "Tốt a." Cuối cùng, nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Nàng đoạt lấy viên đan dược kia, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cuồng bạo gấp trăm lần năng lượng hùng lưu, ầm vang tại trong cơ thể nàng nổ tung. "Nô." Nguyễn Linh Nguyệt phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nàng cảm giác mình mạch máu, kinh mạch, xương cốt thậm chí mỗi một tế bào đều tại bị một cổ bá đạo vô song lực lượng điên cuồng xé rách, tái tạo. Đây không phải bạo huyết đan. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, thân thể của nàng liền không bị khống chế đã xảy ra kỳ biến. Thân hình của nàng ở trong màn đêm kịch liệt bành trướng, chân bóng trên da sinh ra tuyết trắng lông tóc, tứ chi hóa thành mạnh mẽ tự trảo, sau lưng một cái lông xù lớn, cái đuôi to đột nhiên bùng ra, phát ra một tiếng xé rách không khí bạo hưởng. "Giống." Một tiếng kinh thiên động địa thú giống, vang vọng làm cái phế tích. Thoáng qua ở giữa, cái kia tiểu thiếu giãn đờ dở thiếu nữ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu thân dài vượt qua 10 trượng, uy phong lấm lấm, tản ra hồng hoang khí tức to lớn Bạch Quyền. Thôn Nhật Bạch Quyền, bản thể hiện hiện. Một cố viễn siêu nàng trước đó trạng thái đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến lĩnh vực ngưỡng cửa khí tức khủng bố, như núi lửa giống như phun trào, trực trùng bất tiêu. Cơ hồ trong cùng một lúc, kia tòa nhà đèn đuốc sáng trưng cao ốc tầng cao nhất, một đạo giống nhau cường hành vô cùng khí tức bị kinh động, lập tức mang theo ý giận ngút trời, phóng lên tận trời. "Yêu nghiệt phương nào, dám ở chỗ này dương ai?" Một đạo lưu quang theo mái nhà bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung, kia là một người mặc Vũ Hạ Vương triều đem khải, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam nhân. Quanh người hắn không gian có chút vặn mèo, một cô vô hình lực trường khuyết tán ra đến, chính là lĩnh vực cường giả tiêu chí. Hắn cảm nhận được cổng kia cố cường đại mà xa lạ luyện thú khí tức, không chút do dự xuất động. "Đây là Bạo Huyết Đan gia cường phiên bản, Bá Huyết Đan, có thể để ngươi cưỡng ép tăng lên một cái tiểu cảnh giới." Bạch Vũ thần thức truyền âm, lạnh như băng tại Nguyễn Linh Nguyệt trong đầu vang lên. Ngươi bây giờ đã có lĩnh vực cường giả hình thức ban đầu. Đi, cho ta ngăn chặn hắn nửa khắc đồng hồ. Nguyễn Linh Nguyệt dưới đáy lòng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Bạch Vũ, ngươi lại ra. Chương 11, Hỏa Thiêu Cao Úc, hạ, chương 11, Hỏa Thiêu Cao Úc, hạ, Nguyễn Linh Nguyệt minh bạch, chính mình lại bị tiểu tử này ám toán. Bá huyết đan, loại này cấm dược bên trong cấm dược, dược hiệu qua đi, không chết cũng muốn lộ ra. Cái này hỗn đản thế mà mặt không đổi sắc liền cho mình ủy xuống tới. Nhưng việc đã đến nước này, cái kia lĩnh vực cường giả sát ý lạnh như băng đã đem nàng hoàn toàn khóa chặt, nàng đã không có đường lui. Nghiên xúc, muốn chết. Không trung trung niên tướng lĩnh hiển nhiên không cùng nàng nói nhảm dự định, hắn vung tay lên, quanh thân lĩnh vực trong nháy mắt quyết trường, hóa thành một mảnh từ sắc bén lưỡi mát chi khí tạo thành lĩnh vực không gian, hướng phía Nguyễn Linh Nguyệt đè xuống đầu. Giống. Nguyễn Linh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bị khơi dậy hung tính. Nàng cự chảo vỗ mặt đất, thân thể cao lớn hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, không lùi mà tiến tới, đón kia phiến lưỡi mát lĩnh vực xuống tới. Nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, thiên phú thần thông phát động, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực tại trong miệng nàng hội tụ, phảng phất muốn đem kia phiến lĩnh vực tính cả không gian cùng một chỗ nuốt vào. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng đụng nhau ở giữa không trung nổ tung, đả kích cường liệt sóng đem trùng quanh tường đổ trong nháy mắt san thành bình địa. Trung niên tướng lĩnh là thực sự lĩnh vực cường giả, mọi cử động dẫn động thiên địa chi lực. Mà Nguyễn Linh Nguyệt mặc dù chỉ là bị đan dược cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra ngụy lĩnh vực, nhưng nàng thôn nhật bạch quyển bản thể huyết mạch cường đại cỡ nào, thiên phú thần thông càng là bá đạo tuyệt luân, khôi phục bản thể về sau, chiến lực tiêu thăng, trong lúc nhất thời lại cũng miễn miễn cưỡng cưỡng cùng cái kia trung niên tướng lĩnh đấu lực lượng ngang nhau. Liên ở bên ngoài đánh cho thiên băng địa liệt thời điểm, một đạo cái bóng mơ hồ đã lặng yên không một tiếng động sát mặt đất, chạy vào tòa kia phòng thủ chống rông cao ốc. Bạch Vũ thân ảnh trong hành lang chợt lóe lên, thần tốc bị hắn thôi động tới cực hạn. Trong tay hắn cầm kia 6 cái bạo hỏa linh thạch, trong hai mắt tinh thần phù văn lưu chuyển, làm tòa đại lâu kết cấu trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Cái thứ nhất điểm, một tầng thừa trọng trụ. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện dưới đất một tầng, đem một quả linh thạch theo nhập bức tường. Phúc. Một gã bước nhanh chạy tới Vũ Hạ binh sĩ vừa mới chuyển qua chỗ ngặt, chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ mắt lạnh, liền vĩnh viễn đã mất đi ý thức. Bạch Vũ thân ảnh thậm chí không có một lát dừng lại. Cái thứ hai điểm, tầng hai phía đông, xa nhà. Cái thứ ba điểm, Bạch Vũ tựa như một cái hiệu suất cao nhất tử thần, một bên tinh chuẩn chôn xuống trận pháp tiết điểm, một bên thuận tay thanh lý mất tất cả cản đường tạp binh. Những này phàm giai quân sĩ ở trước mặt hắn, liền thời gian phản ứng đều không có, không đến 10 hơi. Vẹn vẹn không đến 10 hơi thời gian, Bạch Vũ liền đã vòng quanh cả tòa cao ốc, tại 6 cái mấu chốt nhất kết cấu thiết điểm bên trên, chôn xuống tất cả linh thạch. Trong thân thể cũng bay ra 9 cái tinh thần phù văn, làm là trận nhãn, một cái cự đại địa hỏa khiên dẫn trận liền bị Bạch Vũ bố trí xong. Bạch Vũ một lần nữa trở lại cửa đại lâu, nhìn thoáng qua giữa không trung vẫn tại kịch liệt chiến đấu thân ảnh. Nguyễn Linh Nguyệt đã hiện ra xu hướng suy tàn. Bá huyết đan dược lực mặc dù bá đạo, nhưng chung quy là ngoại lực. Khí tức của nàng bắt đầu lưu động, công kích cũng biến thành lộn xộn. Mà cái kia trung niên tướng lĩnh thì càng đánh càng hăng, lĩnh vực chi lực không ngừng áp xúc, đã đem Nguyễn Linh Nguyệt áp chế gắt gao tại hạ gió. Lại mang xuống, nàng thật sẽ chết. Chó trắng, mau bỏ đi. Bạch Vũ quát to một tiếng, thanh âm dường như sấm sét tại Nguyễn Linh Nguyệt bên tai nổ vang. Nghe được mau bỏ đi, Nguyễn Linh Nguyệt cũng mặc kệ Bạch Vũ trước mặt từ là cái gì. Nàng liều mạng ngạnh kháng đối phương một cái giá lớn, to lớn màu trắng thân thể đột nhiên uốn éo, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa bóng ma chỗ sâu chạy như điên, kia thân thể khổng lồ đang chạy trốn cấp tốc thu nhỏ, trong chốc lát liền khôi phục hình người. Trung niên tướng lĩnh thấy thế, nhướng mày, đang muốn truy kích, chợt cảm giác được dưới chân đại địa truyền đến một hồi rung động dữ dội. Một cỗ nhường hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức hủy diệt, theo đại lâu nội bộ bay lên. Không tốt. Hắn sắc mặt kỳ biến, không để ý tới đuổi bắt kia bạch quyển hóa thành nữ nhân, quay người liền phải trở về cao ốc. Nhưng mà, đã chậm. Lên. Bạch Vũ đứng ở đằng xa, hai tay kết ấn, đột nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Địa hỏa khiên dẫn trận, phát động. Vâng. Lấy hắn chôn xuống 6 viên trung cấp linh thạch là thiết điểm, 9 cái tinh thần phù văn là trận nhãn, một cái cự đại trận pháp trong nháy mắt thành hình, sâu trong lòng đất địa hỏa chi mạch bị cố lực lượng này cưỡng ép dẫn dắt, nhóm lửa. Vô số ngọn lửa màu đỏ sẫm như là địa ngục xúc tu, theo đại lâu 4 phương 8 hướng phá đất mà lên, trong nháy mắt đem nó hoàn toàn thôn vệ. Cả tòa 3 tầng cao ốc, trong khoảnh khắc hóa thành một cái cự đại ngọn đuốc. Bên trong chứa đựng hải lượng dược liệu, thành tốt nhất nhiên liệu, ánh lửa ngút trời, đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu thành màu đỏ. Thằng nhãi danh ngươi dám! Trung niên tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, phát ra gầm lên giận dữ. Hắn đột nhiên mở ra chính mình lưỡi mát lĩnh vực, hướng phía dưới biển lửa mạnh mẽ ép đi. Ccc, vô hình lĩnh vực chi lực cùng cuồng bạo địa hỏa điên cuồng đụng nhau, kia trùng tiên thế lửa lại bị hắn lấy lực lượng một người mạnh mẽ ép xuống. Ngọn lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, dập tắt. Lĩnh vực cường giả uy năng kinh khủng như vậy, Bạch Vũ con ngươi co rụt lại. Thất bại. Địa hỏa khiên dẫn trận mặc dù uy lực to lớn, nhưng có thể trưởng khống một vùng không gian lĩnh vực vừa vặn khắc chế loại này vô hình năng lượng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thật có thể đem trận này đại hỏa hoàn toàn dập tắt. Liều mạng. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn không chút do dự, đem chính mình chuẩn bị một viên cuối cùng bá huyết đan ném vào miệng bên trong. Vâng. So Nguyễn Linh Nguyệt trước đó càng thêm cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Tu vi của hắn khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá vạn tượng giai sơ kỳ bình cảnh, trung kỳ. Một đường tiêu thăng đến vạn tượng giai trung kỳ đỉnh phong. Kịch liệt đau nhức nhường Bạch Vũ nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhưng hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào cái kia đang dập lửa trung niên tướng lĩnh. Hai tay của hắn hợp lại, dòng ra 36 mai tinh thần phù văn theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Những phù văn này không còn là đơn giản ẩn nấp hoặc năng lực, bọn chúng trên không trung phi tốc tổ hợp, cấu kết thành một tòa càng thêm phức tạp, càng thêm huyền ảo lập thể pháp trận, tản ra chấn áp vạn vật, phong tỏa không gian đáng sợ khí tức. Ông, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kỳ, đệ nhị trọng trận pháp, chấn phong tinh thần. Sao trời pháp trận từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lại trung niên tướng lĩnh cùng cái kia phiến lưỡi mác lĩnh vực. Đây là trận pháp gì? Trung niên tướng lĩnh cả kinh thất sắc, hắn cảm giác lực lượng lĩnh vực của mình dường như lâm vào vũng bùn, vận chuyển biến đến vô cùng vướng nhíu, cùng thiên địa ở giữa liên hệ đang bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép chặt đứt. Hắn áp chế biển lửa lực lượng, lập tức buông lỏng. Nguyên bản bị đè xuống ngọn lửa, lập tức có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Nguyễn Linh Nguyệt, đừng ở nơi đó xem náo nhiệt. Bạch Vũ một bên toàn lực duy trì trận pháp, một bên hướng về phía nơi xa cái kia đạo vừa mới dừng bước lại thân ảnh gào thét, ta đưa cho ngươi kia 6 viên linh thạch, ném tới địa hỏa trận 6 cái tiết điểm bên trên. Nhanh. Nơi xa, vừa mới chạy thoát Nguyễn Linh Nguyệt đang tựa ở lớp kín đoạn tường sau há mồm thở dốc. Trong cơ thể nàng dược lực đang nhanh chóng biến mất, tùy theo mà đến là sâu tận xương tủy suy yếu cùng kịch liệt đau nhức. Nàng nhìn thấy Bạch Vũ kế hoạch bị thất bại, cũng nhìn thấy Bạch Vũ giống nhau nuốt vào bá huyết đan, thôi động ra cái kia quỷ dị mà cường đại tinh thần trận pháp, cùng lĩnh vực cường giả lâm vào căng thẳng. Trong nội tâm nàng, trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ. Đi, hiện tại chỉ cần mình xoay người rời đi, cái này đáng chết Bạch Vũ tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Chờ bá huyết đan dược lực thoáng qua một cái, hắn sẽ bị cái kia lĩnh vực cường giả xé thành mảnh nhỏ. Chính mình cũng liền cho ảnh vệ báo thủ, rốt cuộc không cần bị cái này hỗn đản tính toán, lợi dụng. Thật là, ánh mắt của nàng rơi vào cái kia bị tinh quang bao phủ, thân thể bởi vì tiếp nhận áp lực thật lớn mà run nhẹ nhẹ trên bóng lưng. Thật là, cái này hỗn đản, vừa mới trong ngõ hẻm cũng quả thật cứu mình một mạng. Hắn mặc dù bây giờ đem mình làm mồi nhử, nhưng chính hắn cũng đỉnh đi lên, thậm chí so với mình trả ra đại giới càng lớn. Mẹ nó, Nguyễn Linh Nguyệt ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Nàng ghét nhất nợ ơn người khác, nhất là thiếu loại này hỗn đản ân tình. Xoắn xuýt, do dự, dãy rủa, đủ loại cảm xúc trong lòng nàng sôi trào không đến một giây. Sau một khắc, nàng cắn nát răng ngà, từ trong ngực móc ra kia 6 viên nóng hổi trung cấp linh thạch, kia là Bạch Vũ ngay từ đầu liền giao cho nàng. Bạch Vũ, ngươi cho lão nương nhớ kỹ, lão nương thiếu mệnh của ngươi, trả. Một tiếng sen lẫn phẫn nộ cùng quyết tuyệt khẽ kêu vang lên. Nàng đột nhiên đem tất cả lực lượng rót vào trong cánh tay, đem kia 6 viên linh thạch hóa thành 6 đạo lưu quang, lấy một loại xảo trá vô cùng góc độ, tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía trong biển lửa 6 cái thế lửa yếu nhất, nhưng cũng là năng lượng hạch tâm nhất vị trí. Chính là địa hỏa khiên dẫn trận 6 cái tiết điểm. Ông làm trung cấp linh thạch cái loại này năng lượng tinh thuần nguyên, vui đầu vào vốn là cuồng bạo trận pháp hạch tâm lúc, sinh ra hiệu quả tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Phản phất là tại lăn dầu bên trong dội tiến vào một bầu nước lạnh. Oeng, một tiếng trước nay chưa từng có kịch liệt bạo tạc đã xảy ra. Bị áp chế địa hỏa, tại 6 viên trung cấp linh thạch thôi hóa hạ, đã xảy ra năng lượng kinh khủng diễn biến. Ngọn lửa màu đỏ sẫm trong nháy mắt biến thành hừng hực tuần trắng. Kinh khủng ánh lửa xông thẳng tới chân trời, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Chương 12, không ai nợ ai. Chương 12, không ai nợ ai. Phốc. Cái kia trung niên tướng lĩnh lơi mác lĩnh vực tại to lớn xung kích bên trong từng khúc vỡ vụn. Lĩnh vực bị phá, thân chí của hắn tùy theo thụ trọng thương. Một ngụm nóng hổi tâm huyết không có dấu hiệu nào phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực hắn áo giáp. Thật là, dưới mắt hắn cũng không lo được thương thế của mình. Dược liệu, ở trong đó không chỉ là lần này chiến đại quân cần thiết toàn bộ chữa thương đan dược, càng nắm chắc hơn loại chân quý linh thực, căn bản không có cách nào bổ sung. Hiện tại, mất giáo. Tại thuần trắng địa hỏa phía dưới, mọi thứ đều biến thành tro bụi. A a a a. Trung niên tướng lĩnh phát ra không giống tiếng người gào thét, hai mắt xích hồng như máu, lý trí bị lửa giận ngập trời hoàn toàn thôn vệ. Hắn không quan tâm trận pháp gì, không quan tâm kia hai cái tiểu tặc là lai lịch thế nào, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bắt bọn hắn lại, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đem xương cốt của bọn hắn từng tấc bóc nát, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Cơn bạo khí tức từ trên người hắn nổ tung, còn sót lại lĩnh vực chi lực bị hắn cưỡng ép ngưng tụ thành một bàn tay lớn và nóng, hướng phía bạo tạc bên trong tâm hung hăng vút đi. Nhưng mà, bàn tay xuyên qua quần quần khói đặc, bò lên chỉ có nóng rực không khí cùng bay lên cho tàn. Người đâu? Trung niên tướng lĩnh tinh hồng con người bỗng nhiên co bảo, thần thức như cuồng triều giống như phô thiên cái địa cán quét ra. Phương viên vài dặm bên trong, mỗi một hạt bụi, mỗi một phiến gạch nói vụn, đều tại cảm giác của hắn hạ nhìn một cái không sót gì. Thật là, không có. Kia hai cố nhường hắn khắc cốt minh tâm khí tức, tựa như là bị trận này kinh thiên động địa bạo tạc hoàn toàn xóa đi như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tìm kiếm cho ta. Đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn cho láo tử móc ra. Tiếng giống giận dữ của hắn, tại bị ánh lửa chiếu rọi đến giống như ban ngày phế tích bên trên không, quanh quần không nứt. Cùng kia phiến ồn ào náo động cùng cuồng nộ chi địa cách mấy cái quảng trường, một tòa không chút nào thu hút sập một nửa nhà trệt bên trong. Một tầng nhỏ không thể thấy, như là sóng nước gợn sóng bao phủ gian phòng một góc, đem tất cả thanh âm, tia sáng cùng khí tức đều cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đây là một cái cỡ nhỏ ẩn nặc trận pháp, trung ương trận pháp. Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ướt đẫm mồ hôi sau lưng của hắn quần áo, đang theo lọn tóc tích táp rơi trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, một cái tay nỗ lực chi chống đất, 6 cái tinh thần phù văn đem Bạch Vũ mặt chiếu thành màu lam nhạt. Thì ra tại cùng trung niên tướng lĩnh rằng co thời điểm, Bạch Vũ thần thức đã sớm khóa chặt không gian trung quanh thiết điểm, tại Nguyễn Linh Nguyệt ném ra linh thạch sát na. Bạch Vũ tinh thần bộ trong nháy mắt khởi động, to lớn bạo tạc che giấu không gian ba động. Thân thể của hắn dường như hóa thành một sợi lưu quang, tại bạo tạc sóng xung kích đến trước, vượt qua không gian cách trở, trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyễn Linh Nguyệt sau lưng. Đi. Một phát bắt được Nguyễn Linh Nguyệt lạnh buốt cổ tay, dưới chân tinh quang lại lóe lên, thân thể lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, giống như quỷ mị vọt vào bạo tạc nhấc lên đầy trời trong bụi mù. Thần tốc, kinh tịch. Trung quanh là đình thai nhức góc quanh mình cùng đủ để xé rách sắt thép năng lượng loạn lưu. Nhưng ở Nguyễn Linh Nguyệt chỉ huy hạ, bọn hắn dường như đi khắp tại phong bạo trong khe hở, mỗi một lần lấp lóe đều vừa lúc tránh đi chí mạng nhất xung kích. Chờ phong bạo qua đi lúc, hai người người đã ở cái này căn phòng hư bên trong. Bạch Vũ thần thức xem xét quân công lệnh bài. Khi hắn thấy rõ trên lệnh bài khiêu động số lượng lúc, tấm kia bởi vì suy yếu mà không có chút huyết sắc nào trên mặt, trong nháy mắt dâng lên một cỗ bệnh trạng hừng hồng. 3211. Ha ha. Ha 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 ha. Bạch Vũ kềm nén không được nữa, trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười theo trong cổ họng lan ra. Lúc này mới một ngày, theo không có gì cả, tới hơn 3000 quân công. Cái số này, Bạch Vũ cảm giác đủ để cho hắn lần này vương thành thí luyện tất cả người tham dự bên trong, khinh thường quân hùng, ổn thỏa đầu đem về xếp. Câu phú quý trong nguy hiểm. Quả nhiên không sai. Cỗ này vui mừng như điên sông lên đỉnh đầu, cơ hồ khiến hắn quên đi thân thể tình trạng. Nhưng một giây sau, một cỗ phảng phất muốn đem linh hồn hắn rút khô kinh khủng cảm giác suy yếu, giống như thủy triều của tới. Bá huyết đan di chứng, tới. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, ngũ tạng lục phủ như là bị vô số căn cương châm đâm xuyên, kinh mạch giống như là bị rút khô lòng sông, khô cạn đạn nước, truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn, kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất. Uy. Bên cạnh Nguyễn Linh Nguyệt tình huống giống nhau hằng bét. Nàng dựa vào vết tường, thân thể co do, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Dược lực biến mất sau phản vệ, nhưng nàng cảm giác xương cốt của mình đều tại một vỡ vụn thành từng mảnh. Hai người sức chiến đấu, giờ phút này chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới. Bạch Vũ thở hổn hển, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu ngọc bình, đổ ra hai viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân xích hồng, tản ra nồng hắc huyết khí cùng mùi thuốc đang dược. Chính hắn trước ném vào miệng bên trong một quả, sau đó nhìn cũng không nhìn, đem một viên khác trực tiếp vứt cho Nguyễn Linh Nguyệt. Ta luyện, gia cường thiên bản ngưng huyết đan, cùng bá huyết đan nguyên bộ, có thể rút ngắn suy yếu kỳ, gia tốc khôi phục. Nguyễn Linh Nguyệt tiếp nhận đan dược, vào tay ấm áp, kia cỗ tinh thuần dược lực cơ hồ muốn xuyên thấu qua đầu ngón tay chui vào thể nội. Nàng thật sâu nhìn Bạch Vũ một cái này hỗn đản, chiến lực không tầm thường, lại là trận pháp đại sư, thế mà còn là luyện đan đại sư, có thể luyện chế bá huyết đan cùng ngưng huyết đan loại này phẩm cấp đan dược. Hơn nữa, đáng sợ nhất là đầu óc của hắn, không đơn giản a, nàng không có hỏi nhiều, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Một dòng nước ấm trong nháy mắt tại đan điền tan ra, cấp tốc hướng chạy toàn thân, nguyên bản như là đao cắt kinh mạch dường như bị ấm áp nước suối ngâm, kịch liệt đau nhức đạt được cực lớn làm dịu. Hai người ai cũng không nói gì thêm, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, dành giật từng giây luyện hóa dược lực, khôi phục gần như khô kiệt thân thể. Thời gian tại tĩnh mịch trong trầm mặc một chút xíu trôi qua. Ngoài phòng tiếng la giết, điều tra âm thanh thỉnh thoảng sẽ xa xa truyền đến, nhưng đều bị ẩn nặc trận pháp hoàn mỹ ngăn cách bên ngoài. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Linh Nguyệt dẫn đầu mở mắt. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hô hấp đã vững vàng rất nhiều, ánh mắt cũng khôi phục một tia thần thái. Gia cường phiên bản ngưng huyết đan hiệu quả cực kỳ tốt, ít ra nhường nàng theo sắp chết suy yếu bên trong chậm lại. Nàng nhìn xem trước người vẫn đang nhắm mắt điều tức Bạch Vũ, lông mày của hắn quá chặt, dường như đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng khí tức cả người lại tại lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ tăng trở lại. Uy, Nguyễn Linh Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn, bước kế tiếp làm thế nào? Tiếp tục tránh trở chết ở đây. Bạch Vũ mí mắt giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn bên trong vằn vện tiêm máu, nhưng chỗ sâu lại là hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Hắn lườm Nguyễn Linh Nguyệt một cái, ngữ khí vô cùng bình thản. Tại cái kia trong hẻm nhỏ, ta cứu được ngươi một mạng, nhưng tối hậu quan đầu, ngươi cũng đã cứu ta một mạng, kia 6 viên linh thạch ném thật sự chuẩn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên chúng ta không ai nợ ai. Ta đối với các ngươi vạn thọ quật người không có cảm tình gì, ngươi đoán chừng cũng hận không thể lột ra ta. Bạch Vũ khoe miệng kéo ra một cái trào phúng độ cong, chờ lần này Bắc Giang thành sự tình kết thúc, mối thù của chúng ta có thể chậm rãi tính. Hiện tại, xin từ biệt, đường ai nấy đi. Hắn nói đến gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn thấy món nợ này tính được rất rõ ràng. Ân cứu mạng, một thù trả một thù. Về phần lợi dụng, tính toán, kia là một chuyện khác. Hắn cùng Nguyễn Linh Nguyệt trên bản chất liền là địch nhân, tạm thời hợp tác đã kết thúc, mỗi người đi một ngả là lựa chọn tốt nhất. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Nguyễn Linh Nguyệt lặng lặng mà nhìn xem hắn, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi cảm xúc phức tạp, phẫn nộ, oán hận, giống như đều có, nhưng lại không chỉ như thế. Đột nhiên nàng cười, nụ cười kia tại mờ tối dưới ánh sáng có vẻ hơi quỷ dị, mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần ngang ngược. Bạch Vũ, ngươi bản tính đánh trò thật tốt ta. Thân thể nàng nghiêng về phía trước, xích lại gần một chút, nói từng chữ từng câu, không ai nợ ai. Ta có thể không cho là như vậy. Bạch Vũ nhướng mày, có ý tứ gì? Trong ngõ hẻm thời điểm, ngươi là xông lại cứu ta, có thể ngươi đừng quên, ta lúc ấy đã chuẩn bị tự bạo. Nguyễn Linh Nguyệt duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng lắc lắc. Ta có thể tự mình giải quyết vấn đề, ta không có cầu ngươi cứu ta, là ngươi xen vào việc của người khác nhất định phải nhúng một tay. Cho nên, ngươi lần kia cứu ta, không tính. Bạch Vũ biểu lộ đông lại. Hắn gặp qua không nói lý, chưa thấy qua không nói lý như vậy. Tự bạo. Dưới tình huống đó tự bạo, ngoại trừ cùng cái kia hắc giáp giáo úy Đồng Quy Vũ tận, chính mình có thể còn lại cái gì? Liền sợi lông đều không thừa nổi. Nàng thế mà đem cái này nói thành là chính mình có thể giải quyết vấn đề. Nguyễn Linh Nguyệt không lọt vào mắt Bạch Vũ, phối hợp tiếp tục nói, nhưng là, ta cứu ngươi, thật là thực sự. Nàng ngửa ngực, cái cằm có chút giơ lên, giống một cái kiêu ngạo nhỏ không tước. Không có ta kia 6 viên trung phẩm linh thạch, ngươi tinh thần trận pháp vừa vỡ, hiện tại đã bị lao ra hỏa kia xé thành mảnh nhỏ. Là ta, chân chân chính chính cứu ngươi mệnh. Nàng rũa ra tay nhỏ, bày tại Bạch Vũ trước mặt. Cho nên, ngươi còn thiếu ta một cái mạng. Món nợ này, không trả thanh. Bạch Vũ sắc mặt lạnh xuống. Ngươi muốn thế nào? Chương 13, tạm thời kết minh chương 13, tạm thời kết minh muốn thế nào? Rất đơn giản. Nguyễn Linh Nguyệt Lý trực khí tráng nói rằng, tại ngươi trả hết nợ ta cái mạng này trước đó, ta phải đi theo ngươi, vạn nhất ngươi vừa ra khỏi cửa liền bị người chém chết, ta tìm ai tính tiền đi. Nàng nói xong, còn làm như có thật gật gật đầu. Bạch Vũ nhìn chằm chằm nàng, khoảng chừng 10 thời gian mấy hơi thở. Hắn trong đầu phi tốc tính toán, cái nữ nhân điên này, có phải hay không đầu góc bị chấn hỏng a? Nhưng là, Bạch Vũ ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng là, theo một cái góc độ khác đến xem, nàng nói chưa hẳn không có đạo lý. Không phải đạo lý lý mà là lợi ích lợi. Tình hình hiện tại như thế nào? Hai người bọn họ đều ở vào tuyệt đối suy yếu kỳ, sức chiến đấu chưa tới một thành. Mà bên ngoài, kia cái trung niên tướng lĩnh đã đi rồi, đang mang theo toàn thành binh lực điên cuồng lùng bắt bọn hắn. Loại thời điểm này, một người hành động, nguy hiểm hệ số cực cao. Mà Nguyễn Linh Nguyệt, nàng mặc dù đầu óc không bình thường, nhưng thực lực là thật. Hiện tại, cứng rắn tìm quân địch liều mạng, kia là hạ sách, thuần túy là muốn chết. Mong muốn phá cục, nhất định phải dùng xảo kình, dùng tình báo, dùng càng âm hiểm thủ đoạn. Mà Nguyễn Linh Nguyệt, lưu nàng lại, lợi nhiều hơn hại. Bạch Vũ trầm ngâm thật lâu, lâu đến Nguyễn Linh Nguyệt đều hơi không kiên nhẫn, cho là hắn muốn trở mặt động thủ thời điểm, hắn mới rốt cục mở miệng. Tốt. Chỉ có một chữ. Nguyễn Linh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đắc ý nhướng nhướng mày, tính ngươi thất thời. Bất quá, ta lời muốn nói ở phía trước. Bạch Vũ ánh mắt sắc bén như lao, chỉ là tạm thời kết thành đồng minh. Chờ an toàn về sau, giữa chúng ta sổ sách vẫn là phải tính toán. Cắt, ai sợ ai? Nguyễn Linh Nguyệt khinh thường nhếch miệng. Như vậy, đồng minh. Bạch Vũ ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, mang tới một loại kỳ lạ cảm giác tiết tấu, đã liều mạng là hạ sách, vậy chúng ta liền phải thay cái cách chơi. Cái gì cách chơi? Nguyễn Linh Nguyệt lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nàng thích nhất chính là nhìn Bạch Vũ loại người này thế nào suy nghĩ ra những cái kia âm hiểm kế hoạch. Bạch Vũ không có trực tiếp trả lời. Hắn nhìn quanh một chút căn này rách nát phòng, ánh mắt cuối cùng rơi trên mặt đất kia mấy khối vỡ vụn mảnh ngói bên trên. Ngón tay của hắn trên mặt đất nhẹ nhàng đập, phát ra gõ, gõ, gõ nhẹ vang lên, giống như là đang tính toán cái gì. Cái kia tướng lĩnh, bởi vì làm dược tài kho bị hủy, hiện tại khẳng định đã giận điên lên. Một cái bị phẫn nộ choáng váng đầu óc địch nhân, là đáng sợ nhất, nhưng cũng là dễ đối phó nhất. Bởi vì hắn tất cả lực chú ý đều sẽ tập trung ở hắn mất đi đồ vật bên trên, cùng đối với chúng ta cừu hận bên trên. Bạch Vũ thanh âm rất thấp, lại mang theo một loại để cho người ta không rét mà run ma lực. Hắn tất nhiên đang điên cuồng tìm chúng ta, muốn đem chúng ta chém thành muôn mảnh. Như vậy, chúng ta liền cho hắn một cái tìm tới chúng ta cơ hội. Nguyễn Linh Nguyệt trừng mắt nhìn, không có minh bạch, cho hắn cơ hội. Chúng ta bây giờ dạng này, bị tìm tới không đó là một con đường chết. Bạch Vũ khoe miệng, chậm rãi câu lên một cái băng lãnh mà tàn khốc đường cong. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyễn Linh Nguyệt, ánh mắt kia nhường vị này không sợ trời không sợ đất đại tiểu thư đều cảm nhận được một hơi khí lạnh. Ai nói là tìm tới chúng ta a? A, chuẩn xác mà nói, là tìm tới ngươi. Bạch Vũ lời nói như là tôi băng độc châm, cuốn lại Nguyễn Linh Nguyệt một cái giật mình. Nàng trong nháy mắt minh bạch Bạch Vũ ý đồ. Ngươi nói là, chúng ta làm mồi nhử? Nguyễn Linh Nguyệt thanh âm cao 8 độ, đẹp mắt lông mày vặn thành một đoàn. Không phải mồi nhử. Bạch Vũ cải chính, nét mặt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, là lễ vật một phần đưa cho vị tướng quân kia đại lễ. Ngươi muốn cho hắn tìm tới ta, sau đó thế nào? Để cho ta đi chịu chết, ngươi tốt thừa cơ chạy trốn. Nguyễn Linh Nguyệt tức giận đến kem chút nhảy dựng lên, ngược bởi vì thở hào hển mà phập phồng. Bạch Vũ lại lắc đầu, cặp kia trong con ngươi đen nhánh không có nửa phần trêu tức, chỉ có băng lãnh tính toán. Không, chúng ta bây giờ là trên một sợi từng châu chấu. Ngươi chết, ta cũng không sống nổi. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, dường như sát mặt đất trưởng. Kia cái trung niên tướng lĩnh vực của hắn bị ngươi ta liên thủ đánh tan, thần thức tất nhiên thụ trọng thương. Loại này tổn thương, so thịt vết thương trên người càng khó khôi phục. Ta dám đoán chắc, trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không cách nào lại lần trương mở lĩnh vực. Nói cách khác, Bạch Vũ đầu ngón tay tại mảnh ngói bên trên vạch ra một đạo vết tích, hắn hiện tại chỉ là một cái lực lượng suy yếu, thần thức bị hao tổn, chỉ có cảnh giới lĩnh vực cường giả, chân thực chiến lực, đoán chừng cũng liền vạn tượng giai hậu kỳ. Hiện tại hắn đã là một cái có thể bị giết chết địch nhân. Nguyễn Linh Nguyệt ngây ngẩn cả người, có thể bị giết chết. Ý nghĩ này quá mức điên cuồng, nhưng nàng nhất thời không thể kịp phản ứng. Nhưng nàng rất nhanh bắt lấy trọng điểm, lập tức phản bác, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Coi như hắn không cách nào trương mở lĩnh vực, ít nhất cũng là vạn tượng giai hậu kỳ. Chúng ta đây, ngươi cùng ta, hiện tại liền một thành lực đều không phát huy ra được, lấy cái gì đi giết? Dùng ánh mắt sao? Cho nên Bạch Vũ ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, giống là một thanh kéo căng cùng, hiện tại liền xem ai khôi phục được nhanh hơn. Hắn dương mắt, ánh mắt xuyên thấu rách nát nóc nhà, dường như thấy được cái kia tại toàn thành nhấc lên tinh phong huyết vũ tướng lĩnh. Hắn hiện tại sức đầu mẹ chán. Dương liệu kho bị hủy, đây là thiên đại chịu tội, hắn phải hướng cấp trên bàn giao. Nhân viên tổn thất nặng nề, hắn muốn chân an lòng người. Trọng yếu nhất là, hắn muốn bắt tới chúng ta, rửa sạch sỉ nhục. Nhiều chuyện như vậy quân thân, tâm thần có chút không tập trung, ta không tin hắn có thể an tâm ngồi xuống điều tức, hắn tốc độ khôi phục tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Mà chúng ta Bạch Vũ ánh mắt thu hồi, rơi vào căn này nhỏ hẹp mà ẩn nấp trong phòng, chúng ta có cái này. Hắn chỉ dưới thân ẩn nặc trận pháp. Chúng ta cái gì đều không cần quản, cái gì đều không cần muốn. duy nhất nhiệm vụ chính là ở chỗ này an tâm khôi phục. Bạch Vũ kế hoạch như là một chương trong bóng đêm chậm rãi trải rộng ra mạng nện, đơn giản lại chí mạng. Bọn hắn hiện tại so đấu không phải thực lực, là thời gian, là hiệu suất. Nói đến ngược lại tốt nghe. Nguyễn Linh Nguyệt hừ một tiếng, nhưng trong mắt lửa giận đã biến mất, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Lấy cái gì khôi phục? Dựa vào hấp thu điểm này mỏng manh tiên địa linh khí, chờ chúng ta khôi phục lại có thể đánh được hắn, người ta sớm không biết rõ làm gì đi. Bạch Vũ không nói gì, hắn chỉ là yên lặng khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, chung quanh thân thể lần nữa hiện ra 6 cái ảm đạm tinh thần phù văn. Phù văn xoay tròn, dẫn dắt chung quanh mỏng manh linh khí, nhưng tốc độ chậm như rùa bò. Thấy cảnh này, Nguyễn Linh Nguyệt nhếch miệng, dường như đang cười nhạo hắn hạt cát trong sa mạc. Nhưng nàng cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cổ tay khẽ đảo. Ông, ba khối bóng ánh sáng long lanh, ước chừng hài nhi hòn đá lớn chừng quả đấm xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Cái này ba khối đá vừa xuất hiện, toàn bộ phá ốc bên trong không khí đều dường như đông lại. Một cố khó nói lên lời, tinh thuần đến cực hạn linh khí trong nháy mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian, thậm chí liền góc tường cho bụi đều bị cố năng lượng này đánh có chút lưu động. Viên đá nội bộ, phản phất có thể lòng quang đang chạy, mờ mịt sương mù ở trong đó tụ tán dần hợp, huyền hóa ra núi non sông ngòi hư ảnh, tản ra làm cho tâm thần người yên tĩnh khí tức. Cao, cao cấp linh thạch. Bạch Vũ con ngươi đột nhiên co vào, thanh âm đều mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm kia ba khối đá, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Cái đồ chơi này hắn chỉ ở trận tu sư hành hội tàng thư điện trong điện tịch gặp qua bức họa. Nghe nói là linh mạch trong lòng, thiên địa linh khí trải qua vạn năm lắng đọng áp xúc khả năng hình thành trí bảo, mỗi một khỏa đều ẩn chứa một mảnh hồ nước giống như linh khí, mà lại là bản nguyên nhất, tinh khiết nhất linh khí, có thể trực tiếp hấp thu, không có chút nào tạp chất. Ngày đó Thanh Ngọc quan trưởng có dòng dã một cái địa huyền thạch khoáng mạch, nhiều như vậy cấp thấp linh thạch cũng không tìm được một khối cao cấp linh thạch. Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, là chân chính có thể làm cho các đại năng đều điên cuồng chiến lược tài nguyên. Mà cái nữ nhân điên này thiện tay liền móc ra ba viên. Tính ngươi còn có chút kiến thức. Nguyễn Linh Nguyệt nhìn thấy Bạch Vũ bộ kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ, trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ đắc ý. Nàng dương lên cái cằm, đây chính là ta dùng trọn vẹn 30 năm tông môn điểm cống hiến đổi lấy, vốn là muốn giữ lại xung kích cảnh giới tiếp theo dùng, thiện nghi ngươi. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, hơn nữa cái đồ chơi này có thể lặp lại sử dụng, bên trong linh khí hao hết, chỉ cần đem nó đặt ở linh khí dư giả địa phương ôn dưỡng mấy trăm năm, lại có thể chậm rãi khôi phục lại. Bạch Vũ trầm mặc, hắn cảm thụ được kia đập vào mặt linh khí nồng nặc, nhìn lại một chút kia 6 cái chính mình chân nguyên ngưng kết tinh thần phù văn, một loại người và người to lớn giàu nghèo chênh lệch cảm giác tự nhiên sinh ra. Có cái thực lực cường đại đỉnh phong môn phái làm chỗ dựa, thật tốt.